Chương 186, chương thế đến nhà cầu mỹ thiếp Văn Sương, nhìn khối này vải vóc đẹp mắt không, nhìn cái này đồ trang sức. Hoàng hôn, Long Tương Lý phủ hậu viện, Lý Hân các loại, chờ, Lục Nữ trở lại phủ đệ sau khi, liền kéo lên Lý Lợi thưởng thức các nàng hôm nay thu hoạch, nhìn cái này vải vóc, nhìn lại một chút cái kia đồ trang sức. Nam cô gái thay phiên hỏi dò, liền ngay cả Châu Tĩnh tiểu nha đầu đều đi theo tham gia trò vui, nhìn ra Lý Lợi hoa cả mắt, con người vẫn đùng ngục cùng ngục xoay tròn, đầu rơi vào mơ hồ, nhưng là Lý Lợi còn phải cứng rắn chống đỡ nụ cười vui mừng, mỗi xem xong một cái, phải trắng trợn khen một phen, mãi đến tận mấy vị tiểu thê hài lòng mới thôi. Ai bảo trên đường phố trắng trợn mua sắm là hắn Lý Lợi mãnh liệt yêu cầu Lục Nữ đi làm đây này. Hiện tại Lục Nữ đi dạo phố trở về, chính đang cao hứng, Lý Lợi há có thể để sáu cái vợ đẹp thất vọng, tự nhiên là khen lớn rất khen mỗi một kiện vải áo hoặc đồ trang sức, đã đến Lý Lợi trước mặt, vậy cũng là trên trời ít có người giữa hiếm thấy tuyệt phẩm. Nghe được Lý Hân Điển vô hà các loại nữ nhân vui vẻ ra mặt, trong lòng vui vẻ tùng tùng tùng. Chúa công, trước tế tướng quân mang theo lễ trọng tới trước phủ bái phòng, phú thúc đã đem hắn nên tiến vào đại sảnh, đang chờ chúa công đây. Giữa lúc Lý Lợi bị Lý Hân đám người liễu ra liễu díu làm cho choáng váng sắc, ngoài cửa phòng truyền đến Lý Chi tiếng gõ cửa hít, trước tế làm sao sẽ vào lúc này đến viếng thăm ta, còn mang lễ trọng. Ngạc nhiên bên trong, Lý Lợi trầm ngâm nói Lý Hân sau khi nghe, mắt phượng doanh động, nhẹ giọng nói ra, vô sự mà ân cần, tất nhiên có sở cầu. Phu quân đi làm chính sự đi, đợi được thiếp thân tỷ muội đem quần dài sau khi làm xong, lấy thêm cho phu quân xem. Lý Lợi mỉm cười gật đầu, đứng thẳng người lên, cười nói, Hân Nhi Diễm Nhi, vi phu tin được ánh mắt của các ngươi, mỗi một kiện vải áo cùng đồ trang sức đều tốt vô cùng, quan trọng nhất là các ngươi yêu thích là được. Mắt thấy Lý Lợi đứng dậy muốn chạy, Lý Hân lại lấy ra một khối cực tốt vải áo, cười nói, phu quân, đây là chúng ta tỷ muội chuyên môn cho Huyền Nhi muội muội chọn lựa vải vóc, phu quân xem thấy thế nào? Huyền Nhi. Lý Lợi nghe vậy biểu hiện vô cùng kinh ngạc, ngạc nhiên nói rằng ha ha ha. Lý Hân đám người thấy Lý Lợi lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi Huyền Nhi là ai, không khỏi yên nhiên bật cười. Lý Hân cười đối với Lý Lợi nói rằng, phu quân, Huyền Nhi chính là Đồng Thái sư con gái nhỏ Đồng Uyển A nửa tháng nữa, nàng cũng là phu quân thế tử, phu quân sao liền Huyền Nhi muội muội tên đều không nhớ được đây? Lý Lợi nghe vậy trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, Đồng Thái sư thực sự là hại người rất nặng, thật là bá đạo. Từ xưa cướp người vợ cướp bắt cô gái sự tình, chẳng lạ lùng gì, nhưng như Đồng Thái sư mạnh mẽ như vậy cưới con gái việc, cũng thật là không thường thấy huống chi, ta cùng với cái kia Đồng Uyển chưa từng gặp mặt, liền dung mạo của nàng cái gì nết cũng không biết ai, hôn sự này thực sự là hoang đường. Lý Hân nhìn chằm chằm Lý Lợi vẻ mặt, trong ánh mắt xẹt qua một tia hiểu ý ý cười, cười nói, phu quân lời này ở thiếp thân đám người trước mặt nói một chút liền thôi, không cần thiết ra bên ngoài nói thúc phụ những ngày qua đã hướng về phủ thái sư rơi xuống hôn thư đưa đi lễ hỏi, việc kết hôn đã định, chỉ chờ thành hôn chi biết cưới vợ Huyền Nhi vào cửa phu quân chẳng lẽ Huyền Nhi muội muội tướng mạo không được, bởi vậy mới mạnh mẽ gả cho phu quân. Thúc phụ nói rồi, Đồng Uyển muội muội nết vô cùng tốt, đoan trang hiền thục, là Đồng Thái sư bốn cái nữ nhi bên trong tướng mạo tốt nhất đại mỹ nữ, sẽ không để cho phu quân thất vọng. Lý Lợi gật đầu nói, thúc phụ cũng là nói với ta Đồng Uyển có khuynh quốc chi cho, xinh đẹp phong thái thế gian hiếm thấy, nhưng là Đồng Thái sư cái kia tướng mạo tốt đẹp, làm sao có thể sẽ có thiên tư quốc sắc con gái đây? Ai, không đề cập tới chuyện này, ván đại đóng thuyền, chỉ mong Đồng Uyển dài đến không nên quá đáng sợ. Ha ha ha. Lý Hân đám người nghe được Lý Lợi câu nói này về sau, không nhịn được cười cười ha hả. Thái Diễm trước đây không có mở miệng nói chuyện, cẩn thủ thân phận, tùy ý chính thất đại phụ Lý Hân tiến lên nói chuyện lúc này, nàng nhìn thấy bọn tỷ muội đối với Đồng Uyển đều không biết, lập tức bước nhẹ đi tới Lý Lợi trước người, ôn nhu nói, phu quân, thiếp thân từng gặp Đồng Uyển muội muội mấy lần, thúc phụ nói xác thực không ngờ Uyển Nhi muội muội đoan trang tiên thành, dung nhan đẹp đẽ, tư thái tư thái liền thiếp thân đều không ngừng hâm mộ, tự than không bằng huống hồ Uyển Nhi muội muội xuất thân danh môn, dịu dàng hiền lương, đoan trang hào phóng, thân phận địa vị so với hiện nay hoàng thất công chúa cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn một chút. Dựa theo kết hôn lễ chế, nữ tử chưa lấy chồng trước không thích hợp cùng phu gia nhà chồng gặp mặt, để tránh khỏi bị người chuyện tiếm, bởi vậy phu quân mới không thể nhìn thấy Uyển Nhi, ngược lại là thiếp thân đám người rất sớm đã tùy tùng phu quân, lần này thành hôn cũng không có cấm kỵ, thật là cùng lễ chế không hợp, bất quá thiếp thân vững tin Uyển Nhi nhất định gặp phu quân, chỉ là phu quân chính mình vẫn còn không biết thôi. Thái Diễm lời nói này không thể nghi ngờ để Lý Lợi an tâm không ít, bởi vì hắn tin chắc Thái Diễm sẽ không nói dối lời nói. Diễm Nhi, Hân Nhi còn có không chút tỉ vết mấy người các ngươi, không cần để ý thế tục lễ chế phu thê bản làm một thể, chỉ cần biết trải qua thư thái, cái kia chính là ông trời tác hợp cho, không cần để ý nhiều như vậy. Lý Hân gật đầu cười nói, trước thế tướng quân còn tại đại sảnh chờ phu quân đây, ngươi bận rộn chính sự ba chờ tỷ muội chúng ta làm tốt quần áo về sau, phái người cho Huyền Nhi muội muội đưa đi hưởng, tốt lắm. Lý Lợi thuận miệng theo tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng, cùng giữ ở ngoài cửa Lý Chí đồng thời hướng phía trước viện đại sảnh đi đến. Lý phủ chính đường ở trong, Lý Huyền buổi tiếp Trương Tế thúc cháu ở trong nội đường uống trà tự thoại. Nguyên Trung ngải lao phu cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen, sau này còn nhiều hơn đi vòng một chút. A kỵ binh dũng manh tướng quân là lao phu nhìn lớn lên, hắn từ nhỏ thiên tư quá nhân, chăm chỉ hiếu học, lúc trước lao phu liền cho là hắn tương lai tất nhiên thành đại khí, đúng như dự đoán. Kỵ binh dũng manh tướng quân bây giờ uy trấn Lương Châu, lại làm thái sư dễ hiển, viết sau tiền đồ không thể đo lường, a ha ha ha. Chính đường bên trái, Lý Huyền ngồi ở Trương Tế dưới tay, một bên cho Trương Tế tục trà, một bên nghe hắn chậm rãi mà nói. Tuy rằng Lý Huyền trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo mỉm cười thản nhiên, bày làm ra một bộ nghiêng thai lắng nghe tư thái, nhưng trong lòng hắn lại hết sức tức giận Trương Tế ỷ lão mại lao sắc mặt. Chỉ có điều Trương Tế đúng là cùng Lý Dắc cùng thế hệ người, tư lịch rất giả, tuổi tác so với Lý Dắc còn muốn lớn hơn rất nhiều, bây giờ đã là sắp 50 tuổi người. Nghiêm ngặt nói đến, bàn luận bài vế, hắn xem như là Lý Lợi thúc bá thế hệ, tự xưng lão phu cũng không gì không thể hơn nữa. Trương Tế trên danh nghĩa lại là Lý Giác dưới trướng tướng lĩnh, cùng Lý Giác Lý Lợi thúc cháu hai người cũng coi như là có giao tình, bởi vậy Lý Huyền Nhất cười không ngừng mặt tiếp khách. Mặc dù đối với Trương Tế đem chúa công Lý Lợi đặt tại vãn bối hậu sinh vị trí nói chuyện vô cùng không thích, nhưng không có biểu hiện ra, dù sao hắn Lý Huyền là Lý Lợi dưới trướng chi thần, mà Trương Tế lại cùng Lý Lợi thúc phụ Lý Giác quan hệ rất tốt, như vậy tới nay hắn chỉ có thể ẩn nhận không phát, kiên trì chờ đợi chúa công Lý Lợi đến đây. Lý Huyền mặc dù đối với Trương Tế rất không lọt nổi mắt xanh, nhưng đặc biệt lưu ý đứng ở Trương Tế sau lưng hai tên đi theo tướng lĩnh, cái này hai danh tướng lĩnh thân hình khôi ngô cao lớn, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn qua làm như võ nghệ cao cường hạng người. Người bên trái tuổi tác không lớn, chừng 20 tuổi, lông mày rậm mắt hổ, tướng mạo ngay ngắn, vai hùng bất phàm. Phía bên phải người đại ước 25-26 tuổi bộ dáng, báo mắt bụi ưng, lặc quai hàm đại hồ tử, tướng mạo thô lỗ, sắc mặt hung ác dữ tợn, thân thể cực kỳ cường tráng, khôi ngô mạnh mẽ. Người này cùng Vũ Uy trong quân Thát Lỗ có mấy phần giống nhau, không là thuần túy người Hán, giống như là người Khương cùng người Hán kết hợp đời sau, coi như là người Hồ xuất thân. Này tên của hai người, vừa nãy Trương Tế đã nói qua trẻ tuổi người Hán tướng lĩnh là của hắn cháu ruột, tên là Trương Tú, tướng mạo thô lỗ người Hồ gọi Hồ Sa Nhi, là Trương Tế thiếp thân thị vệ Thỉnh Thịnh Hoành. Theo Lý Lợi nhanh chân đi tiến vào chính đường, Lý Huyền nhất thời biểu hiện lòng xuống, đứng dậy nên đón chúa công. Trương Tế tướng quân đã đợi đã lâu, Lý Lợi trên mặt mang nụ cười, gật đầu ra hiệu Lý Huyền đứng dậy, lập tức hắn cười ha hả hướng đi Trương Tế, nói rằng: "Năm ngoái từ biệt, đã có tháng 10, Trương Tế tướng quân có khỏe hay không?" Đa tạ Văn Xương lo lắng, lão phu chính trực trắng niên, tất cả vẫn còn thật. Ở Lý Lợi tiến vào chính đường một khắc đó, Trương Tế bản năng liền nhớ lại thân đo lấy, đã đứng lên, nhưng hắn lập tức rồi lại ngồi xuống tại chỗ không nhúc đích, mãi đến tận Lý Lợi đi tới trước người, Tha Phương mới đứng dậy đáp đối với Trương Tế dị dạng cử động. Lý Lợi trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng nụ cười trên mặt hắn nhưng không thay đổi chút nào, tựa hồ không nhìn thấy Trương Tế vừa động tác như thế, tỏ rõ vẻ mỉm cười xin mời Trương Tế vào chỗ. Lập tức chính hắn cũng không có ngồi trên chủ vị, mà là tại Trương Tế đối diện ngồi xuống, khỏe mắt liếc mắt nhìn đặt tại nội đường quà tặng. Lý Lợi khỏe miệng hiện ra quen thuộc tính đường vòng cung, thầm than, Trương Tế ra tay cũng thật là xa hoa, những này quà tặng không chỉ có con số không, hơn nữa đều là vật quý trọng, giá trị không xuống 300 kim, cùng hắn đưa tới phủ thái sư xính lễ không phân cao thấp tâm có suy nghĩ bên trong. Lý Lợi mỉm cười nói, Trương tướng quân phục mệnh chú quân ăn ấp, hẳn là vừa trở về ba không biết tướng quân dùng cái gì mang theo lễ trọng đến đây Long Tương Lý phủ. Ha ha ha. Trương Tế nghe vậy lớn tiếng cười nói, Văn Xương mắt sáng như đuốc, lão phu xác thực là vừa vặn từ An ấp tới rồi, cố ý mang theo lễ trọng báo đáp Văn Xương lúc trước Văn Xương hồi kinh, lão phu không thể đổi tới nên tiếp, kính xin Văn Xương bao dung nhé. Báo đáp ta. Lời ấy vì sao lại nói thế đây? Lý Lợi kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, cười nói, xem ra Trương tướng quân này đến quả thật có việc, tướng quân cùng ta Lý Lợi quen biết đã lâu, hà tất khách khí như thế mời tướng quân nói thẳng không sao, chỉ cần Lý mỗ đủ khả năng việc, tuyệt không từ chối. Trương Tế sau khi nghe, biểu hiện có vẻ hơi kích động, trên gương mặt hiện ra một tia ửng đỏ, giống như cây khô gặp mùa xuân còn tái phát. Thái độ này ngược lại là để Lý Lợi âm thầm kinh ngạc, không nghĩ ra nhất quán trộm diệt dùng mánh lưới ra vẻ người hiền lành Trương Tế, cớ gì như vậy nhăn nhó già đầu người, lại làm ra tiểu nhi nữ thái độ, thực tại làm người khó hiểu. Trương tướng quân chẳng lẽ có khó khăn khó nói? Không ngại công việc, sự việc, nơi này không có người ngoài Hồ Sa Nhi, bổn tướng quân trước đây cũng đã gặp, còn vị thiếu tướng này quân, nghĩ đến chính là lệnh điệt Trương Tú đi. Ha ha ha. Trương Tế nghe được Lý Lợi lời nói sau, không lo nổi suy nghĩ nhiều, thậm chí không có ý thức đến Lý Lợi dùng cái gì biết Trương Tú tên, chỉ cho là Lý Huyền vừa nói cho hắn biết, mạnh mẽ áp chế trong lòng gãi động. Trương Tế vẻ mặt ôn hòa đối với Lý Lợi nói rằng, Văn Sương, lão phu nghe nói ngươi trong phủ có một cái tên là Châu Tĩnh hầu gái, nàng là vũ uy của người, lúc trước từng bị Trình Ngân thất phu cướp bắt mà đi, không biết có thể có việc này. Hả? Lý Lợi kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, lập tức gật đầu nói, Trương tướng quân nói không sai, Châu Tĩnh đúng là chỗ ở của ta tướng quân, cớ gì có câu hỏi này. Trương Tế nghe vậy lại hỉ, gấp nói, cái này liền tốt. Văn Sương có chỗ không biết, Châu Tĩnh quả thật lão phu chưa xuất giá tiểu thiếp. Châu Tĩnh là tiểu thiếp của ngươi? Lý Lợi đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc hỏi. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 187, cây khô gặp mùa xuân còn tái phát, Châu Tĩnh là tiểu thiếp của ngươi. Lý Lợi đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc hỏi. Trương Tế không chút nào lưu ý đến Lý Lợi trong giọng nói một vẻ tức giận, tỏ rõ vẻ vui mừng sắc gật đầu nói, đúng rồi. 3 năm trước, lão phu hồi hương thăm viếng gia tẩu cùng chất nhi, trùng hợp gặp phải Châu gia chủ mang theo con gái Châu Tĩnh trên đường phố. Lão phu dưới gối không còn, liền muốn đổ nạt mấy phòng tiểu thiếp, vì vậy liền cùng Châu gia chủ thỏa thuận hôn sự này. Sau đó, chỉ vì đồng thái sư chiếm cứ Lạc Dương, lão phu không thể không theo quân xuất chinh, mà Châu Tĩnh khi đó chưa cập kê, vì vậy chưa từng cưới vợ nàng vào cửa. Ở Trương Tế nói chuyện thời gian, Lý Huyền đứng ở Lý Lợi phía sau không để lại dấu vết, kéo một chút Lý Lợi ống tay áo. Lý Lợi lúc này phản ứng lại, ý thức được chính mình thất thố, liền lại ngồi xuống, ra vẻ ra chấn định thần sắc, nghe Trương Tế nói hết lời. Chờ Trương Tế nói xong chuyện đã xảy ra, Lý Lợi giữa hai lông mày không khỏi hiện ra vẻ khinh bỉ chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, Trương Tế lao thất phu quả nhiên là cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa. 3 năm trước đó, Tĩnh Nhi không 14 tuổi, cái này lao sắc quỷ ở trên đường cái coi trọng người ta tiểu cô nương, liền mặt dày tới cửa định xuống thân công việc, sự việc. Ngươi một cái lao giả, người già nhưng tâm không già, ánh mắt đúng là rất tặc, Tĩnh Nhi vẫn là tiểu cô nương không có chú ý chính hắn thời điểm. Người lão này liếc mắt là đã nhìn ra Tĩnh Nhi trời sinh quyến rũ, cặp kê sau khi đích thị là cái xinh đẹp không gì tả nổi bưu vật giai nhân, ra tay rất sớm à. Lý Lợi trong lòng hết sức khinh bị Trương Tế, tuổi đã cao, sát tâm bất tử, lại còn nhòm ngó tuổi tác so với ngươi chất nhi Trương Tú đều còn nhỏ rất nhiều, Châu Tĩnh mơ ước khuôn mặt đẹp của nàng. Đối với cái này, Lý Lợi vô cùng căm tức, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, "Trương tướng quân lời ấy có thể là thật?" "Hế? Chẳng lẽ Văn Xương cho rằng lão phu nói tới toàn bộ là nói dối hay sao?" Trương Tế kinh ngạc hỏi ngược lại. Lý Lợi hai con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Tế, trầm mặc không nói, nhưng trên mặt hắn nhưng là tỏ rõ vẻ hoài nghi biểu hiện. "Được, lão phu liền đem chuyện đã xảy ra nói tường tận cùng Văn Xương biết được." Mắt thấy Lý Lợi không tin mình vừa mới theo như lời nói, Trương Tế vì có thể thuận lợi đòi lại tiếp, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống tức giận trong lòng. Kiên nhẫn đem chọn chuyện này đầu đuôi câu chuyện nói ra. Văn Xương khả năng cũng biết lão phu từ nhỏ từng tị nạn với Vũ Uy quận, ta đây chất nhi Trương Tú hay là tại Văn Xương đi vào Vũ Uy quận tiền nhiệm thời gian, từ Vũ Uy quận tới rồi an ấp nhờ vả ta đấy. Lúc đó lão phu vẫn còn không biết Văn Xương muốn đi Vũ Uy tiền nhiệm, bằng không liền để hắn theo bên cạnh ngươi hiệu được rồi. Nhưng mà, giữa lúc Theo Nhi rời đi Vũ Uy quận đến đây nhờ vả ta không có chú ý chính hắn thời điểm, chỉ ngân ác tặc lĩnh binh cướp sạch châu ra, bắt đi Châu Tĩnh. Sau lần đó sự tình, nói vậy Văn Xương đã biết được. Văn Xương chém giết Trình Ngân, chu diệt Lý Khang hai tặc, Châu Tĩnh không nhà để về, liền ở lại chỗ ở của ngươi làm hầu gái. Chuyện ngọn nguồn chính là như vậy. Không biết Văn Xương còn có gì nghi ngờ. Trương Tế ngoài miệng đang giảng giải chuyện đã xảy ra thời gian, nhưng trong lòng ở trong tối tự hối hận. Trên thực tế, chuyện đã xảy ra cũng không phải hắn nói như vậy. Hoàn toàn khác biệt chính là, lúc trước Trương Tế nghe nói Lý Lợi sắp đi tới Vũ Uy tiền nhiệm, chỉ lo chính mình chất nhi Trương Tú lầm căng Lý Lợi dưới trướng. Liền hắn liền biết thư phái khoái mã đem Trương Tú chiêu đến bên cạnh mình. Để Trương Tế không kịp chuẩn bị chính là Trương Tú nhận được thư về sau, nhớ tới Châu Tĩnh chưa chính thức gả cho hắn Trương Tế cái này thúc phụ, liền không có mang trên Châu Tĩnh đi tới ăn ấp. Kết quả Trương Tú chân trước rời đi Vũ Uy, Châu gia liền bị Trình Ngân cướp sạch, mà Châu Tĩnh cũng là rơi vào Trình Ngân trong tay, thân hãm hang sói. Hai ngày trước, Trương Tế từ An ấp trở về Trường An. Hồi phủ trên đường, hắn chất nhi Trương Tú trong lúc vô tình dĩ nhiên nhìn thấy Châu Tĩnh cùng một quần nữ quyến chính đang cửa hàng trước dừng lại, liền Trương Tú lập tức cho Trương Tế chỉ ra và xác nhận. Khi Trương Tế nhìn thấy Châu Tĩnh cái kia biển chuyển dáng người cùng tuyệt mỹ dung nhan sau khi, vốn là đã quyết định từ bỏ Châu Tĩnh tiểu thiếp này chi tâm, trong nháy mắt lại linh hoạt mà bắt đầu, mười ngón đại động, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trọng yếu hơn phải hắn một đôi mắt nhưng như ba năm trước như thế tặng, liếc mắt là đã nhìn ra Châu Tĩnh vẫn còn thân sự tử, đến nay vẫn cứ băng thanh ngọc khiết, không có bị Trình Ngân trả đạp. Nguyên bản Trương Tế muốn làm phố liền đem Châu Tĩnh đoạt lại, bất đắc dĩ đi theo đám kia nữ quyến thị vệ nhân số đông đảo, hơn nữa nhìn lên vô cùng hùng tráng, thân thủ bất phàm. Liền hắn chỉ có thể tạm thời coi như thôi, tùy theo phái người nhìn chằm chằm Châu Tĩnh bằng người, xem các nàng là ai nhà giả quyến. Trải qua hai ngày tỉ mỉ tìm hiểu, Trương Tế đại thể thăm dò Châu Tĩnh tình huống. Liền hắn ngày hôm nay mang theo chất nhi Trương Tú, thân binh quân hầu Hồ Sa Nhi cùng với 300 tên thân binh mang theo lễ trọng, đến đây Long Tương Lý phủ muốn người đến. Nếu Châu Tĩnh ở bình thường công khanh đại thần quý phủ, Trương Tế căn bản không dùng tới phiền toái như vậy, trực tiếp phái thân binh tới cửa đòi người là được. Cho dù là Tam công quý phủ, Trương Tế cũng dám phái binh xông vào phủ để đem người mang đi. Nhưng là Châu Tĩnh lại cứ lệnh tại Lý Lợi quý phủ, này trái lại để Trương Tế có loại sợ ném chuột vỡ đồ, không thể làm gì cảm giác. Lý Lợi cũng không phải quan chức, cũng không phải Tam công cựu khanh như vậy chỉ có thể múa mép khua môi văn sĩ, mà là tay nắm trọng binh, quát tháo nhất phương chư hầu, càng là động thái sư dưới trướng thanh danh hôm nay thịnh cường thế hán tướng. Trọng yếu hơn là Lý Lợi hôm nay là đồng chắc con rể, trên triều đường hắn dám cùng đồng chắc chống đối, đồng thời cuối cùng có thể toàn thân trở ra Tây Lương quân tân quý. Huống hồ Trương Tế bây giờ thuộc về Lý Giác dưới trướng, tuy rằng Lý Giác bình thường cũng không hỏi đến hắn trong quân sự vụ, thế nhưng một khi hắn đắc tội rồi Lý Giác chất nhi Lý Lợi, tất cả những thứ kia chính là một cái khác lần cảnh tượng. Nói không chắc Lý Giác sẽ 2/3 ngày tìm hắn Trương Tế phiền phức, khắp nơi tìm hắn chỗ sơ suất, thậm chí còn sẽ cắt xén hắn dưới trướng tướng sĩ lương đồng. Bởi vậy, ở Trương Tế trong mắt, bây giờ Tây Lương quân bên trong có quyền thế nhất, tối không thể đắc tội người, không phải Ôn Hầu Lữ Bố, mà là Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai người. Đặc biệt là kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi, chớ nhìn hắn cả ngày cười hết mắt, vô cùng hiền lành, nhưng những này chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, Trương Tế từ lâu từng trải qua Lý Lợi tâm cơ cùng thủ đoạn, biết rõ người này là cái so với thúc phụ Lý Giác tâm cơ càng sâu, thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn thiết huyết tướng lĩnh. Chính là bởi vì như vậy, Trương Tế lần này đến đây Long Tương Lý phủ mang theo quà tặng, tất cả đều là hắn những năm này thu gom tích góp lại đến đúng lúc đồ vật, giá trị mấy trăm kim. Có thể nói là tiêu hết cả tiền vốn, đau lòng cho hắn hàm răng run lên, toàn thân run rẩy. Thế nhưng, vì tác hồi mỹ nhân Châu Tĩnh, vì nhất thân phương trạch, Trương Tế miễn cưỡng cứng rắn, ngạnh, lên tâm địa, đem những này lễ phẩm quý trọng đưa đến Lý Lợi quý phủ. Lý Lợi nghe xong Trương Tế một phen giải thích sau khi, trong lòng cũng tin tưởng Trương Tế nói không loa, hẳn là xác thực. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới diễn nghĩa bên trong Trương Tế thật là có một vị châu phu nhân. Diễn nghĩa trong, Trương Tế xuất quân tấn công huyện thành, bất hạnh bị tên Lạc Sắc bên trong bị mất mạng, sau đó Trương Tú tiếp trưởng quân đội, đánh hạ huyện thành, tự thành một đường chư hầu. Tào Tháo linh quân tấn công huyện thành thời gian, Trương Tú mắt thấy Tào Tháo thế lớn, không dám cùng là địch, lập tức mở thành đầu hàng. Không ngờ Tào Tháo ngay đêm đó nhưng cường chiêu Trương Tú thím châu thị thị tẩm, động tác này khiến Trương Tú không chịu nhục nổi, lát sau xuất quân phấn khởi phản công, giết đến Tào Tháo hao binh tổn tướng, đại bại mà chạy. Trương Tế, Châu Thị, Châu Tĩnh, chẳng lẽ Châu Tĩnh chính là vị bị Tào Tháo cường chiêu thị tẩm, tùy theo không chịu nhục nổi mà treo cổ tự sát Châu Thị? Hiện nay Trương Tế lại nói Châu Tĩnh chỉ là của hắn tiểu thiếp, sau mấy năm sau lắc mình biến hóa trở thành Châu phu nhân. Bất quá Lý Lợi lập tức nhớ tới thúc phụ Lý Giác bây giờ chính thất Dương Thị, trong lòng lúc này thản nhiên. Dương Thị trước đây cũng là Lý Giác tiểu thiếp, nhưng bây giờ không cũng được chính thất đại phụ. tiểu thiếp cùng chính thất phu nhân trong lúc đó cũng không phải là nhất thành bất biến, chỉ xem ai có thể chiếm được trượng phu niềm vui, địa vị tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên trên. Trong lòng âm thầm sắp xếp một phen về sau, Lý Lợi trái lại do dự không quyết định, trong lòng có chút không nỡ đem Châu Tĩnh giao cho Trương Tế. Châu Tĩnh trước mắt chỉ có 17 tuổi, chính là vẻ đẹp tuổi xuân chính thịnh chi linh, mà Trương Tế đã là sắp 50 tuổi người, nửa thân thể xuống mồ. Nếu như lúc này để Châu Tĩnh theo Trương Tế, chẳng phải là đem nàng một cái hoa cúc đại cô nương hướng về trong hố lửa đấy sao? Ngoài ra, Châu Tĩnh khuôn mặt đẹp hiền lương, tính cách dịu dàng thục đức, rất sẽ chiếu cố người, xứng là hiền thê lương mẫu chi địa phạm. Quan trọng nhất là Lý Lợi sớm thành thói quen Châu Tĩnh tồn tại, nàng sớm muộn hỏi han ân cần, dáng người thức tha, nụ cười vui tươi, ngoại nu nội cường, trong xương vô cùng cương liệt. Nữ nhân như vậy, nhìn tư thái, thả ở nhà yên tâm, thật sự là hiếm có nữ nhân tốt. Nghĩ đến những này, Lý Lợi trong lòng đã có quyết đoán. Chỉ là loại này chiếm trước người ta đẹp tiếp sự tình, hắn nhưng là lần đầu tiên làm, có chút mất mặt mặt mũi. Huống hồ Trương Tế cũng không phải không quan trọng gì góc nhỏ sắc, võ nghệ mặc dù không cao cường, nhưng trong tay hắn tốt xấu cũng có 20.000 binh mã, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa Trương Tế bình thường rất biết là người, tư lịch vừa giả, cùng Tây Lương quân bên trong rất nhiều tướng lĩnh đều có giao tình, xoay trái xoay phải. Chính vì như thế, Trương Tế ở Tây Lương quân bên trong khá có sức ảnh hưởng, cũng không phải mặc người bắt bí người. Ha ha ha. Chính đường bên trong vắng lặng chỉ chốc lát sau, Lý Lợi đột nhiên cười ha ha, tiếng cười ở nội đường vang vọng quấy động. Không nghĩ tới Trương Tế tướng quân còn có một đoạn như vậy chuyện tình yêu. Chuyện đã xảy ra bổn tướng quân dĩ nhiên biết được, không biết Trương tướng quân bây giờ muốn làm sao bây giờ. Trương Tế sớm tiểu đợi đến Lý Lợi câu nói này đây. Liền hắn không chút do dự mà nói rằng, lão phu này đến chính là muốn đem Châu Tĩnh đón về. Ngoài ra, vì cảm tạ Văn Xương cứu viện tri ân, còn có đối với tiện nội trưởng kỳ chăm sóc, lão phu cố ý mang đến một ít quà tặng, tán gẫu bề ngoài lòng biết ơn. Lý Lợi vẻ mặt tươi cười mà cười nói, Trương Tế tướng quân khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi, không thể nói là ân huệ. Bất quá Trương Tế tướng quân có chỗ không biết, Tĩnh Nhi ở chỗ ở của ta không phải hầu gái, mà là thê tử của ta Điền Vô Hà kết nghĩa muội muội, coi như là bổn tướng quân tiểu di tử. Ha 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 hít, Văn Xương lời ấy ý gì? Chẳng lẽ Văn Xương không muốn trả Trương Mỗ tiểu thiếp, muốn chiếm thành của mình sao? Trương Tế tỏ rõ vẻ nộ sắc mà nói ra. Lập tức hắn không giống nhau, không chờ Lý Lợi trả lời, liền nói tiếp, Châu Tĩnh là Trương Mỗ sơn có hôn ước tiểu thiếp, chuyện này người khác hay là không biết, nhưng trong quân tướng lĩnh nhưng có người biết được, Phản Chu tướng quân cũng là Vũ Uy quận nhân sĩ, là hắn có thể chứng minh Trương Mỗ cùng Châu tiểu thư nhà sớm có hôn ước. Văn Xương nếu là mạnh mẽ đem Trương Mỗ tiểu thiếp ở lại chỗ ở của ngươi, không sợ bị người chê trách sao? Ha ha ha. Lý Lợi thoải mái cười lớn nói, Trương Tế tướng quân bình tĩnh đừng nóng, ngươi mà lại nghe bổn tướng quân một lời, sau đó sẽ nắm trong quân tướng lĩnh tới dọa bổn tướng quân, cũng không mượn mà. Trương Tế tướng quân, vừa mới ngươi cũng nói, Châu Tĩnh mặc dù cùng ngươi có hôn ước, nhưng lúc này nàng chưa cập kê, còn là một trai trai hải tử. Đợi nàng lớn lên xê che một lúc, ở nàng cửa nát nhà tan, gặp phải cướp bắt thời gian, ngươi và lệnh điệt cũng không từng làm cứu viện. Trên thực tế, Châu Tĩnh là bổn tướng quân từ Trình Ngân trong tay giải cứu ra, cũng vẫn thu nhận giúp đỡ nàng đến nay. Dựa theo chúng ta Tây Lương quân quy củ, đánh trận bắt được địch tướng phụ nữ trẻ em, toàn bộ thuộc về lĩnh binh tướng quân. Như vậy tới nay, Châu Tĩnh chính là bổn tướng quân chiến lợi phẩm, mà không phải ngươi Trương Tế tướng quân tiểu thiếp. Bổn tướng quân có thể có nói sai? Chuyện này từ đầu đến cuối, dù cho Trương Tế tướng quân đem trong quân hết thảy tướng lĩnh toàn bộ gọi tới phân xử, cũng vẫn là cái này lý. Thế nhưng ta cùng với Trương Tế tướng quân là quen biết cũ, đã từng đồng thời ở Tư Lệ lĩnh quân chinh chiến quá, hợp lực công hãm Trần Lưu Thành. Vì phần ân tình này nghị, bổn tướng quân có thể đem Châu Tĩnh gọi đến đại sảnh lên, nàng như đồng ý tùy tùng ngươi Trương Tế tướng quân rời đi, bổn tướng quân tuyệt không ngăn trở, các ngươi có thể yên tâm lớn mật mà cùng đi. Nếu như nàng không muốn với ngươi Trương Tế đi, mà thì nguyện ý ở lại Lý Mộ trong phủ làm nô tỳ, vậy thì mời Trương tướng quân đặt lên quà tặng chính mình trở lại. Cuối cùng, Lý Mộ nhắc lại Trương tướng quân một câu. Ta Lý Lợi thân không trường kỹ, tư lịch còn thấp, nhưng cũng biết tôn kính trưởng bối, bảo vệ trong phủ thê thiếp tỷ nữ không bị ức hiếp, càng không phải là không biết chuyện người. Bất quá Lý Mộ người bình sinh có hai loại đồ vật không tặng người, một là Lý Mộ này quả trên gáy đầu người, hai là trong phủ thê thiếp hầu gái. Trương Tế tướng quân có thể nghe rõ ràng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 188, không chút tỷ vết đập lao thất phu một lòng tương Lý phủ hậu viện. Ô ô ô. Lý Lợi chân trước vừa đi, Châu Tĩnh liền không nhịn được nằm lì ở trên giường thấp giọng nức nở. Vừa mới bắt đầu Lý Hân các loại, chờ, năm người đều không lưu ý đến, còn đang tràn đầy phấn khởi thảo luận từng người chọn lựa bài vóc, tùy theo Điền Vô Hà đang muốn Châu Tĩnh đồng thời làm quần áo thời điểm, mới phát hiện nàng nằm lì ở trên giường khóc một hồi lâu. Tĩnh Nhi, ngươi làm sao? Ai bắt nạt ngươi rồi? Vừa nãy Văn Xương cũng không nói ngươi cái gì nha. Điền Vô Hà gấp giọng hỏi. Trong nháy mắt, Lý Hân đám người dồn dập đi tới Châu Tĩnh bên người, hảo ngôn an ủi nàng, hỏi thăm nàng nguyên nhân. Mà Lý Lợi tiểu thành chúng nữ nhất trí thảo phạt đại ác nhân, các nàng cho rằng Lý Lợi vừa giống như đối xử điêu thuyền như vậy, lén lén lút lút chiếm Châu Tĩnh thân thể, rồi lại không chủ động nói ra. Biện thủ, thật sự là quá khinh người. Phu nhân, Vô Hà tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải cứu cứu ta, bằng không ta phải đi cho ông lão kia làm tiểu thiếp rồi. Châu Tĩnh thương tâm gần chết không nói. Nói cái gì đó? Tĩnh Nhi, ngươi đây không phải khỏe mạnh sao, chúng ta làm sao cứu ngươi nha? Lý Hân đám người đầu góc mơ hồ hỏi. Điền Vô Hà vẫn cùng Châu Tĩnh đi được gần nhất, hai người tình như chị em ruột, nàng không giống nhau. Không chờ Châu Tĩnh đem lời nói rõ ràng ra, liền lớn tiếng hỏi, Tĩnh Nhi, ngươi nói cho tỷ tỷ, ai nói muốn đem ngươi gả cho ông lão làm tiếp, Văn Xương sao? Ngươi đến cùng nơi nào gây Văn Xương tức rồi, có phải là hắn hay không muốn ngươi không đáp ứng, cho nên hắn liền muốn đem ngươi hứa cho lão già làm tiếp à. Tĩnh Nhi, ngươi đừng khóc, đi, theo tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi tìm Văn Sương nói rõ lý lẽ. Điền Vô Hà mấy câu nói, nghe được Lý Hân, Thái Diệm đám người hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi. Điền Vô Hà thực sự là buồn miệng, gấp bị văng đầu, cũng không suy nghĩ thật kỹ. Hậu viện nhiều như vậy nữ quyến, người nào không biết Châu Tĩnh lén lút yêu thích Lý Lợi nha? Nếu Lý Lợi thật muốn Châu Tĩnh thân thể, nàng sẽ cự tuyệt sao? Đối với Châu Tĩnh lén lút yêu thích Lý Truyền Lợi, Lý Hân đám người từ lâu rõ ràng trong lòng, chỉ bất quá các nàng đều không nói toạc, vừa không giúp đỡ, cũng không bài xích Châu Tĩnh, tất cả thuận theo tự nhiên. Đồng thời, các nàng theo bản năng mà đem Châu Tĩnh cũng nên làm tỷ muội của mình, mua đến tất cả vật phẩm đều có nàng một phần, nghiễm nhiên đưa nàng cũng nên thành ra bên trong một phần tử. Trong này duy nhất lệ người ngoài, chỉ sợ sẽ là Điền Vô Hà rồi. Bởi vì nàng lao thẳng đến Châu Tĩnh khi, làm em gái ruột đối xử, đối với Châu Tĩnh cùng Lý Lợi ở giữa nhiều lần tiếp xúc cũng không nghĩ nhiều, trái lại cho rằng chuyện đương nhiên. Chính là bởi vì như vậy, cho tới bây giờ Điền Vô Hà cũng không phát hiện Châu Tĩnh từ lâu lén lút thích Lý Lợi, trái lại cho rằng Lý Lợi háo sắc thành tính, lén lút mơ ước Châu Tĩnh khuôn mặt đẹp. Chiếm lấy Châu Tĩnh không có kết quả sau khi, Lý Lợi thẹn quá thành giận, muốn đem Châu Tĩnh gả cho cái nào lôi thôi ông lão làm tiếp. Đó cũng không phải nói Điền Vô Hà đối với Lý Lợi có phiến diện, mà là nàng biết rất rõ Lý Lợi rồi rào đến mức nào. Suy đoán Lý Lợi hay là ngày nào đó dục hỏa khó nhịn, muốn chiếm Châu Tĩnh rẻ, nhưng không có thực hiện được, liền trả đuôi Châu Tĩnh. Trên thực tế, Điền Vô Hà không phản đối Lý Lợi đem Châu Tĩnh nhét vào thê thiếp bên trong, bởi vì Châu Tĩnh bất kể là dung mạo vóc người vẫn là tính cách tính khí đều rất tốt, không thể soi mói, Lý Hân các nàng cũng rất thích nàng. Châu Tĩnh nghe được Điền Vô Hà mấy câu nói về sau, đầu quả tim thẳng thắn nhảy, mắt cỡ tỏ rõ vẻ ửng đỏ, không cấm chỉ trụ nước mắt, gấp nói: "Văn Xương đại ca không có bắt nạt ta, chỉ là..." Ô ô ô. Lời còn chưa nói hết đây, Châu Tĩnh khẽ mắt nước mắt lại rơi xuống, thương tâm thấp giọng nghẹn ngào. Tình cảnh này nhìn ra Lý Hân đám người biết vậy nên vô lực, rất đục trí, dở khóc dở cười. Lý Hân mắt thấy Châu Tĩnh như thế vẫn gào khóc, một mực lại không nói rõ ràng tại sao, nhất thời nàng mắt phượng trừng, trầm giọng nói: "Được rồi, đừng khóc. Tĩnh Nhi, ngươi quang khóc có ích lợi gì, đến cùng chuyện gì xảy ra, thống khoái mà nói ra. Sự tình đều không nói rõ ràng, ngươi để cho chúng ta giúp ngươi ra sao nha? Ngươi tự suy nghĩ một chút, chúng ta cùng nhau thời gian dài bao lâu, đại gia cộng đồng sinh sống ở chung một mái nhà, không phải tỉ muội, hơn hẳn chị em ruột. Nói đi, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?" Châu Tĩnh nghe vậy sững sờ, nhìn thấy Lý Hân mặt lộ vẻ vẻ không vui, nàng nhất thời ngừng lại nước mắt, không dám khóc nữa rồi. Đừng xem hậu viện này bên trong có một chính tứ bình năm vị phu nhân, trên thực tế, đại gia trong lòng đều sợ chính thất phu nhân Lý Hân, rất kính trọng nàng. Không có gì đặc thù nguyên nhân, chỉ bởi vì nàng là chính thất đại phu nhân, chỉ một điểm này cũng đủ để khiến hậu viện hết thảy nữ quyến đối với nàng cung kính rất nhiều. Sau khi lau khô nước mắt, Châu Tĩnh liền đem 3 năm trước cha mình cùng Trương Tế ước định việc hôn nhân nhất ngũ nhất thập nói ra. Nghe xong Châu Tĩnh giảng giải về sau, Lý Hân đám người dồn dập trầm tư không nói, cau mày, sắc mặt nghiêm túc. Vào lúc này, Điền Vô Hà trái lại thoải mái nhất, cô ấy là song sâu mắt to màu xanh làm con ngươi đảo quanh mà chuyển động liên tục, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Không chút tí vết, làm sao ngươi một chút cũng lo lắng đây? Thái Diễm nhìn thấy Điền Vô Hà nhẹ nhõm dáng vẻ, đại cảm giác kinh ngạc, ngữ khí trầm trọng nói nói, Tĩnh Nhi có thể là tỷ muội của chúng ta, nhưng nàng xác thực cùng tâm kia tế có hôn ước, việc này rất vướng tay chân, không dễ xử lý. Trước tế ngày hôm nay mang lễ trọng đến chúng ta quý phủ, 89 phần 10 là chạy Tĩnh Nhi tới, muốn đem nàng tiếp đi. Văn Xương chỉ sợ là cũng thật khó khăn, mặc dù hắn không muốn để cho Tĩnh Nhi đi, nhưng cũng không tìm được thích hợp cớ. Ta trước kia nghe nói qua Trương Tế người này, tuổi gần 50, một cái lao già nát rượu, thê thiếp không ít, nhưng đến nay không có con cái. Bất quá hắn thật giống có chút thực lực, tuy rằng trên danh nghĩa là thúc phụ Lý Giác dưới trướng gia quý, trên thực tế nhưng nắm giữ hắn binh mã của chính mình, ở Tây Lương quân bên trong cũng là thực lực đứng hàng thứ vị trí thứ 10 thực lực phái tướng lĩnh. Nếu Tĩnh Nhi thật muốn gả cho Trương Tế, cả đời kia hạnh phúc liền hủy sạch. Không chút tí vết, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp? Nhanh nói ra, tránh cho chúng ta sốt ruột. Lý Hân đám người sau khi nghe, dồn dập đưa mắt chăm chú vào Điền Vô Hà trên người, chờ mong lấy của nàng thượng sách. Lý Hân, Thái Diễm đám người kỳ thực đều biết Điền Vô Hà thông tuệ hơn người, đặc biệt là ở xa trường chinh chiến cùng bảy mưu nghị kê phương diện, đã từng càng là có thêm vô song chiến thần nổi danh. Chỉ có điều Điền Vô Hà ở trong cuộc sống nhưng là nhanh mồm nhanh miệng, lớn mật mạnh mẽ, tính cách rất hào phóng, mỗi lúc trời tối nàng đều dám lén lút tiến vào Lý Lợi trong phòng, làm cho rất lớn tiếng, làm cho Lý Hân đám người ngủ không yên ổn. Hay là trong cuộc sống Điền Vô Hà mới là nàng tính tình thật một mặt, nhưng thật gặp ngay phải đại sự thời điểm, nàng không thể nghi ngờ là chúng trong tỷ muội trầm ổn nhất, chấn định nhất người. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn mình, Điền Vô Hà bật cười, ha ha ha. Chị em tốt của ta nhóm, các ngươi không cần nhìn như vậy ta, chuyện này không cần chúng ta bận tâm, phu quân của chúng ta tự sẽ xử lý tốt. Trương Tế lao sắc quỷ nhất định là gần nhất mấy ngày nay từng thấy Tĩnh Nhi. Thấy Tĩnh Nhi không chỉ có dài đến xinh đẹp như hoa, vóc người lại tốt như vậy, bởi vậy đã tìm tới cửa. Nhưng là cái này lao sắc quỷ quá đánh giá thấp chúng ta phu quân rồi, hắn cho rằng nắm chút lễ trọng, lại nói chút lời hay, là có thể đem Tĩnh Nhi phải đi về. Hắn đây là nằm mộng ban ngày, già nên hồ đồ rồi. Hắn Trương Tế hay là có mấy phần thực lực, nhưng hắn chút thực lực kia nhiều lắm cũng là hù dọa một chút bình dân bách tính cùng người nhát gan văn nhân thư sinh. Ở chúng ta phu quân trước mặt, hắn Trương Tế còn chưa đáng kể. Chúng ta phu quân là người nào? Coi như là đối mặt đồng chắc đồng tướng quốc, phu quân cũng chưa từng e sợ chiến, không sợ hai chút nào dám hướng về mấy trăm ngàn Tây Lương đại quân tuyên chiến. Kết quả đồng tướng quốc nhượng bộ rồi. đường đường tướng quốc con gái còn không phải cùng dạng cho phu quân làm bình thê. Đồng tướng quốc còn như vậy, huống hồ là một cái nho nhỏ trương tế. Ta Điển Vô Hà dám khẳng định, phu quân chắc chắn sẽ không đem Tĩnh Nhi chắp tay tặng cho trương tế, cho dù là trương tế cùng Tĩnh Nhi có hôn ước trước, phu quân cũng sẽ không thỏa hiệp lượng bộ. Được, không chút tỉ vết nói thật hay. Lý Hân trước tiên chống đỡ Điển Vô Hà phân tích. Nói tiếp, kỳ thực không chút tỉ vết chỉ nói một phần, phu quân chắc chắn sẽ không đem Tĩnh Nhi đưa đi, nhưng hắn cũng tương tự sẽ không mạnh mẽ giữ lại Tĩnh Nhi lưu ở trong phủ. Tỷ muội chúng ta sở dĩ khăng khăng một mực theo phu quân, không chỉ là bởi vì phu quân oai hùng bất phàm, cũng bởi vì phu quân săn sóc tỷ muội chúng ta, từ không miễn cưỡng chúng ta làm chính mình không muốn làm, hoặc là tạm thời không thể tiếp nhận sự tình. Tĩnh Nhi, ngươi là đi hay là lưu? Không phải do chúng ta định đoạt, mà là toàn bằng ngươi sự lựa chọn của chính mình. Nếu như ngươi đồng ý tùy tùng trương tế mà đi, bất kể là tỷ muội chúng ta vẫn là Văn Sương, cũng sẽ không ép ở ngươi. Nếu như ngươi không muốn theo trương tế, tỷ muội chúng ta ủng hộ ngươi, Văn Sương cũng sẽ không khiến ngươi đi. Nghe xong Điền Vô Hà cùng Lý Hân lời nói sau, Châu Tĩnh kích động đến rơi nước mắt, mừng đến phát khóc. Tùng tùng tùng. Phu nhân, chúa công xin mời Châu Tĩnh cô nương đi đại sảnh một chuyến, lập tức đi ngay. Ngoài cửa lại vang lên lý trí thanh âm của Hân Nhi, ngươi nói đúng rồi, Văn Sương quả nhiên là muốn Tĩnh Nhi mình lựa chọn. Tĩnh Nhi chớ sợ, tỷ tỷ cùng ngươi đi một chuyến, gặp gỡ trương tế cái kia lao sắc quỷ. Nghe được ngoài cửa lý trí tiếng nói, Điền Vô Hà không khỏi mà đối với Lý Hân kính phục không nớt. Hay là nàng Điền Vô Hà trên xa trường mày liêu không nhường mày dâu, nhưng ở trong nhà này Lý Hân mới là hiểu rõ nhất lý lợi người. Bởi vì Lý Hân cân nhắc sự tình vẫn đứng ở lý lợi trên lập trường, lấy lý lợi tính cách cùng lợi ích xuất phát, hầu như hoàn toàn quăng đi chính cô ta ý nghĩ cá nhân. Cho nên nàng xử lý việc nhà cùng lý lợi ý tưởng chân thật đều là rất gần gũi, thậm chí là bất nhu nhi hợp, có cảm giác trong lòng. Hậu viện cửa lớn, Lý Hân, Thái Diễm, Trần Ngọc, Điêu Thuyền Tứ Nữ nhìn theo Điền Vô Hà cùng Châu Tĩnh hai người đi vào tiền viện chính đường. Mới vừa đi vào chính đường, Điền Vô Hà liền nghe được lý lợi nói ra câu nói sau cùng: ta lý lợi bình sinh có hai loại đồ vật không tặng người, một là lý mỗ này quả trên gáy đầu người, hai là trong phụ thê thiếp hầu gái. Trương tế tướng quân có thể nghe rõ ràng. Phu quân nói thật hay. Một cái liền tiểu thiếp đều không bảo vệ được người đàn ông, còn đáng là đàn ông không? Người như vậy cũng xứng sống trên đời mất mặt xấu hổ. Trong tiếng hét vang, Điền Vô Hà lôi kéo Châu Tĩnh chậm rãi đi vào đại sảnh, tới gần Trương tế trước người thời gian, Điền Vô Hà cực kỳ khinh bỉ nhìn Trương tế một chút. Ở Điền Vô Hà bị trong mắt, nghe hết sức châm chọc lời nói, nhất thời Trương tế tức giận đến lông mày nhảy lên, gò má ửng hồng, mũi thở kích động, tiếng hít thở ồ ồ như trâu. Thoáng chốc, Trương tế đột nhiên đứng dậy, hướng về trong đại sảnh giữa đi nhanh mấy bước, nộ trầm giọng quát: tiện nhân, chính đường bên trên há lại là ngươi tiện nhân kia tùy ý náo động địa phương. Ngày hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi cái gì là nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Trong miệng nói chuyện, Trương tế một cái cất bước đi tới Điền Vô Hà trước người, nâng tay phải lên muốn đánh Điền Vô Hà. Chỉ là đưa tay sau khi, hắn lại đột nhiên phát hiện mình càng so với Điền Vô Hà thấp hơn nửa cái đầu, muốn đưa tay đánh tới tấm này mỹ luân mỹ hoán dị tộc cô gái mặt, còn phải điểm chân nhảy lên một thoáng mới được. Trong nháy mắt, Trương tế thật là xấu hổ, giơ bàn tay lên ngơ ngác ngây người. Đùng, đùng. Ngay khi Trương tế ngây người một sát na, Điền Vô Hà một tay khoảng trường, trái phải tung bay, hai lòng bàn tay kết kết thật thật đánh vào Trương tế khuôn mặt. Đánh cho Trương tế váng đầu chuyển hướng, hai cái trên gương mặt trong nháy mắt hiện ra năm cái huyết hồng dấu ngón tay, nhanh chóng sưng phù mà bắt đầu, khóe miệng vết máu cấp tốc chảy ra, tí tách ở cổ áo trên và áo. À, này vẫn chưa xong, hai cái bạt thai mới vừa đánh xong, Điền Vô Hà nhấc chân một cước đem Trương tế đá bay ra ngoài xa mấy chục bước, đau đến Trương tế một tiếng hét thảm, té ngã ở ngưỡng cửa một bên, lập tức một ngụm máu tươi bật thốt lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 189, sắc mê tâm khiếu một đà. Trong nháy mắt, Điền Vô Hà đập Trương tế hai cái bạt thai, tùy theo một cước đưa hắn đá bay ra ngoài, lăn xuống ở đại sảnh ngưỡng cửa trước. Ngay khi Trương tế mất tiếng kêu thảm thiết thời gian, Châu Tĩnh cũng sợ đến quát to một tiếng, đội vã trốn đến lý lợi phía sau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Toàn bộ quá trình gần như chỉ ở mấy tức bên trong liền kết thúc, sắp tới lý lợi chưa phản ứng lại, mà Trương tế sau lưng Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi hai người cũng không kịp tiến lên ra tay, nhưng Trương tế lại lớn âm thanh kêu đau đớn, rơi xuống tới ngưỡng cửa trước che bụng dưới đau đến lăn lộn đầy đất. Tình cảnh này không chỉ có sợ hãi Châu Tĩnh, liền ngay cả Lý Lợi đều là tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Điền Vô Hà, tựa hồ cho tới hôm nay nhận thức cái này với hắn cùng chung hoạn nạn nữ nhân. Nữ nhân đâu, không thể dễ dàng trêu chọc a. Thiện nhân, để mặc lại. Ngay khi Lý Lợi trong kinh ngạc, vài bước ra Trường Tú cùng Hồ Sa Nhi đột nhiên rút ra binh khí, phi thân thẳng hướng Điền Vô Hà. Hừ. Thoáng chốc, Lý Lợi mày kiếm đột nhiên dựng thẳng lên, trợn mắt trừng trừng, sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Ao ào rào, ở Lý Lợi tiếng hừ lạnh trong, từ đại sảnh đài cao bình phong sau khi đột nhiên bay ra một bóng người, theo bóng đen tiện tay vung một cái, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong vắt xiềng xích trong nháy mắt bắn nhanh ra. Rào, xoạt. Không có binh khí tiếng va chạm, cũng không có đánh nhau tiếng vang. Chỉ thấy hai cái đột như kỳ lai xiềng xích trong nháy mắt kéo lại Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi hai người nắm binh khí cánh tay, lát sau xiềng xích kéo một cái run lên, Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi bốn chân bay lên không thân thể ổ lên nghiêng bay ra ngoài, cùng đang muốn bỏ dậy Trương tế ngã sấp xuống cùng nhau. Nhất thời, Trương tế lần thứ hai buồn bã kêu một tiếng, ngã xuống đất, cũng trượt mấy bước, mãi đến tận chạm đến đại sảnh ngưỡng cửa. Phương mới đứng bước thân hình. Ào ào rào, vành. Đem Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi trong nháy mắt đánh bay ra ngoài sau khi, trên đài cao bay ra thân ảnh của rốt cục đứng lại thân thể, lát sau rung cổ tay, hai cái xiềng xích gào gào quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Mắt lạnh nhìn Trương tế thúc cháu một chút, lý trí sắc mặt bình tĩnh mà đi tới Lý Lợi đứng phía sau định. lập tức vẫn không nhúc nhích, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Thiếp thân cho phu quân lễ ra mắt. Đánh người, gây họa, Điền Vô Hà ngược lại làm ra một bộ đại gia khuê tú tư thái, đi tới Lý Lợi trước người chân thành hạ thấp người, ôn nhu nói: "Ai, không chút tỳ vết nha, Trương Tế tướng quân không quen biết người, mới có thể lối ra, mở miệng mắng người. Ngươi nha, để cho ta làm hư rồi, này tính khí cũng quá lớn, sao có thể ra tay liền hại người đây?" Lý Lợi cảm thấy bất đắc dĩ lớn tiếng nói. Điền Vô Hà nhìn Lý Lợi lúc nói chuyện biểu hiện, không nhịn được cười mà nghĩ cười, rồi lại nhìn thấy Lý Lợi nháy mắt một cái, cho nên nàng cố nén cười ý, sờ môi nói rằng: "Phu quân dạy phải, thiếp thân nhớ kỹ." Lý Lợi tỏ rõ vẻ nghiêm nghị trầm ngâm nói: "Ừm, ngươi ngồi xuống trước đã, đợi lát nữa nhớ tới cho Trương Tế tướng quân chịu nhận lỗi. Trương Tế tướng quân cùng ta thuốc phụ cùng thế hệ, mặc dù là có lỗi trước, ngươi cũng không có thể mất lễ nghi." Nhìn Điền Vô Hà hạ thấp người ngồi xuống, Lý Lợi lập tức cất giọng nói: "Người đến, mau đưa Trương Tế tướng quân đỡ dậy vào chỗ." Theo Lý Lợi tiếng nói truyền ra, Thiết Đà đột nhiên từ rộng mở cửa lớn sau lưng lắc mình đi ra, một tay nắm lên Trương Tế, mấy cái cất bước đi tới chỗ ngồi trước, đem Trương Tế phóng tới chỗ ngồi, lập tức xoay người đi tới Lý Chí bên cạnh, đứng lặng tại bên cạnh. Mắt thấy Thiết Đà đột nhiên từ sau cửa nhô ra, thương thế cũng không nặng, Trường Tú cùng Hồ Sa Nhi hai người sợ hết hồn. Vội vã vươn mình bò lên, cảnh giác nhìn Lý Chí cùng Thiết Đà hai người, dập khuôn từng bước chậm rãi đi tới Trương Tế phía sau, một lần nữa đứng lại. Lúc này Trương Tế dáng dấp vô cùng chật vật. Cái kia nguyên bản là có chút béo phì gò má, giờ khắc này thật là triệt để mập lên. Viên của cổ, đem lỗ mũi và con mắt đều che khuất hơn nữa, ngũ quan có vẻ rất dị dạng, nhìn rất quái dị. Búi bấm gò má lên, khoảng chừng trái phải mỗi người có 5 cái huyết hồng dấu ngón tay, xa hướng về đối xứng, giống như một đóa tỏa ra đại hồng hoa, đỏ tươi lướt át, biểu diễn cực điểm. Ngồi ở Lý Lợi đối diện Trương Tế, tóc hai rối bời, khoe miệng còn treo móc vết máu, trước ngực trên vạt áo còn ngâm màu máu lốm đốm, vô cùng dễ thấy. Nhìn Trương Tế nghiêng người ngồi xuống, quay đầu không cùng mình chính diện đối lập, tựa hồ tức giận chưa tiêu bộ dáng, Lý Lợi đáy mắt lướt qua một vệt hàn quang, giữa hai lông mày hiện ra một chút giận dữ. Tùy theo sắc mặt hắn nghiêm túc trầm giọng nói: "Trương Tế tướng quân, Lý Mộ cho ngươi chính thức giới thiệu một chút, vị này mới vừa rồi bị ngươi nhục mạ nữ tử, chính là Nguyên Hưu Chư Bộ Lạc Vô Song Chiến Thần, cũng là Lý Mộ sau mười mấy ngày tương nên cưới vào cửa thế tử, Điền Vô Hà." "Trương Tế tướng quân, ngươi là trưởng bối, Lý Mộ xưa nay kính trọng tướng quân làm người phần hạnh, nhưng tướng quân cử động hôm nay lại làm cho Lý Mộ rất là không rõ, tướng quân thất thố. Vừa nãy không chút tì vết vào cửa lúc bất quá là thuận miệng phát một tiếng cảm thán, vẫn chưa đề cập tướng quân tục danh, tướng quân dùng cái gì thẹn quá thành giận chửi ầm lên, còn muốn động thủ. Không chút tì vết đến từ Tây Bực, không hiểu ta người Hán lễ nghi, vừa nhất thời kích động, nộ thương Trương tướng quân, Lý Mộ thay nàng xin lỗi ngươi." "Bất quá." Lý Mộ người ngày hôm nay cũng nhắc nhở Trương Tế tướng quân một câu. "Không chút tì vết dù có mọi cách không phải, nhưng nàng là ta Lý Lợi nữ nhân, còn chưa tới phiên Trương Tế tướng quân ra tay giáo huấn, Lý Mộ người thì sẽ nghiêm ra quản thúc. Ai, nguyên bản tất cả mọi người là người mình, nhưng bởi vì một câu lời nói đùa biến thành bộ dáng này, hà tất như vậy đây?" Bên hai nghe Lý Lợi vừa đập vừa cào, ngầm có ý châm chọc nói móc mấy câu nói, Trương Tế biểu hiện kịch liệt biến hóa, lên cơn giận dữ, thêm gò má trên đau rất đau, hắn thật muốn làm dáng cùng Lý Lợi đánh nhau chết sống. Thế nhưng, người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu a. Hiện tại hắn Trương Tế muốn cầu cạnh Lý Lợi, lại đang Lý Lợi trên tòa phủ đệ, vừa nãy cũng đúng là hắn nhất thời buồn bực, đánh mất lý trí, mắng to Điền Vô Hà, thậm chí còn muốn ra tay giáo huấn. Không nghĩ tới, vừa nghĩ đến đây, Trương Tế trong lòng xấu hổ đan xen, hối tiếc không thôi, trong lòng ai thán, mất mặt nhé. Lão phu một đời anh danh hủy hoại trong một ngày, lần này đem người ném đi được rồi. Hơn 10 năm, Trương Tế từ khi dấn thân vào đồng trác dưới trướng sau khi, còn không có ném qua lớn như vậy mặt của, cũng chưa từng như hôm nay chật vật như vậy. Thế nhưng, tính táo lại Trương Tế, cũng biết Lý Lợi vừa có một câu nói làm cho rất đúng, đó chính là hắn Trương Tế ngày hôm nay đúng là thất lễ trước. Chỉ bằng điểm này, hắn vừa nãy nằm cạnh cái kia đồn đánh, coi như là bị ai. Chịu đòn không quan trọng lắm, mất mặt mới là việc lớn. Nhưng chuyện này một mực phát sinh ở Long Tương Lý Phủ, chính chủ lại vừa bận là Lý Lợi, vừa ra tay đánh người nữ nhân, nhưng mục đích chính là Lý Lợi sắp cưới vợ thế thất. Ai, hôm nay thật là năm xưa bất lợi. Phạm nữ sát tinh a. Trương Tế này đến Lý Lợi quý phủ, nguyên muốn đòi lại đẹp thiếp Châu Tĩnh, không nghĩ sự tình mới vừa có mặt mày sắp, nhưng đổ sinh chi tiết, phát sinh này việc mất mặt xấu hổ sự tình. Đánh nữ nhân không đánh, ngược lại bị nữ nhân đánh, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đây? Khó có thể mở miệng a. Trương Tế cứ việc trong lòng xấu hổ không chịu nổi, nhưng vẫn nhắm mắt xoay người lại, nhìn Lý Lợi. Cho đến lúc này, Trương Tế thình lình nhìn thấy ngồi ở Lý Lợi bên cạnh Tây Vực nữ tử Điền Vô Hà cùng Kiều Diễm Nhu Nhược Châu Tĩnh. Trong nháy mắt, hắn xem hai mắt đăm đăm, ngơ ngác thất thần, bừng tỉnh đi vào giấc mộng cảnh, sắp nhãn xương ngủ mông lung. Vừa khí huyết làm choáng váng đầu óc, hắn cũng không kịp nhìn rõ ràng Điền Vô Hà tướng mạo, lúc này nhìn thấy Điền Vô Hà nghiêng nước nghiêng thành chi cho, xinh đẹp cao gầy thân hình, còn có cái kia cứng chắc vào mây trời to lớn hai vú, cùng với cái kia nhẹ nhàng nắm chặt tinh tế vòng eo. Trương Tế đột nhiên quên được vừa nhục nhã, cũng quên đi trên gương mặt đau rát đau nhức, càng trong nháy mắt buông tha cho trong lòng đối với Điền Vô Hà oán hận, thậm chí còn âm thầm vui mừng, vừa chính là tên mỹ nhân này sờ soạn mặt của ta. Quả nhiên là thượng tiên chăm sóc ta Trương Tế nha, sinh thời lại để cho ta gặp phải như vậy so với thiên tiên vậy vợ đẹp. Trương Mỗ biết bao may mắn nhé. Một mình say mê Trương Tế, lúc này trong mắt đã không có Châu Tĩnh, theo bản năng mà không nhìn tỏ rõ vẻ tái nhợt Lý Lợi, đôi mắt nhỏ tham lam trực câu câu nhìn Điền Vô Hà, dường như muốn đem Điền Vô Hà nuốt vào trong bụng dường như. Xem quen rồi người Hán cô gái cũng đúng, xinh xắn lanh lợi, đột nhiên lại nhìn tới Điển Vô Hà như vậy thân cao 8 thước 5 tấc, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, màu da trắng non trắng hơn tuyết, tóc vàng áo choàng, hai con mắt xanh thẳm dị vực nữ tử. Trương Tế Mộ nhiên cảm giác mình hơn nửa đời người xem như là sống vô dụng rồi, cuộc đời tự phụ nữ vô số, cũng không biết thế gian còn có Điển Vô Hà như vậy nghiêng nước nghiêng thành, thiên tư quốc sắc người bình thường giữa bưu bật. Một sát na, Trương Tế nguyên bản mơ ước châu tinh sắc đẹp tâm tư dần dần nhạt đi, ngược lại sâu sắc mê say ở Điển Vô Hà tấm kia xinh đẹp tuyệt luân gương mặt trong, hãm sâu trong đó, si mê không biết đường về. Vành, làm cản. Lý Lợi khởi đầu không có lưu ý đến Trương Tế sắc mị mị nhìn chằm chằm Điển Vô Hà, mãi đến tận nhìn thấy Trương Tế lao thất phu lại cổ họng phun trào, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ tham lam. Trương Tế kẻ này lại không biết sống chết như vậy, chẳng biết xấu hổ, thấp hèn hạ lưu, thực sự là thật can đảm, càng dám đảm nhận, dám ngay ở ta Lý Lợi trước mặt mơ ước Điển Vô Hà khuôn mặt đẹp. Chỉ một thoáng, Lý Lợi giận tím mặt, một cái tát đập nát trước người bàn, quát lên một tiếng lớn, thiết đà, tiên khách. Lý Lợi một cái tát dưới, không chỉ có đập nát làm bằng gỗ bàn trà, cũng làm vỡ nát Trương Tế mộng đẹp. Một sát na, Trương Tế bị này âm thanh nổ lớn nổ vang sợ đến toàn thân kịch liệt run cầm cập, lệnh ra cũng ở trên sàn nhà, suýt nữa tại chỗ không khống chế. Trương Hiệu Ý, xin mời. Đột nhiên, thiết đà khôi ngô cường tráng thân thể che ở Trương Tế trước mắt, trợn mắt trừng trừng trầm giọng quát nói. Vừa nãy Lý Lợi trả lại Trương Tế lưu mấy phần mặt mũi, lấy lễ để tiếp đón, nhưng thiết đà thì không như vậy. Từ xưa chủ nhục thân tử, thiết đà mắt thấy Trương Tế lại dám nhòm ngó không chút thì bết phu nhân vẻ đẹp, mà chúa công lại giận tím mặt, vậy hắn cái này kìm nghe vệ phó thống lĩnh liền không cần phải nữa cho Trương Tế lưu mặt mũi, trực tiếp nói lời ác độc. Đồng thời, thiết đà không có nói sai lời nói. Trương Tế trước mắt vẫn là giáo úy chức vụ, vừa nay Lý Lợi sở dĩ gọi hắn là tướng quân, đó là cất nhắc hắn. Hiện tại thiết đà gọi thẳng hắn giáo úy, đây chính là hắn không biết cân nhắc kết cục. Trương Tế thất kinh mở miệng nói rằng, văn xương hiền chất. Cơ miệng. Lao thất phu, ngươi là thứ gì, chủ công nhà ta tục danh cũng là ngươi gọi hay sao? Thiết đà tỏ rõ vẻ khinh bị hùng tợn quá lớn. Lớn mật. Một cái kia kẻ lỗ mãng, can đảm dám đối với ta thúc phụ bất kính như thế, nào đó Trương Tú ngày hôm nay liền thay ngươi ra chủ giáo huấn ngươi một chút này mãng phu. Mắt thấy thiết đà một cái lý phủ gia tướng cư nhiên như thế không cho thuốc phụ Trương Tế mặt mũi, Trương Tú căn vẫn sục sôi hung hãn che ở Trương Tế trước người, tức giận khiêu khích nói. Đúng, Trương Tú chỉ là khiêu khích mà thôi. Vừa nãy Lý Chí vung tay lên liền đem hắn và Hồ Sa Nhi ném đến đại sảnh cửa, rơi thất điên bắt đảo. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, Trương Tú đối với Lý Lợi sau lưng hai viên gia tướng rất là kiêng kỵ, vẫn không dám manh động. Thế nhưng, bây giờ Lý Lợi thủ hạ gia tướng đều bắt nạt đến trước mặt, hắn làm Trương Tế cháu ruột, không thể không dũng cảm đứng ra, che ở chính mình thuốc phụ trước người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 190, mượn gió bẻ măng không tiểu tử, chủ công nhà ta để bọn ngươi thúc cháu cút ra ngoài, lẽ nào bọn ngươi còn nghĩ rằng không đi sao? Thiết Đà căm tức nhìn Trương Tú khiển trách. Trương Tú bị Thiết Đà một tiếng tiểu tử tức giận đến đầy đỏ mặt lên, nộ khí trùng thiên, nhưng hắn vừa nay đã gặp Thiết Đà thân thủ, biết người này võ nghệ cao cường, thể lực khá lớn. Bởi vậy Trương Tú cứ việc nộ không thể tiết, nhưng cũng không dám tự ý ra tay, vạn nhất Lý Lợi trở mặt vô tình, e sợ chính mình thúc cháu cùng Hồ Sa Nhi ba người cùng với phía ngoài 300 thân binh, ngày hôm nay liền muốn bỏ mạng tại này. Lúc trước mật thám thám báo, Lý Lợi trên tòa phủ đệ chí ít chú đóng 500 thân binh, còn có mấy chục vị vũ uy quân tướng lĩnh. Ở trong thành Trường An, như Lý Lợi như vậy để lượng lớn thân binh vào ở phủ đệ tình hình, ngoại trừ Đồng Trác phủ thái sư cùng Ôn Hầu Lữ bố phủ đệ ở ngoài, Long Tương Lý phủ là thứ ba nhà. Mà trong thành Trường An cái khác Tây Lương tướng lĩnh, nắm giữ bộ khúc cũng không ít, nhưng bọn họ ở bên trong tòa phủ đệ nhiều lắm sắp xếp hơn 100 tên thân binh thủ vệ là được, đem bộ khúc tụ tập ở ngoài thành trang viên hoặc là trong biệt viện, bình thường sẽ không để lượng lớn bộ khúc trực tiếp vào ở phủ đệ. Đương nhiên rồi, tam công cửu khanh các loại, chờ quan văn trong viện hộ viện, tùy tùng cùng tỷ nữ thì lại không nằm trong số này. Do Lý Lợi quý phủ tình huống về sau, đến đây Lý Lợi phủ đệ trước đó, Trương Tế liền làm hai tay chuẩn bị. Nếu là Lý Lợi thống khoái mà giao ra Châu Tĩnh, vậy dĩ nhiên bình an vô sự. Nếu Lý Lợi cự không giao ra Châu Tĩnh, Trương Tế liền định cùng Lý Lợi ba bảo, mạnh mẽ yêu cầu đẹp tiếp. Chính vì như thế, Trương Tế chuyến này mang đến 300 tên thân binh, lấy tăng thanh thế. Nhưng mà, trước mắt chân chính muốn cùng Lý Lợi trở mặt chém giết một hồi thời gian, bất kể là Trương Tế vẫn là Trương Tú, trong lòng trái lại rất không chắc chắn, bó tay bó chân, không dám manh động. Vừa dùng dao mổ trâu cắt tiết gà dưới, Lý Lợi sau lưng mặt lạnh cao gầy hắn tử, khoát tay liền đem Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi đánh bay ra ngoài, thực lực mạnh mẽ vô cùng, sâu không lường được nha. Như vậy trải qua, Trương Tế thúc cháu hai người cũng có chút sợ ném chuột vỡ đồ cảm giác, cũng không nguyện nhịn xuống oán khí trong lòng, lại không dám thật động thủ. Có thể Trương Tế quả nhiên là bị sợ vỡ mật, dự định hôi lưu lưu rời đi Lý Lợi phủ đệ, nhưng hắn chất nhi Trương Tú nhưng chẳng phải nghĩ. Một năm trước, Trương Tú học nghệ thành công, từng tại Bắc Địa quận khiêu chiến các lộ lục lâm cao thủ, cầm trong tay một cây trượng năm trường thương, đánh khắp toàn bộ quận không có địch thủ, lục lâm trên đường người xưng hắn là Bắc Địa thương vương. Từ nay về sau, Trương Tú đi khắp hơn một nửa cái Lương Châu, khó gặp đối thủ, tự phụ võ nghệ cao cường, đủ để ngạo thị thiên hạ anh hùng. Nhưng mà, khi hắn đi tới An Ấp quân doanh sau khi, trên đầu cái này Bắc Địa thương vương tên gọi liền không thế nào hữu hiệu rồi. Tây Lương quân bên trong dũng mãnh chi sĩ rất nhiều, trong đó không thiếu võ nghệ cao tuyệt hạng người. Tỷ như An Ấp chủ tướng Lý Giác liền có Bắc Địa hổ gầm gừ vài tên, đại tướng Quách Tỷ cũng là Trương Dịch thương lang, liền ngay cả Quách Tỷ cháu trai Trương Mãnh cũng là dũng mãnh, võ nghệ bất phàm. Ngoài ra, Lý Giác dưới trướng còn có song sát nhị tướng Lý Mông cùng Bương Vương, võ nghệ đồng dạng cao cường. Đến đây, Trương Tú ngạo thị quần hùng ngạo khí thu lại không ít, nhưng hắn vẫn cứ cho là mình mạnh hơn bọn họ, mặc dù là cùng Lý Giác, Quách Tỷ hai người luận võ tranh tài, hắn Trương Tế cũng sẽ không bị thua. Chỉ tiếc hắn mới vào quân doanh, tư lịch còn thấp, căn bản không có cùng những tướng lãnh này luận võ so tài tư cách. Ở Tây Lương quân trong, Trương Tú nghe được nhiều nhất tên chính là Vũ Huy Thái thú Lý Lợi. Lý Lợi cơ hồ là toàn bộ Tây Lương quân trung niên khinh tướng sĩ vây đỡ tấm gương, nói là trong lòng thần tượng cũng không quá đáng, nghiễm nhiên là tuổi trẻ tướng sĩ trong lòng một vị thần linh. Trương Tú tối vừa nghe thấy Lý Lợi cái tên này thời điểm, hắn cho là mình chắc chắn sẽ không so với tiểu chính mình thật mấy tuổi Lý Lợi tôn sắc. Trong vòng nửa năm, hắn cũng có thể độc lĩnh một quân, sau một năm liền có thể đạt được so với Lý Lợi càng thêm lóa mắt chiến tích. Nhưng mà, khi, làm, Lý Lợi ở Vũ Huy quận hiển hách chiến tích một kiện kiện chuyển vào trong quân không có chú ý chính hắn thời điểm, Trương Tú đối với Lý Lợi rất là kính phục, thầm than không bằng. Bởi vì hắn nguyên bản chính là Vũ Huy quận người, đối với Vũ Huy cảnh nội hỗn loạn phức tạp tình thế có hiểu biết, đã từng cảm giác sâu sắc vô lực, căn bản uốn éo không quay được Vũ Huy quận chiến loạn thế cục. Thế nhưng, Lý Lợi làm được, hơn nữa là trong thời gian cực ngắn lấy khí thế xét đánh không kịp bưng hai, cường thế thu phục Vũ Huy quận, lát sau trong vòng mấy ngày liền quét sạch nạn trộm cướp, bảo cảnh an dân. Từ đó trở đi, Trương Tú đối với Lý Lợi trên người phát sinh mỗi một chuyện đều cảm thấy rất hứng thú, trong lòng mong mỏi. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn Trương Tế không sánh được Lý Lợi, mà là hắn không có Lý Lợi lúc trước có cái kia phần thực lực. Bằng không, hắn cũng có thể xuất lĩnh mấy ngàn đại quân quét sạch Vũ Huy quanh thân tất cả quận, đạt được so với Lý Lợi càng hiển hách hơn chiến công, lát sau bái tướng phong hầu, quan diệu gia tộc. Đây là Trương Tú vẫn chôn giấu ở trong lòng ý nghĩ, chưa bao giờ đối người nói, thậm chí là thúc phụ Trương Tế cũng không biết hắn vẫn cùng Lý Lợi âm thầm so sánh, muốn vượt qua Lý Lợi. Lúc đến ngày hôm nay, thời gian một năm sắp quá khứ, Trương Tú theo thúc phụ chân chính gặp được kỵ binh dũng mãnh tướng quân, Vũ Huy thái thú Lý Lợi Lý Văn Sương. Khởi đầu, Lý Lợi khiêm tốn rộng lượng cử động để Trương Tú giật nảy cả mình, thậm chí để hắn ngộ nhận là Lý Lợi là cái hào hoa phong nhã thư sinh. Chỉ là Lý Lợi dài đến tương đối cao lớn, dáng dấp anh tuấn, thân hình so với thư sinh cường tráng rất nhiều, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà, theo Trương Tế cùng Lý Lợi thâm nhập giao thiệp sau khi, Trương Tú thình lình phát hiện Lý Lợi tao nhã vẻ mặt ở dưới, lại ẩn giấu đi một viên lão gian cự hoạt, sâu không lường được trái tim của cường giả. Hắn nói chuyện tuy rằng ôn hòa, nhưng trong nhu có cường, trong lời có ý sâu xa, len ken mạnh mẽ, để người không thể cự tuyệt. Trong lúc nói chuyện với nhau, hắn thúc phụ Trương Tế rõ ràng chiếm đại nghĩa tên, đi khắp thiên hạ cũng nói còn nghe được, nhưng là bị Lý Lợi dăm ba câu bác bỏ đến không còn gì khác, trái lại đã biến thành thúc phụ đối lý, khó mà đến được nơi thanh nhã. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Lúc đó Trương Tú hận không thể nhào tới trước đánh Lý Lợi dừng lại một trận, không ao ước Lý Lợi nữ nhân lập tức đi vào đại sảnh, ngược lại là đem hắn thúc phụ Trương Tế đánh cho răng rơi đầy đất, cho tới hắn và Hồ Sa Nhi mới vừa muốn xuất thủ, lại bị Lý Lợi sau lưng thị vệ sử dụng độc môn binh khí một đòn đánh bay ra ngoài. Cái này sử dụng xiềng xích người, tuy rằng ra tay thời gian có đánh lén chi ngại, nhưng Trương Tú nhưng biết rõ người này võ nghệ cao cường tuyệt đỉnh, chính mình còn lâu mới là đối thủ của người nọ. Coi như hắn và Hồ Sa Nhi cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải người này chi địch, thậm chí còn sẽ như trước đó như thế, bị người ta mấy lần xiềng xích liền đánh bại. Cho đến lúc này, Trương Tú thình lình phát hiện mình cùng Lý Lợi đối với kém quá xa, căn bản không có thể so với tính. Lý Lợi từ lâu vượt quá thúc phụ Trương Tế thực lực, thậm chí cùng Lý Giác tướng quân thực lực so với cũng không tốn sắc, mà hắn Trương Tú còn tại vì đạt được một cái nho nhỏ quân hầu chức vụ mà đắc chí. Hai người so với, nếu như nói Lý Lợi là một vùng biển mênh mông biển rộng, mà hắn Trương Tú chẳng qua là muối bỏ biển. Thời gian một năm mà thôi, Lý Lợi đã trưởng thành lên thành một gốc cây trời xanh đại thụ, mà hắn Trương Tú vẫn chỉ là một gốc cây có cũng được mà không có cũng được cỏ nhỏ. Trên lệch thực sự quá lớn. Tiểu tử, lão thiết đã nhịn ngươi đã lâu rồi, lập tức mang tới ngươi thúc phụ cút ra ngoài, bằng không lão thiết liền đem các ngươi nổ ra đi. Giữa lúc Trương Tú tâm tư hỗn loạn, bách chuyển thiên hồi sắp, Thiết Đà đã đợi được không kiên nhẫn được nữa, tức giận quát: "Câm miệng! Mãng phu, chớ có càn rỡ, tiểu gia tên là Trương Tú, ngươi cho rằng tiểu gia sợ ngươi sao?" Xem kiếm. Đột nhiên bị người đánh gãy tâm tư, Trương Tú nhất thời lên cơn giận dữ, nộ quát một tiếng, hung hãn rút ra bộ kiếm, động thân đâm về Thiết Đà. "Hắc, không ngờ rằng ngươi thúc phụ là cái đồ bị thịt, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này đúng là có mấy phần cốt khí. Lão thiết chính chờ ngươi đấy, đến rất đúng lúc." Mắt thấy Trương Tú rút kiếm liền gai, Thiết Đà không khỏi lộ ra một tia âm nhu được như ý quỷ thiếu, trong tiếng cười lớn vụt rút ra bên hông trường kiếm, nghiêng người chào đón. "Bình, bình, bình." Thoáng chốc, trường kiếm đối với trường kiếm, công kích âm thanh ầm ầm mãnh liệt, gây nên chói tai sắc bén tiếng vang. Tia lửa văng gấp nơi bên trong, Trương Tú cùng Thiết Đà hai người ra sức liều chém, trường kiếm ở trong tay bọn họ, chỉ là một kiện gánh chịu tự thân sức mạnh khổng lồ mà liều giết binh khí mà thôi, căn bản không thể nói là kiếm pháp, cũng không dùng tới tinh diệu kiếm thuật. Hai người thân hình mạnh mẽ, tránh chuyển xê dịch, nhanh chóng mà thành thạo. Trường kiếm chạm vào nhau thời gian, song phương khiến xuất lực đạo đô rất lớn, hẳn không thể một chiêu kiếm đánh chết đối phương. Trên thực tế, Thiết Đà am hiểu binh khí là cán dài đại đao, đao pháp tinh khiết, chém giết kinh nghiệm phong phú, lực lớn mà tàn nhẫn. Mà Trương Tú có Bắc Địa Thương Vương tên gọi, không cần nói cũng biết, hắn am hiểu binh khí là trường thương, mà không phải trường kiếm, hơn nữa thương pháp thành thạo, bằng không làm sao có thể xứng với Thương Vương tên gọi. Chỉ bất quá bọn hắn bây giờ ở Long Tương Lý phủ trên đại sảnh, binh khí dài tự nhiên không thể mang vào đại sảnh, bởi vậy chỉ có thể bằng vào trường kiếm trong tay ra sức tương bính. Chỉ chốc lát sau, Thiết Đà cùng Trương Tú lại liều đến lực lượng ngang nhau, song phương sức mạnh cùng thân pháp không kém bao nhiêu, trường kiếm trong tay tính chất cũng tương đương, miễn cưỡng bung chém lưỡi kiếm cong lên, toàn bộ trường kiếm đều biến hình. Kỵ binh dũng manh tướng quân, Lý Thái Thú, Trương Mỗ biết sai rồi, nhanh để cho bọn họ dừng lại. Trương Mỗ đồng ý cho Thái Thú nhận sai. Mắt thấy chính mình chất nhi Trương Tú cùng Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh chém giết đến đồng thời, Trương Tế nhất thời lo lắng và phần, lo được lo mất, căng thẳng không ngớt. Chờ nhìn thấy Trương Tú đấu sức mười mấy lần hợp vẫn cứ không chiếm được chút nào ưu thế sau khi, hắn lập tức hướng về Lý Lợi nhận sai, chỉ lo Trương Tú có sơ suất, gặp bất trắc. Trương Tế bước lên quân đội hơn 10 năm, hắn vô cùng coi trọng mặt mũi phải không, giả, nhưng hắn càng hiểu được xem xét thời thế, nên túi đầu lúc liền túi đầu, chắc chắn sẽ không cậy mạnh đấu thắng, tự thân an toàn vĩnh viễn đặt ở người thứ nhất. Không có này mấy lần, hắn Trương Tế võ nghệ thường thường, thao lược giống như vậy, làm sao có thể đi tới ngày hôm nay như vậy địa vị, thì lại làm sao có thể cùng rất nhiều Tây Lương tướng lĩnh kết làm giao tình đây? Gián có gián đường, chuột có chuột nói. Trương Tế có thể ở hung hăng bá đạo Tây Lương quân bên trong vững vàng một tịch chi vị, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hắn rất biết là người, từ không tiếc rẻ lĩnh hót nói như vậy, người nào thấy hắn đều cao hứng. Hắn là trong quân nổi danh người hiền lành, gặp người ba phần cười, ai cũng không rõ đắc tội. Hắn giỏi về sát luôn quan sát, thức thời vụ, biết tiến tối, ai mạnh mẽ hay theo ai. Mười mấy năm hạ xuống, trong quân cường lực chiến tướng thay đổi một nhóm lại một phê, nhưng hắn Trương Tế trước sau ổn bên trong cầu tiến vào, từ từ có thuộc về mình một doanh nhân mã và số lượng không ít bộ khúc. Bây giờ bước vàng động chắc dưới trướng xếp hạng thứ 10 thực lực phái tướng lĩnh một trong. Ngày hôm nay hắn ở đây Lý Lợi quý phủ lăng đụng, có thể nói là mất hết mặt mũi, đồ chọc người cười. Vì thế Trương Tế trong lòng oán hận Lý Lợi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì một đao giết Lý Lợi. Nhưng hắn biết rõ mình không phải là Lý Lợi đối thủ, hắn không có cùng Lý Lợi tranh đấu tương đối thực lực, cho nên hắn tuyệt không cường chống đỡ, nên nhận sai liền nhận sai, đã đến túi đầu không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn không chút do dự mà túi đầu nhận sai. Hắn không cho là hướng về Lý Lợi nhận sai có cái gì không đúng, càng sẽ không bởi vì Lý Lợi tuổi còn nhỏ, liền xem nhẹ Lý Lợi, hắn chưa bao giờ lấy tuổi tác nhìn người, bằng không Lữ Bố tránh không được cái đinh trong mắt của hắn. Ngày hôm nay Trương Tế vẫn là không tiếc nét mặt dán mua hướng về Lý Lợi nhận sai, hay là sau lần đó có rất nhiều người sẽ nhờ đó mà xem thường hắn, nhưng hắn không tính đến, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng cùng bây giờ địa vị là được. Không có ai biết Trương Tế vì sao lại như vậy nhu nhược. Trên thực tế, chỉ có Trương Tế tự mình biết, hắn đây không phải nhu nhược, mà là trong loạn thế tồn tại chi đạo. Hắn không phải ở hướng về Lý Lợi cúi đầu, mà là tại hướng về mạnh hơn hắn cường giả cúi đầu, chỉ có như vậy hắn mới có thể tiếp tục sống tiếp, còn có thể bảo vệ trong tay thực lực hiện hữu, từ từ lớn mạnh thực lực. Đã từng hắn cũng như hôm nay cho Lý Lợi cúi đầu như thế, cho người khác thấp quá mức, sau mười mấy năm, những người kia trước sau đều chết hết, nhưng hắn Trương Tế như trước sống cho thật tốt. Vì sinh tồn, đúng lúc hướng về cường giả cúi đầu, đây chính là hắn Trương Tế sinh tồn xử thế chi đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 191, Thiết Đà chiến thương vương không hai con mắt híp lại nhìn Thiết Đà cùng Trương Tu ở trong đại sảnh giữa chém giết, Lý Lợi giữa hai lông mày ngưng tụ một tia âm ai, biểu hiện lạnh lùng. Đúng lúc này, Trương Tế lại đột nhiên lớn tiếng nhận sai, muốn cho Lý Lợi hạ lệnh đình chỉ chém giết. Nếu như Trương Tế không túi đầu nhận sai, Lý Lợi còn nghĩ đến ngày hôm nay việc này nên kết cục như thế nào, có phải là liền như vậy thả Trương Tế thúc cháu rời đi. Nhưng Trương Tế dĩ nhiên dễ dàng như vậy túi đầu chịu thua, ngược lại làm cho Lý Lợi chấn động trong lòng, trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Ha ha ha. Thời suy tư về sau, Lý Lợi đột nhiên cười ha hả, cười nói, "Trương Tế tướng quân, chúng ta người học võ luận bản cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi nói có đúng hay không ạ?" "Đúng, Kỵ binh Dũng mãnh tướng quân nói đúng. Chỉ là Thêu Nhi cùng Thiết Đà tướng quân như vậy ở trên đại sảnh luận bàn, thật sự là có chút không thích hợp, kính xin Kỵ binh Dũng mãnh tướng quân khoan hồng độ lượng, nể tình Thêu Nhi trẻ tuổi nóng tính phân thượng, để cho bọn họ dừng tay đi." Trương Tế một mặt cầu xin chi sắc mà nói ra. Lý Lợi nghe vậy mỉm cười nói, "Trương Tế tướng quân nói quá rồi. Trương Tú tiểu tướng quân võ nghệ bất phàm, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thiếu niên anh hùng a. Còn ngươi nữa sau lưng trang sĩ, làm nóng người, nóng lòng dục thử, giống như là thấy hàng là sáng mắt, muốn lên sàn luận bàn một phen. Không bằng như vậy, Trương Tế tướng quân, chúng ta liền đi luyện võ trường luận bàn một phen võ nghệ, cũng làm cho lệnh điệt cùng phía sau ngươi vị này tráng sĩ triển khai một thoáng thân thủ. Ngươi xem coi thế nào?" "Ế, này, không tốt sao? Nếu như đã thương Kỵ binh Dũng mãnh tướng quân dưới trướng tướng lĩnh, lão phu không yên lòng nhé." Nghe được Lý Lợi lại đề nghị sân luận võ, Trương Tế nhất thời có chút tâm động, nhưng hắn vẫn ra vẻ làm ra một bộ do dự không quyết định bộ dáng, chần chờ nói rằng. Lý Lợi mỉm cười ứng với nói, "Trương Tế tướng quân lo xa rồi. Luận võ luận bàn mà thôi, ai bị thương, vậy đã nói do hắn bản lĩnh không được, bị thương cũng xứng đáng. Tướng quân xin yên tâm, nếu Lý Mộ dưới trướng tướng lĩnh đánh thua, cho dù là bị trọng thương, Lý Mộ cũng sẽ không oán giận tướng quân. Bất quá, nếu là Trương Tế tướng quân chất nhi cùng thuộc cấp chiến bại bị thương, cái kia, Kỵ binh Dũng mãnh tướng quân xin yên tâm, nếu là Thêu Nhi cùng Hồ Sa Nhi chiến bại bị thương, Trương Mộ thì sẽ xử lý, không nhọc tướng quân nhọc lòng." Trương Tế miệng đầy đáp ứng nói, "Được, một lời đã định." Lý Lợi cười ha hả lớn tiếng nói. Trương Tế lên tiếng trả lời, "Một lời đã định, tuyệt không đổi ý." Lý Lợi nhìn thấy Trương Tế đáp ứng thẳng thắn như vậy, khóe mắt xẹt qua một đạo hàn quang, quay đầu đối với Lý Chí nói rằng, "Đi tách ra hai người bọn họ, chúng ta đi luyện võ trường so sánh cao thấp." "Vâng." Lý Chí gật đầu đáp một tiếng, lập tức mấy cái nhanh chân đi đến đại sảnh rét mẹ đi mẹ, rung cổ tay, hai cái xiềng xích ổ lên bay ra, hàn quang lấm lấm lao thẳng tới Trương Tú cùng Thiết Đả hai người mà đi. Ào ào soạt. Xiềng xích bay về phía Trương Tú cùng Thiết Đả hai người trong nháy mắt, hai người không hẹn mà cùng cấp tốc lùi lại, né tránh xiềng xích công kích. Xèo. Ngay khi hai người nhanh chóng lui bước lùi về sau sắp, Lý Chí thân hình lóe lên đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trong hai người, mà cái kia phi sắc mà ra xiềng xích cao áo cấp tốc bay về quấn quanh ở Lý Chí trên cánh tay. "Chúa công có lệnh, hai người các ngươi đình chiến, sân luyện võ luận võ." Thu hồi xiềng xích sau khi, Lý Chí lanh khốc trầm giọng nói. Trương Tú nghe vậy nhíu mày, căm tức nhìn Thiết Đà, khiêu khích nói rằng, "Được, chúng ta liền đi luyện võ trường so sánh cao thấp. Kẻ lỗ mãng, ngươi có dám ứng chiến?" chiến liền chiến, lão Thiết còn có thể sợ ngươi tiểu oa nhi này? Thiết Đà không nhượng bộ chút nào đáp lại nói. Theo Trương Tú cùng Thiết Đà hai người tạm thời dừng tay, mọi người dồn dập đứng dậy đi ra đại sảnh, đi tới tiền viện trên góc tây bắc sân luyện võ. Nhìn theo Trương Tế thúc cháu đi ra đại sảnh, Lý Huyền đi theo Lý Lợi phía sau nhẹ giọng hỏi, "Chúa công, Trương Tế vừa nay đã túi đầu nhận lầm, vì sao hắn lại đột nhiên đáp ứng sân luyện võ luận võ đây?" Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cười lạnh nói, "Trương Tế lao tặc vừa nãy túi đầu chịu thua, đó là tình thế bức bách, hắn chỉ lo bổn tướng quân đem bọn họ thúc cháu chu diệt ở trên đại sảnh. Hiện tại luận võ tranh tài thì không như vậy, hắn chuyến này mang đến 300 tân binh, chỉ cần ra đại sảnh, hắn thì có nơi dựa dẫm, thậm chí còn muốn mượn luận võ luận bàn, đánh bại quân ta tướng lĩnh, lấy lại danh dự." Trương Tế người này co được giãn được, mượn gió bẻ măng, quả thực là không thể khinh thường. Hắn ở bề ngoài túi đầu trước ta nhận sai, thực tế lại là không cam tâm, đối với Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi hai người võ nghệ rất tin tưởng. Ngươi xem hắn vừa nãy đáp ứng nhiều thẳng thắn, rõ ràng là tự tin tràn đầy, nhất định muốn lấy được a. Ồ. Lý Huyền nghe vậy kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, tùy theo nói rằng, thuộc hạ lúc trước cho rằng Trương Tế là loại kia ỷ lão mại lao có tuổi đời tướng lĩnh, bây giờ nhìn lại thuộc hạ bị bề ngoài của hắn lừa bịp rồi, xem thường hắn. Người này trước một giây còn hướng về chúa công lớn tiếng nhận sai, sau một giây rồi lại tràn đầy tự tin cùng ta quân tướng lĩnh luận võ tranh tài, quả nhiên là thay đổi thất thường, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Lý Lợi Ý cười đầy mặt vừa đi vừa nói chuyện, Nguyên Trung nói đúng rồi. Trương Tế ở Tây Lương quân bên trong lăn lộn hơn 10 năm, từ vô danh tiểu tốt một đường bò đến vị trí hiện tại, đủ thấy hắn rất không bình thường. Trên thực tế, hắn tử thân võ nghệ chỉ có miễn cưỡng nhất lưu hạ cấp trình độ, trên không lo thì dưới lo làm cái gì, giết một ít tiểu bình tiểu tướng coi như cũng được, gặp phải chân chính dũng tướng, hắn liền nguy hiểm. Thế nhưng, hơn 10 năm hạ xuống, hắn còn sống cho thật tốt, hơn nữa còn trở thành thực lực phái tướng lĩnh, cầm binh hơn 2 vạn người, thủ hạ không thiếu Hồ Sa Nhi như vậy dũng mãnh tướng lĩnh. Ha ha ha. Gia bất tử là vì tặc, Trương Tế chính là lão gian cự hoạt đầu cơ hạng người. Chỉ bất quá hắn liền ngày hôm nay lại ở Lý Mỗ người quý phủ đầu cơ dùng mạnh lưới, kha kha kha. Không cho hắn điểm, đốt, lợi hại nhìn một cái, không cho hắn được chút dạy dỗ, hắn còn tưởng rằng Lý Mỗ người còn trẻ dễ bắt nạt đây. Lý Huyền nghe vậy ánh mắt xoay một cái, tràn đầy cảm xúc mà nói ra, chúa công nói rất có lý. Châu Tĩnh cô nương bị Trình Ngân bắt đi lâu như vậy, Trương Tế lại chẳng quan tâm, mặc cho Châu Tĩnh tự sinh tự diệt. Bây giờ nghe nói Châu Tĩnh cô nương bình yên vô sự, hắn vẫn còn có trên mặt môn yêu cầu, nhắc đến một điểm quà tặng vừa muốn đem Châu Tĩnh phải đi về. Quả nhiên là chẳng biết xấu hổ, vọng tưởng ngồi mát ăn bát bằng a. Nguyên Trung, ngươi thật giống như là lời nói mang thâm ý. Tĩnh Nhi là cái người sống sơ sở, làm sao có thể nói là ngồi mát ăn bát bằng đây? Lý Lợi kinh ngạc hỏi. Lý Huyền sau khi nghe, ý vị thâm trường cười nói, khà khà khà. Chúa công hà tất biết rõ còn hỏi đây? Tĩnh Nhi nhưng là vẫn trụ tại hậu viện, lẽ nào nàng còn có thể theo người khác à? Huống chi chúa công vừa nãy cũng nói, thê thiếp hầu gái tuyệt không tặng người. Nếu không tặng người, nàng kia còn có thể theo ai nha? Ha ha ha. Này, ai? Bổn tướng quân đúng là đã nói thê thiếp hầu gái không tặng người, nhưng trong phủ hầu gái nếu là muốn gả người, vậy thì coi là chuyện khác, các nàng tự nhiên có thể gả cho từng người người trong lòng. Lý Lợi biện giải mà nói ra. Lý Huyền cười lắc đầu một cái, nói rằng, chúa công không cần giải thích. Mặc kệ chúa công nói thế nào, ngược lại từ nay về sau không có ai còn dám lén lút yêu thích chúa công quý phủ hầu gái rồi. Ha ha ha. Lý Lợi kinh ngạc tự lẩm bẩm, lúc đó ta cũng không muốn như thế chu toàn, này thật không phải của ta bản ý. Long Thương Lý phủ sân luyện võ rất lớn, lại như này tòa trạch viện như thế, nhìn như không đáng chú ý, nhưng rất có nét đẹp nội tâm. Nói là sân luyện võ, kỳ thực không thua gì một cái loại nhỏ thao trường, ở tại quý phủ hai bên phòng nhỏ kim nghe vệ tướng sĩ, bình thường liền ở ngay đây phục luyện, thậm chí còn có thể phân đội lần lượt huấn luyện cưỡi ngựa. Sân luyện võ nam bắc hai đầu, đao thương kiếm kích búa rìu, móc, câu xin đẳng binh khí, mọi thứ đầy đủ hết, bên sân hai bên còn có 4 cái chuồng, nuôi nốt mấy trăm con chiến mã. Đây chính là lúc trước Đồng Trác trong miệng chô nói không coi là nhỏ tòa nhà. Giờ khắc này, sân luyện võ chu vi tụ tập gần 1000 danh tướng sĩ. Mặt đông là Lý Lợi dưới trướng hơn 500 tên kim nghe vệ tướng sĩ cùng tướng lĩnh, phía tây là Trương Tế lãnh đạo 300 tên thân binh cùng với Trương Tế chủ tớ 3 người, ngoài ra, bên sân còn có hơn 100 tên Lý Lợi quý phủ tùy tùng, tạp dịch cùng tỷ nữ. Sân bãi rét mẹ đi mẹ mặt nam, Trương Tú thân mang xanh đen sắc mãng vảy giáp trụ, đầu đội ương văn mũ chiến đấu từ đó đổi thành mũ giáp, áo khoác ngắn tay mỏng bạch sắc chiến bào, dưới khố vật cưỡi là một tất thân dài gần trượng, vai cao khoảng 8 thước hắc phiêu mã, cầm trong tay trượng 5 ngân thương. Giờ khắc này, tay hắn kéo dây cương, xách thương lập tức, vai hùng bất phàm, uy phong lẫm lẫm. Mặt phía bắc, Thiết Đà đồng dạng là một thân nhung giáp, đầu đội mỏng soi mũ sắt, áo khoác ngắn tay mỏng thanh sắc chiến bào, dưới khố vật cưỡi là một tất thể dài một trượng, cao 8 thước có thừa thanh thông mã, 4 vó phi đạp, thần tuấn phi phàm. Tay hắn nắm trượng 5 cán dài đại đao, huyền thiết giàn đúc, nặng đến 68 cân, lưỡi đao cực dài, hàn quang trong vắt, dương đao cưỡi ngựa thời gian, lưỡi đao trên hình như có âm sát khí lưu quanh quẩn, sát khí bức người. Sân bãi ở giữa phía đông ngoài sân, Lý Lợi thân mang nho sinh trường sam, đứng chắp tay, ánh mắt yên tĩnh như nước, không có một gợn sóng, ánh mắt thâm thúy, cao thâm khó lường. Nhìn thấy trên sân Trương Tú, Thiết Đà hai người giữ lực mà chờ, Lý Lợi khỏe miệng khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, nổi trống. Tung tung tung. Cổ tiếng vang lên một sát na, xúc thế đãi công Trương Tú cùng Thiết Đà hai người, gần như cùng lúc đó thúc ngựa chạy gấp, nắm chặt binh khí, nhằm phía đối phương. Giết, cấp tốc mẹ xe đét Trương Tú cùng Thiết Đà, tại tiếp xúc gặp gỡ thời gian, lẫn nhau căm tức nhìn quát quát một tiếng, vung lên binh khí ra sức một đòn. Cong. Một tiếng trầm muộn binh khí công kích bên trong, Thiết Đà múa đao đẩy ra Trương Tú đại lực đột thứ mà đến bạc sắc trường thương, chôi đao xoay một cái, xoay tay lại một đao đổ ngang Trương Tú nắm thương cánh tay của. Trường thương bị đánh thiên dưới, Trương Tú về thương tốc độ cực nhanh, ngân thương trên không trung xẹt qua một cái gần như đầy tròn đường vòng cung, báng súng vừa thu lại, chợt lần thứ hai đột thứ mà ra, thẳng đến Thiết Đà trong lòng đâm tới. Bình! Vang vọng mà đến lưỡi đao, đại lực xem ở Trương Tú đâm ra ngân thương đáng tin lên, đem ngân thương chấn động nghiêm đi. Trương Tú một đòn không được, ngân thương hoành chặn, ngăn cản Thiết Đà đại lực vùng vẫy lưỡi đao, chợt ngân thương giống như bạc xà bản cuốn bình thường trên dưới phải trái cuốn lấy Thiết Đà đại đao, khiến Thiết Đà đại đao không cách nào rút người ra, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Trương Tú trong tay báng súng không ngừng chuyển động ngân thương như giao cho sinh mệnh giống như vậy, thương mang như sao lốm đốm đầy trời, khoảng chừng trái phải chấn động Thiết Đà đại đao trong tay lưỡi đao cùng súng dao, mà mũi thương nhưng từng điểm một theo đại đao đáng tin uốn lượn mà lên, giống như độc xà thổ tín như thế dòm ngó Thiết Đà ngực, tùy thời một đòn bật mệnh. Đây chính là thất thám bản long thương sao? Bên sân, Lý Lợi nhìn thấy Trương Tú sử dụng khiến người ta hoa cả mắt bị dị thương pháp, như độc xà thổ tín giống như xảo quyệt tàn nhẫn, nhất thời để hắn nhớ tới thương thần đồng nguyên ba đại tuyệt kỹ một trong thất thám bản long thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 192, ra trận phụ tử binh nhìn thấy Trương Tú sử dụng thương thần đồng nguyên thân truyền thụ thất thám bản long thương, Lý Lợi không phải không thừa nhận bộ này thương thuật thật là huyền ảo mà quỷ dị, khá là khó chơi. Cái kia như rắn độc quấn quanh vậy dính, quấn, chấn động, bắn ra, đâm các loại, chờ, thương thuật kỹ xảo, nhìn như động tác không lớn, giáng chặt Thiết Đà đại đao tầng tầng sử dụng, khiến cho Thiết Đà đại đao trong tay không thoát khỏi được bạc xà dây dưa. Đại đao không cách nào bước ra, liền không cách nào phát huy ra chém bảo, gọt đâm vi lực. Như vậy tới nay, Thiết Đà sẽ rơi vào cực kỳ bị động hoàn cảnh, mệt mỏi chống đỡ, thời khắc nằm ở nguy cơ tứ phía bên trong, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị bạc sắc rắn độc nắm lấy khe hở, tập kích, thân nhào lên, một đòn chí mạng. Thất thám bản long thương, quả thực đem thương thuật vận dụng đến cực hạn. Chú ý mũi thương điểm, đốt, gai, báng súng rung động, cái chôi thương tụ lực. Tập hợp đủ thân lực lượng với cái chôi thương bên trên, lợi dụng báng súng lực chấn động, mũi thương trên dưới phải trái tứ phương xoay quanh, khiến đối phương binh khí xuất kích sau khi không thể kịp thời thu hồi đi, đợi đối phương hơi có thư giãn hoặc nôn nóng thời gian, như độc xà thổ tín nhanh chóng đâm ra, một đòn chiến thắng. Nó thi triển ra động tác phạm vi rất nhỏ, không có cái khác binh khí dài mạnh mẽ thoải mái tư thế, chính là bởi vì phạm vi nhỏ mới có thể khó dây dưa nhất. Thường thường sử dụng trường thương làm binh khí người đều sẽ rất tự hào nói, trường thương là trường đua trong binh khí. Trước đây Lý Lợi đối với câu nói này vẫn không phản đối, cho rằng cán dài đại đao mới là bá đạo nhất binh khí, mạnh mẽ thô bạo, quét sạch tứ phương, chính là binh khí giải trì bá chủ. Thẳng đến lúc này, khi làm hắn nhìn thấy Trương Tú xuất thần nhập hóa, khiến người ta khó lòng phòng bị quỷ dị thương thuật sau khi mới biết trường thương lại còn có thể như vậy sử dụng. Mũi thương một điểm, báng súng chấn động bắn ra, cái chuôi thương hơi đổi, lại có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Quả nhiên là ảo diệu vô cùng, uy lực kinh người. Nguyệt côn, nam đao, cả đời thương. Trường thương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không dễ học. Thật chính là muốn thương thuật đại thành, cần thời gian giải thương không rời khỏi người, cả đời khổ tâm nghiên cứu mới được. Trương Tú không thể nghi ngờ là may mắn, gặp một vị thật sư phụ, trực tiếp đã giảm bớt đi tự mình cân nhắc thương pháp quá trình, vừa được lấy tuổi còn trẻ liền học được như vậy tinh diệu thương thuật. Bất quá sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Thất thám bản long thương tuy là thương thần đồng nguyên tuyệt thế võ học, nhưng Trương Tú có thể học được trong đó mấy phần mười tinh túy, còn phải dựa vào chính hắn lĩnh ngộ cân nhắc. Sân đấu võ trên, 30 hiệp qua đi, Thiết Đà mặc dù không có bị thương, nhưng trước sau bị Trương Tú áp chế ở hạ phong. Mỗi lần giao thủ thời gian, Thiết Đà đều là một đao vung sau khi đi ra ngoài, liền rất khó lại có thêm hai lần xuất đao cơ hội. Đối mặt Trương Tú kín kẽ không một lỗ hổng, dây dưa không nghỉ quỷ dị thương pháp, hắn chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, rất vất vả, chỉ có một thân khí lực cũng không nơi phát huy, thực tại bất ức. Cũng may đây là lập tức chém giết, mà Thiết Đà dưới khố vật cưới vô cùng đắc lực, vững vàng thắng được Trương Tú vật cưới một đầu. Bởi vậy, Thiết Đà đao pháp cố nhiên không kịp Trương Tú thương thuật tinh diệu, nhưng có thể đang vật cưới giúp đỡ xuống, sẽ không bị Trương Tú thời gian dài của lấy. Khi Thiết Đà chiến đấu bất lợi thời gian, dưới khố vật cưới đột nhiên phát lực, móng ngựa tung bay, khiến cho Trương Tú vật cưới kinh hoàng hí lên, liên tục né tránh, mà Thiết Đà mượn cơ hội này, nhân cơ hội thoát khỏi Trương Tú, tụ lực tái chiến. Tọa kỵ như thế giải khốn cứu chủ tình hình, trước sau đó phát sinh 3 lần, tức giận đến Trương Tú nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không ngớt. Phẫn nộ sau khi, Trương Tú cũng rất ước cao Thiết Đà lại có cỡ này thần tuấn bất cưỡi, âm thầm phỉ báng, thanh thông mã người tài giỏi không được trọng dụng, một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, tao đạp. 40 hiệp sau khi, Thiết Đà trên người 7 chỗ bị thương, bất quá thương thế không nặng, đều là thương da thịt, còn chưa đủ để hắn túi đầu bị thua. Đáng nhắc tới chính là, này mấy chỗ vết thương tất cả đều là hắn vì bảo vệ thanh thông mã mà bị Trương Tú đâm bị thương. Công tất nghiên cứu, Trương Tú không chỉ có thương pháp xảo quyệt quỷ dị, càng là lòng dạ độc các người, không gây thương tổn Thiết Đà, liền chạy hắn dưới khố vật cưỡi ra tay. 40 hiệp hạ xuống, Thiết Đà tuy rằng bị da thịt nỗi khổ, nhưng cũng không phải không thu được gì. Bây giờ Trương Tú quỷ dị thương pháp toàn bộ thi triển một lần, Thiết Đà mặc dù không thể phá đi loại thuật bắn súng này, nhưng cũng có chút tâm đắc, sẽ không lại giống như trước đó như vậy mệt mỏi chống đỡ mà không dám trả lực lượng. Hiện tại hắn đã đại thể thăm dò Trương Tú thương thuật động tác võ thuật, mỗi lần công kích thời gian, trong phòng ngự hắn đồng dạng có thể múa đao phản kích, từ từ thoát khỏi cực đoan bị động thế cuộc, bắt đầu xoay chuyển chiến cuộc, nỗ lực đoạt lại chủ động công kích ưu thế. Thiết Đà có thể ở cực đoan bất lợi dưới tình huống lực chiến Trương Tú 40 hợp bất bại, ngoại trừ vật cưỡi đắc lực ở ngoài, dù là hắn từ thân xa trường chém giết kinh nghiệm phong phú duyên cớ, nhờ bả vũ uy quân trước đó, Thiết Đà liền ở trên sa mạc kiếm sống, buôn bán vải vóc, mối ăn cho Tây vực các bộ lạc. Hơn 10 năm hạ xuống, hắn gặp phải giặc cướp, mã tặc cùng giặc cỏ vô số, nhưng hắn cuối cùng còn sống, cũng tích lũy phong phú chém giết kinh nghiệm. Trương Tú Thi triển ra thương thuật cố nhiên tinh diệu huyền ảo, tiếc rằng hắn trung quy trẻ tuổi nóng tính, nóng lòng cầu thành, xa trường chém giết kinh nghiệm không đủ. Bởi vậy hắn nguyên bản có bao nhiêu lần cơ hội trọng thương Thiết Đà, rất đáng tiếc hắn đều không nắm chắc trụ, dần dần bị Thiết Đà cái sau vượt cái trước, xoay chuyển chiến cuộc. 40 hiệp sau khi, Thiết Đà cùng Trương Tú ở giữa chém giết vừa mới tiến vào kịch liệt chém giết giai đoạn. Trương Tú tinh diệu thương thuật nhiều lần sử dụng, Thiết Đà vượt qua lúc đầu gian nan tình thế nguy cấp sau khi, phấn khởi phản kích, từ từ đoạt lại chủ động tiến công ưu thế, mà Trương Tú nhưng thân hãm nguy lành, mệt mỏi chống đỡ. Thiếu chủ chớ buồn, Hồ Sa Nhi đến đây giúp người một tay. Mắt thấy Trương Tú đánh lâu vô công, bây giờ ngược lại rơi vào bất lợi thế cuộc, Trương Tế cảm thấy bất ngờ sau khi, không được âm thanh sắc ra hiệu Hồ Sa Nhi trước đi hỗ trợ. Chỉ là để Trương Tế cười khổ im lặng là, Hồ Sa Nhi tuy là hồ nô, nhưng khá là tín nghĩa, sẽ không bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Chỉ thấy Hồ Sa Nhi hét lớn một tiếng, dùng ngựa chạy gấp, kéo lại một trượng dài năm thước lang nha đồng, nhanh như chớp thẳng hướng Thiết Đà. "Ngươi, Hồ Nhi hưu làm tổn thương ta phụ, nào đó thiết tiêu đến đây chứ ngươi." Giữa lúc Hồ Sa Nhi vọt vào sân đấu võ sắp, mặt phía Bắc Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh trong trận doanh, dùng ngựa chạy đi một thành viên tiểu tướng, người này dù là đương nhiệm Kim Nghê vệ quân hầu, Thiết Đà nhi tử Thiết Tiêu. Đối với Thiết Tiêu, Kim Nghê vệ thống lĩnh Lý Chí từng đối với Thiết Đà nói, "Hổ phụ không quyền tử." Vũ Uy quân chi chủ Lý Lợi đã từng khen Thiết Đà, "Ngươi có một đứa con trai tốt, Thiết Tiêu chi dũng càng hơn cho ngươi." Chỉ có điều Thiết Đà, Thiết Tiêu hai cha con bởi vì ở sa mạc cứu viện Lý Lợi có công, ở Kim Nghê vệ bên trong nhậm chức, Thiết Đà là phó thống lĩnh, Thiết Tiêu là quân hầu, mới bảo Vũ Uy quân liền ngồi ở vị trí cao. Như vậy trải qua, cha con bọn họ cũng là bỏ mất giết địch cơ hội là công, vẫn không nổi danh. Lần này Lý Lợi trở về Trường An đại hồn, Thiết Đà phụ tử dẫn dắt 500 kim nghe vệ và ở Long Tương Lý phủ, phụ trách hôm nay thường thủ vệ. Bọn họ nguyên tưởng rằng lần này hồi kinh đích thị là gió êm sóng lặng, không có sông pha chiến đấu cơ hội, rất khó vì là chính bọn hắn chính danh. Đúng, vì chính mình chính danh. Thiết Đà, Thiết Tiêu hai cha con mới vào Vũ Uy quân liền thân cư yếu trước, tư lịch thiện, chưa quen nhân sinh nơi đây, vừa không có thể đem ra được chiến công. Trong quân tướng lĩnh đại biết nhiều hơn bọn họ từng kinh doanh cứu chúa công Lý Lợi cùng Điền Vô Hà, không thể không kể công, bởi vậy không ai nói lời dèm pha. Nhưng trong quân tướng sĩ nhưng thường xuyên ở sau lưng nghị luận bọn họ, gây nên khiến cha con bọn họ đứng ngồi không yên, thời khắc nghị kiến công, dương ra thân thủ để chúng tướng sĩ đều ngắm nghĩa cẩn thận hai cha con bọn họ bản lĩnh. Sắt. Tiếng hét phẫn nộ trong, Thiết Tiêu thân mang thanh sắc vậy cá giáp, đầu đội mọng soi mũ sắt, dưới khố một thất thể dài một trượng, cao tám thước cường trắng ngựa lông vàng đốm trắng, xét ngược trượng tám thiết bối lại đao, phóng ngựa chạy như bay. Hai kỵ gặp gỡ sắp, Thiết Tiêu vẫn kéo trên đất thiết bối đại đao đột nhiên mà lên, hàn quang hiện ra, đại lực bổ về phía Hồ Sa Nhi ra sức đập tới lang nha đồng. Vành, khí họ chạy vội gặp gỡ, ra sức công kích bên trong, Hồ Sa Nhi cùng Thiết Tiêu hai người nhất thời thân hình rung bần, cánh tay rung động, nhanh tay cầm binh khí cổ tay hổ khẩu hơi đánh nước, tràn ra vết máu. Bọn họ dưới khố chiến mã không cấm chỉ trụ nỗ lực tư thế, liền lùi mấy bước, bị đau hí lên. Đòn đánh này, hai người bọn họ không hề thủ xảo, tiếp theo chiến mã nỗ lực lực lượng, binh khí bên trên mang theo ngàn cốt lực, cứng đối cứng một đòn toàn lực. Kết quả hai người khí lực tương đương, đều là thể lực vô cùng lớn người, bọn họ dưới khố vật cưỡi cũng không kém bao nhiêu, cũng đều là thiên lý lương câu. Như vậy tới nay, hai người hai kỵ thế lực ngang nhau, chia đều thu sắc. Có thể nói là sói đói gặp phải xương cứng, có thể liều một trận. So với Trương Tú cùng Thiết Đà công thủ gồm nhiều mặt tinh diệu chém giết mà nói, Hồ Sa Nhi cùng Thiết Tiêu ở giữa chiến đấu chính là một cái khác lần cảnh tượng. Thiết bối đại đao đón đánh lang nha động, song phương kết kết thật thật xung phong, cứng đối cứng tranh tài, đó là mạnh mẽ thoải mái chém giết, khí thế hùng hồn xung tới, tình cảnh vô cùng nóng nảy. Chiến mã đan sen chém giết bên trong, nhưng thấy cái kia Hồ Sa Nhi tướng mạo thô lỗ hung mãnh, tỏ rõ vẻ đại hồ tử, lông mày rậm mắt to, mũi to, miệng rộng, một con rối tung tông sắc tóc ăn, trên thai phải còn mang theo một cái bạch sắc tỏa sáng, dường như vòng tay bình thường lớn thai to khâu, vô cùng dễ thấy. Chiến đấu thời gian, hắn để chân hai cái cánh tay, cái kia cổ nàng nàng, hai đầu cơ bắp nổi gần xanh, tựa hồ hàm chứa lực lượng vô cùng, hai tay trên cổ tay mỗi người có một chuỗi thiết hoàn, như là dụng cụ bảo hộ lại như binh khí, cánh tay vung vẩy lúc len ken vang vọng. Ngoài ra, Hồ Sa Nhi đại ước chừng 23-24 tuổi, chính là mãnh hổ chi linh, thân cao 8 thước 7 tấc, gần như dài 9 thước người, bắp thịt rắn chắc, giáp trụ tựa hồ hơi nhỏ, kề sát ở trên người, thân thể hùng tráng như núi, sát khí run sợ người. Hắn dưới khố vật cưới rõ ràng so với Trương Tú vật cưới hơn một chút, bởi vậy có thể thấy được, Trương Tế đối với hắn vô cùng nhờ bảo, cực kỳ hậu đãi. Hồ Sa Nhi uy vũ bất phàm, cùng hắn đối chiến Thiết Tiêu cũng tuyệt không phải người thường. Đừng xem Thiết Tiêu không 18 tuổi, nhưng là Tây vực đại mạc lớn lên hài tử, thở nhỏ thực dây bò, uống ma sữa, ở đại mạc giặc cỏ, ma tặc ánh đao bóng kiếm cùng liều chết vật lộn với nhau bên trong trường thành. 13-14 tuổi không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn liền tùy tùng cha hắn Thiết Đà ở đại mạc trên buôn ba, luyện thành một thân hơn người chém giết bản lĩnh, thân thể hùng tráng như tháp, tâm tính cứng cỏi nội liễm, thẳng thắn cương nghị. Thiết Tiêu thân cao trí thước, thân hình cường tráng khôi ngô, tướng mạo cương nghị, vũ quan chu chính, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng ở trên mặt của hắn nhưng không có một tia non nớt khí, ông cụ non, trầm ổn cẩn thận. Năm ngoái mùa đông, Thiết Đà liền cho hắn cưới một phòng người vợ, rời đi Cô Tang Thành không có chú ý chính hắn thời điểm, vợ hắn cái bụng đều cổ, đã có 5 tháng mang thai, đợi thêm mấy tháng, Thiết Tiêu liền muốn sơ làm cha rồi. Bất kể là thân hình vẫn là võ nghệ, Thiết Tiêu toàn diện vượt quá phụ thân hắn Thiết Đà một bậc. có thể nói là phụ tử song hùng, trò giỏi hơn thầy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 193, gió mạnh mới biết có cứng thứ dân hải tử sớm biết lo liệu việc nhà. Bởi vì hắn cha Thiết Đả là Lý Lợi bên người thân vệ quân phó thống lĩnh, thời khắc nương theo Lý Lợi còn trường, trái phải, vì lẽ đó Thiết Tiêu đã vai phụ trách thêm Thiết ra một nhà già trẻ hôm nay thường sinh hoạt, hơi có rảnh rỗi liền sẽ đích thân phụng dưỡng quanh năm bị bệnh liệt giường mẫu thân. Lần này Thiết gia phụ tử theo quân đến đây Trường An, Lý Lợi cố ý phái đi hai tên tỷ nữ thay hắn chăm sóc mẫu thân và có thai tân hôn thế tử. Thiết gia phụ tử đối với cái này cảm động đến rơi nước mắt. Phụ tử mà hiếu. Lúc trước Lý Lợi để Thiết Đà tự mình ở hưu chư chuồng ngựa chọn lương câu vật cưới thời gian, Thiết Đà cho nhi tử Thiết Tiêu chọn thanh thông mã, mà chính hắn thì lại chọn một thất kém một chút chút ngựa lông vàng đồng trắng. Cứ việc hưu chư chuồng ngựa lương câu rất nhiều, nhưng Thiết Đà có tự mình biết mình, hơn 100 thất ngựa hoàng vương bên trong, hai người phụ tử bọn hắn có một thất thanh thông bảo mã BM núp là đủ rồi, há có thể lòng tham không đáy. Không hề nghĩ rằng Thiết Tiêu cố ý đem thanh thông mã vương tặng cho cha Thiết Đà, mà chính hắn nhưng lấy ngựa lông vàng đốm trắng vì là vật cưới. Thiện nhân kết thiện quả. Xưa kia hôm nay hai cha con lẫn nhau nhún nhường thanh thông mã vật cưới, ngày hôm nay thanh thông mã quả thực đại hiện thần uy, miễn cưỡng đem Thiết Đà từ cực kỳ bất lợi trong cuộc chiến lôi ra, cứu vãn bại cục, thúc đẩy Thiết Đà cùng Trương Tú đánh ngang tay, ác chiến đến nay. Sau một canh giờ, Thiết Đà cùng Trương Tú đại chiến hơn 100 cái hiệp, nhưng vẫn cứ bất phân thắng bại, tình hình trận chiến giằng co. Mà Thiết Tiêu cùng Hồ Sa Nhi lực chiến hồi 60, hợp sau khi, chiến cuộc dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Hồ Sa Nhi lực lớn như châu, dũng thì lại dũng rồi. Nhưng trong tay hắn Lang Nha Bổng chỉ là một kiện có thể gánh chịu hắn một thân nhiều lực binh khí, chém giết kỹ xảo quá mức thô ráp, hoàn toàn là dốc hết toàn lực đấu pháp. Nếu như gặp phải khí lực không bằng người của hắn, tự nhiên là không có gì bất lợi, dũng không thể đỡ. Thế nhưng, hắn ngày hôm nay gặp phải là Thiết Tiêu, một cái sức mạnh không chút nào kém hơn hắn dũng mãnh hán tướng. 50 hợp sau khi, Hồ Sa Nhi chiêu thức đã giả, đánh lâu vô công, không khỏi bắt đầu nôn nóng. Mà Thiết Tiêu nắm lấy Hồ Sa Nhi cầu thắng sốt ruột khe hở, thừa cơ mãnh liệt phản công, thiết bối đại đao nhanh chóng như điện, ánh đao thoáng hiện bên trong khiến cho Hồ Sa Nhi xanh bận bịu chống đỡ, từ từ rơi vào chỉ có sức lực chống đỡ cũng không dáng trả lực lượng là không chỗ lợi cảnh, dấu hiệu thất bại đã xuất hiện. Lại có thêm 20, 30 cái hiệp, Hồ Sa Nhi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nếu như hắn không biết tiến tối, tất nhiên bị thương nặng. Sân đấu võ ở ngoài, Trương Đế nguyên bản còn mang trong lòng may mắn, đối với chất nhi Trương Tú cùng ái tướng Hồ Sa Nhi ký thác kỳ vọng, chờ đợi hai người bọn họ có thể cho hắn cứu danh dự, đả kích một thoáng Lý Lợi hùng hàng kiêu ngạo. Bởi vì Trương Tế biết rõ chính mình chất nhi Trương Tú bái vào một đời thương thần đồng nguyên môn hạ, võ nghệ cực kỳ tuyệt vời, gần một năm qua khó gặp đối thủ, liền ngay cả Lý Giác, Quách Tỷ hai người cũng đúng, cũng đối, Trương Tú nhìn với cặp mắt khác xưa, khen không dứt miệng. Trước đó, Trương Tế thậm chí cho rằng chất nhi Trương Tú võ nghệ mặc dù là không sánh được Ôn Hầu Lữ Bố, nhưng cũng sẽ không đối với kém bao nhiêu, chỉ là khiếm khuyết một ít chém giết kinh nghiệm, giả lấy lúc hôm nay, hay là có thể cùng Lữ Bố so sánh cao thấp. Mà man tướng Hồ Sa Nhi ở Trương Tế trong lòng vị trí, không chút nào kém hơn chất nhi Trương Tú, thậm chí còn hơn lúc trước. Hồ Sa Nhi theo hắn nhiều năm, mà hắn mặc dù có thể ở cường giả như rừng Tây Lương trong hàng tướng lãnh chiếm có một chỗ nhỏ nhoi, Hồ Sa Nhi không thể không kể công, vì hắn lập được công lao hắn mã. Hồ Sa Nhi lực lớn vô cùng, có thể quăng lấy hắn Trương Tế hôm nay đi 700 dặm, dạ hành 500 dặm, bước đi như bay. Nhiều lần cứu hắn ở trong cơn nguy khốn. Chính vì như thế, Trương Tế vô cùng tín nhiệm Hồ Sa Nhi, để hắn sớm muộn theo tùy tùng khoảng trường, trái phải, hầu như một tấc cũng không rời. Lại bởi vì Hồ Sa Nhi thân thể vô cùng hùng tráng, tầm thường chiến mã khó có thể chở đồ hắn to con thân thể cùng áo giáp binh khí, Trương Kế không tiết số tiền lớn mua được Thiên Lý Lương Câu cho hắn cưới lấy, để cho hắn theo quân chinh chiến, rong ruổi xa trường. Trương Tú đi tới trong quân sau khi, đối với Hồ Sa Nhi thần tuấn vật cưới vô cùng mê tít mắt, nỗ lực khuyên bảo Trương Tế đem Hồ Sa Nhi vật cưới ban thưởng cho hắn. Nhưng Trương Tế không nhúc nhích chút nào, không có đáp ứng, trái lại trấn an Hồ Sa Nhi một phen. Trương Tế dưới gối không có con cái, theo lý thuyết cháu trai Trương Tú chính là của hắn tử, nhưng Trương Tế cũng chẳng phải nghĩ, hắn còn tại trắng trận cưới vợ bé, cật lực cày cấy, hy vọng thê thiếp có thể cho hắn sinh cái một nhi nửa nữ, cũng tốt kéo dài hương hỏa. Vì có người nối nghiệp, Trương Tế những năm này nhưng là nhọc lòng, mỗi ngày bồi bổ, thường xuyên tiên vấn cầu đạo, thậm chí còn nghiên tập quá cung nữ, xem tướng các loại, trở, bàng môn tạp học. Bởi vậy hắn đối với đủ loại đủ kiểu nữ nhân khá có tâm đắc, ánh mắt rất đặc, cho nữ nhân xem tướng cực chuẩn. Mà Châu Tĩnh chính là Trương Tế trong mắt mắn đẻ nữ nhân. Nữ tử này nhìn như khuôn mặt đẹp mà điềm đạm, kỳ thực nội sinh cũng đúng, thân thể uyển chuyển, phong mông lớn, thường lạc sau khi có thể sinh dưỡng, quả thực chính là cực phẩm mỹ nhân. Đây chỉ là Trương Tế khởi đầu mơ màng, mãi đến tận hắn nhìn thấy Điển Vô Hà sau khi, liền triệt để hồn bay phách lạc, lạc lối tự mình rồi. Lấy hắn nữ vô số ánh mắt xem ra, Điền Vô Hà mới là trên đời này nữ nhân hoàn mỹ nhất, dung nhan có thể so với cựu tiên tiên nữ, vóc người cực kỳ cao gầy, càng hơn trên ánh trăng hàng nga, hào mông mẩy, cái kia bệnh cao đầy đặn mông tư, quả thực là khiến người ta liếc mắt nhìn tựa như bước lên cựu tiêu như thế như mộng như ảo, như si như say, muốn mạng giả rồi. Chính vì như thế, Trương Tế đang bị Điền Vô Hà hành hung một trận sau khi, không một chút nào ghi hận nàng, trái lại say sưa trong đó, lao hắn còn phát thiếu niên cuồng, si mê không ngớt. Hay là chính là đối với Điền Vô Hà phần này si mê chỉ tâm, khiến Trương Tế nguyên bản vốn đã triệt để hướng về Lý Lợi túi đầu tâm tư, không khỏi sinh ra tranh cường háo thắng chi niệm, luận võ luận cao thấp. Hắn hy vọng Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi có thể đánh bại Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh, cho hắn đòi lại bộ mặt, để Điền Vô Hà đối với hắn vài phần kính trọng, dựa vào cái này chứng minh hắn Trương Tế cũng không so với Lý Lợi tiểu nhi kém, cũng là rất có thực lực phái tướng lĩnh. Hay là muốn Điền Vô Hà rời đi Lý Lợi, ngược lại tìm đến phía hắn Trương Tế trong ngực còn có chút không hiện thực, nhưng chỉ cần có thể chiếm được mỹ nhân một tiếng cười, coi như để hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Giang Sơn mỹ nhân là nam nhân suốt đời theo đuổi, Trương Tế đời này không hy vọng xa vời chia sẻ Giang Sơn, chỉ yêu mỹ nhân, hoặc là nói chỉ thích có thể làm cho hắn có người nối nghiệp nữ nhân. Trương Tế từ nhỏ sinh hoạt khốn khổ, lang bạc kỳ hồ, phát tài sau khi, nhưng hành vi phóng đãng, xa vào nữ sắc hơn nửa đời người, trước sau nạp mười mấy phòng tiểu thiếp, mãi đến tận tuổi gần 50 nhưng vẫn cứ một không có con, không có con cái. Tự phụ nữ vô số Trương Tế, cho tới hôm nay nhìn thấy Châu Tĩnh cùng Điển Vô Hà sau khi, mới biết thế gian càng có như thế đẹp như tiên nữ tuyệt đại giai nhân. Cho nên hắn thất thố, mất mặt xấu hổ lại không nói, quan trọng là hắn mê mội trong đó vẫn còn không tự biết, mất tấm lòng, sắc mê tâm hồn. Hắn biết do thực lực bản thân không sánh được Lý Lợi, lại cứ nhưng muốn cùng Lý Lợi so sánh cao thấp, tranh thủ mỹ nhân ưu ái. Ảo tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Trơ mắt nhìn chính mình chất nhi Trương Tú cùng thuộc cấp Hồ Sa Nhi dấu hiệu thất bại đã hiện ra, thủ thắng vô vọng, Trương Tế trong lòng cực kỳ thất lạc, âm u hao tổn tinh thần. Cô đơn sau khi, hắn không khỏi âm thầm tự than thở, Lý Lợi tiểu nhi, một cái 17 tuổi nhược quá người, chỉ chưa dùng tới một năm này, phong hầu bái tướng, cao cư thái thú chức vụ, tay cầm 4 quận binh mã, nghiêm nhiên là chư hầu một phương. Chỉ cần như vậy, vẫn còn không đủ để khiến lão phu chịu thua, nhưng hắn lại có Điển Vô Hà như vậy tuyệt đại giai nhân, có người nói còn có 4 vị hồng nhan đẹp quyến, hơn nữa xảo trá đồ đi Châu Tĩnh, khuynh quốc giai nhân lại đều bị Lý Lợi tiểu nhi một người chiếm đoạt. Trời xanh bất công a. Lý Lợi tiểu nhi biết bao may mắn vậy, ta Trương Tế biết bao bạc mệnh a. Lim ngựa nghỉ chân Trương Tế, tỏ rõ vẻ âm mai ngửa mặt nhìn lên bầu trời, càng muốn trong lòng càng chua xót, không khỏi lão lệ giàn rùa, ở xương đỏ mũi thở hai bên tạo thành hai cái dòng suối. Chỉ chốc lát sau, Trương Tế nâng tay phải lên làm ra che mặt trời thủ thế, không để lại dấu vết lau khô nước mắt, đánh tới tinh thần, cố nén rơi trong lòng cốt đủ, nhắm mắt dục ngựa chậm rãi đi tới mấy chục bước có hơn Lý Lợi bên cạnh. Kỵ binh dung manh tướng quân, luận võ chấm dứt ở đây đi. Trương Mỗ có thể thấy, Thêu Nhi cùng Hồ Sa Nhi hai người không phải tướng quân dưới trướng tướng lĩnh đối thủ, bại cục đã định. Lần này luận võ luận bàn, đường đường chính chính, Trương Mỗ nhân thua tâm phục khẩu phục, kính xin tướng quân dơ cao đánh khẽ, để cho bọn họ dừng tay đi. Ồ, Lý Lợi hơi kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, chợt nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn mặt sắc bình tĩnh Trương Tế, trầm mặc không nói. Kỳ thực Lý Lợi vừa nãy vẫn dùng khỏe mắt liếc qua lưu ý Trương Tế cử động, tinh tường nhìn thấy Trương Tế rơi lệ một màn. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, không hiểu Trương Tế dùng cái gì kích động như thế, một hồi luận võ luận bàn mà thôi, thua thì thế nào, Trương Tế không đến nỗi vì thế thương tâm rơi lệ chứ. Không nghĩ ra Trương Tế trong lòng đến cùng nghĩ tới điều gì, khiến hắn lão lệ giàn rùa, nhưng Lý Lợi cũng sẽ không vì thế mà lòng dạ mềm yếu. Xin gặp thời loạn lạc, tuyệt đối không thể mang trong lòng lòng dạ đàn bà, bằng không tất nhiên sai lầm. Đừng xem Trương Tế xuất hiện ở ăn nói khép nép, làm bộ đáng thương dáng vẻ, chỉ cần hắn ra Long Tương Lý phủ cửa lớn, lập tức sẽ vênh váo tự đắc, hung hăng bá đạo. Bởi vậy Lý Lợi chỉ coi Trương Tế là cố ý yếu thế, ra vẻ tư thái mà thôi, mà hắn không chút phật lòng, càng sẽ không bị Trương Tế ngẩng đầu lên lén lút rơi lệ một màn cảm động, trái lại âm thầm cảnh kính sợ, cẩn thận đề phòng Trương Tế. Trương Tế tướng quân lo xa rồi. Lệnh điệt thương thuật tinh xảo, khí lực rất mạnh, trong thời gian ngắn còn sẽ không bị thua. Hồ Sa Nhi cũng rất tốt, thể lực kinh người, võ nghệ rất tốt, có thể xương tụng là một thành viên khó được xa trường dũng tướng a. Trương Tế tướng quân nếu muốn thu tay lại ngưng chiến, hoàn toàn có thể triệu hoán lệnh chất cùng ái tướng trước tiên dừng tay sao? Như vậy chiến đấu tự nhiên tùy theo kết thúc. Lý Lợi mỉm cười nói. Trương Tế nghe vậy nhất thời vì đó chán nản, suýt chút nữa không nhịn được chửi ầm lên Lý Lợi đê tiện vô liêm sỉ, khinh người quá đáng. Trước mắt Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi hai người người đã ở cực kỳ bất lợi nơi nguy hiểm, nếu Trương Tế lúc này lên tiếng ngăn lại, tất nhiên sẽ quay dậy Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi hai người căng thẳng tâm tình thần, do đó tự loạn trận cước. Như vậy liền cho Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh thiết đà, thiết tiêu phụ tử lưu lại thừa dịp cơ hội. Vạn nhất thiết gia phụ tử nhân cơ hội tàn nhẫn hạ sát thủ, tấm kia theo cùng Hồ Sa Nhi hai người liền nguy hiểm, rất có thể sẽ có tính mạng nguy hiểm. Trương Tế kinh nghiệm xa trường, há có thể liền điểm ấy chiến đấu thường thức cũng không biết. Cho nên hắn trước đây ở đại sảnh hướng về Lý Lợi cúi đầu nhận sai, chính là vì để Lý Lợi hạ lệnh để dưới trướng hắn tướng lĩnh trước tiên dừng tay, như vậy mới có thể bảo đảm Trương Tú an toàn. Kết quả, Lý Lợi cũng không phải nói chuyện không trải qua suy tính người, hắn trực tiếp để lý trí ra tay, mạnh mẽ tách ra Trương Tú cùng thiết đà hai người. Lần này Trương Tế dở lại cho cũ, lần thứ hai chủ động chịu thua, để Lý Lợi hạ lệnh thiết ra hai cha con trước tiên dừng tay, lát sau có thể làm cho Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi hai người lông tóc không hao tổn thoát ly sân đấu võ. Để Trương Tế không ngờ tới chính là, mặt đối với mình chủ động chịu thua, Lý Lợi lại căn bản không hề bị lay động, không tiếp chiêu, trái lại đem hắn theo như lời nói ý nguyên không thay đổi trả trở về, để hắn Trương Tế trước tiên hạ lệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 194, Long Chi vậy ngược mắt thấy Lý Lợi không tiếp chiêu, đối với mình chủ động chịu thua cũng không để ở trong lòng, Trương Tế nhất thời hoảng hốt. Lại liếc mắt nhìn sân đấu võ lên, Hồ Sa Nhi ngàn cân treo sợi tóc, Trương Tú vội vàng chống đỡ, mà thiết gia phụ tử đắc thế không tha người, kế sách ngựa phi nước đại, đuổi đánh tới cùng. Nhìn thấy Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh tình thế một mảnh tốt đẹp, Lý Lợi tự nhiên không đội vã hạ lệnh đình chiến, nhưng hắn Trương Tế sốt ruột nha. Trương Tế tự thân võ nghệ thường thường, binh hơi cũng không chỗ hơn người, nhu lược mặc dù còn không có trở ngại, nhưng hắn am hiểu là luồn túi lên cấp chi đạo. Nói trắng ra, hắn tuy là võ tướng, thực tế lại là một tên giỏi về xem xét thời thế, đầu cơ trục lợi chính khách. Liền chính vì như vậy, Trương Tế thủ hạ có thể đem ra được tướng lĩnh thực tại có hạn, còn chân chính võ nghệ cao cường cường lực chiến tướng, chỉ có cháu của hắn Trương Tú cùng thuộc cấp Hồ Sa Nhi, chỉ hai người này mà thôi. Hắn nguyên tưởng rằng Lý Lợi thủ hạ tướng lĩnh tuy nhiều, nhưng đại đa số người đều ở lại Lương Châu trông coi cửa thành trì, chỉ cần tiện khiến xiển xích mặt lạnh nam tử không ra tay, dựa vào Trương Tu cùng Hồ Sa Nhi hai người võ nghệ, hắn Trương Tế là có thể đem lúc trước ném mất mặt mũi lại kiếm bể, giết Lý Lợi hùng hăng tiêu ngạo. Bây giờ xem ra, Trương Tế biết mình còn đánh giá thấp Lý Lợi thực lực, vũ uy trong quân càng có như thế hơn cường lực chiến tướng. Biết rõ đánh không lại người ta, còn đến chết vẫn sĩ diện cứng rắn chống đỡ, đây cũng không phải là Trương Tế sự làm người chi đạo. Đánh không lại liền chịu thua, nên túi đầu lúc liền túi đầu, đây mới là Trương Tế trước đây hơn 10 năm quân lữ cuộc đời chân thực khắc họa. Kỵ binh dũng manh tướng quân, Trương Mộ Văn người, nhanh hạ lệnh đi, bằng không cháu của ta Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi liền nguy hiểm. Tướng quân khoan hồng độ lượng, nhân nghĩa vô song, thiếu niên anh hùng, nghĩa bạc vân thiên. Ngài liền xem ở Trương Mộ cùng ngươi thúc phụ Lý Giác tướng quân quen biết giao tình nhiều năm lên, buông tha nhà ta chất nhi một hồi, Trương Mộ còn hy vọng hắn dưỡng lao đưa ma đây. Trương Tế triệt để không biết xấu hổ, an nói khép nép cầu khẩn nói. Nghe Trương Tế lời nói này, Lý Lợi không khỏi khẽ cau mày, khóe mắt lóe lên một tia căm ghét chi sắc. Thế nhưng, căm ghét sau khi, Lý Lợi không khỏi âm thầm kính phục Trương Tế xử thế chi đạo. Quả nhiên là có được giãn được người, như vậy cầu khẩn nhiều lần cầu xin nói như vậy, hắn Trương Tế lại có thể nói tới như thế có thứ tự, thanh tình tình mộng, tình cảm dặn dào, khiến người ta không đành lòng từ chối. Lý Lợi tự nhận không làm được Trương Tế không để ý như vậy mặt mũi khuất thân cầu người, nếu có một ngày hắn Lý Lợi lưu lạc tới mức này, hắn tình nguyện cái chết chi, cũng sẽ không túi đầu cầu xin tha thứ. Ngày hôm nay Trương Tế cho hắn một khóa, để hắn tận mắt thấy, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đến tột cùng là cảnh tượng như thế nào. Nếu như Trương Tế mới vừa rồi không có mạo phạm Điền Vô Hà, Lý Lợi hay là sẽ không thái quá làm khó dễ Trương Tế, thậm chí còn sẽ lấy lễ để tiếp đón, chắc chắn sẽ không để Trương Tế mất mặt. Nhưng mà, Trương Tế ngàn vạn lần không nên, thật sự là không nên mơ ước Điền Vô Hà đẹp sắc. Điền Vô Hà là ai cơ chứ? Nàng là Lý Lợi cùng chung hoạn nạn thế tử, cũng là Lý Lợi sống lại Đông Hán tới nay chân chính yêu tha thiết nữ nhân, càng là người thứ nhất cùng hắn hợp thể nữ nhân. Điền Vô Hà ở Lý Lợi trong lòng phân lượng, vẫn còn tại cái khác thê thất bên trên, thậm chí so với Lý Giác các loại, chờ, trên danh nghĩa người thần phân lượng còn nặng hơn. Dù sao hắn không phải thì ra là Lý Lợi, mà là nắm giữ độc lị hoàn chỉnh linh hồn Lý Chính Phong. Ở Đông Hán cái này hỗn loạn niên đại bên trong, Lý Lợi là cô độc, loại này cô độc không phải là không có người làm bạn, mà là về mặt tâm linh cô tịch. Vì lẽ đó chân chính có thể bị hắn coi vì người thân người, ngoại trừ thê tử cùng tử nữ ở ngoài, không còn gì khác người. Về phần Lý Giác đối với ân tình của hắn cùng với tình nghĩa huynh đệ, còn có Lý Huyền, Hoàn Phi đám người trung tâm, những này cùng tình thân không quan hệ, chỉ là giữa người và người cảm tình, hoàn toàn có thể dùng tất cả loại phương thức đến giữ gìn cùng bồi thường. Người sống một đời không thể không quần. Vì lẽ đó Lý Lợi cần huynh đệ cùng bằng hữu, cũng cần cùng hắn đồng thời thành tựu công danh đại nghiệp có chí chi sĩ giúp đỡ. Nhưng mà, cho đến tận này, chân chính có thể làm cho Lý Lợi toàn tâm toàn ý che chở người, chỉ có Điền Vô Hà các loại, chờ, thế thất, mà Điền Vô Hà không thể nghi ngờ là xếp hạng vị trí đầu não. Hào nói không quyết đại, Điền Vô Hà chính là Lý Lợi bại ngược, chạm vào là phát giết. Bị tình thế ép buộc, Lý Lợi dù cho có chu diệt Trương Tế chi tâm, nhưng bây giờ vẫn chưa thể giết hắn, bằng không chắc chắn sẽ gây nên nhiều người tức giận, cùng đại đa số Tây Lương quân tướng lĩnh đi ngược lại. Trước mắt không thể giết Trương Tế, nhưng Lý Lợi cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Mặc dù là không giết được hắn, cũng phải cấp hắn khắc sâu giáo huấn, ở trong lòng hắn lưu lại một đạo không cách nào xóa đi âm ảnh. Lý Lợi đối với Điền tình yêu trong sạch hộ chi tâm, ở Vũ Uy trong quân không có mấy người biết được, nhưng đứng ở Lý Lợi sau lưng Lý Huyền nhưng có thể cảm nhận được trên người hắn như có như không sát khí. Mà Lý Huyền đối với cái này cũng sớm có phát hiện. Từ lúc Trương Dịch quận Hoàng Sa lĩnh đại doanh không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn liền biết chúa công Lý Lợi đối với Điền Vô Hà vô cùng tốt, điều này làm cho hắn từng một lần rất hồi hộp, lo lắng muội muội Lý Hân sau này sẽ thất sủng. Sau đó Lý Huyền phát xuất hiện lo lắng của mình là dư thừa, chúa công Lý Lợi tuyệt đối là cái thành đại sự người, yêu mỹ nhân càng yêu giang sơn. Hiện nay Lý Huyền phát hiện chúa công thậm chí có chu diệt Trương Tế tâm tư, một cách tự nhiên liên tưởng đến vừa Trương Tế mơ ước Điền Vô Hà khuôn mặt đẹp, mà chúa công chính là bởi vậy lòng sinh sắc cơ. Thời khắc này Lý Huyền âm thầm ghi nhớ Trương Tế người này, đáy mắt lướt qua một đạo lăng lệ hàn quang. Thân là hạ thần, có một số việc chúa công không liền đi làm, nhưng hạ thần nhưng có thể là chủ nhân phân ưu. Lý Lợi hai con mắt thâm thúy nhìn Trương Tế một lát, lập tức trên mặt tươi cười, mỉm cười nói: "Trương Tế tướng quân, ngươi chuyến này nguyên là vì Châu Tĩnh mà đến, hiện tại nàng liền ở ngay đây, ngươi tại sao không hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không trở về với ngươi?" Ha ha ha. "Ế? Này." Trương Tế lòng tràn đầy cho rằng Lý Lợi sau đó khiến đình chiến, không hề nghĩ rằng Lý Lợi càng chuyện xưa nhắc lại, lần thứ hai hỏi dò Châu Tĩnh sự tình. Trên thực tế, Trương Tế bây giờ đối với yêu cầu Châu Tĩnh đã không ôm hy vọng. Trước đó hắn là không biết Lý Lợi tính khí, càng không biết Lý Lợi thực lực, bởi vậy hắn ôm lòng may mắn Lý tới cửa đòi hỏi Châu Tĩnh. Hiện tại Trương Tế xem như là thấy rõ rồi, Lý Lợi người này quen mặt lòng dạ ác độc, nhìn như hiền lành lịch sự, kỳ thực lòng dạ độc ác. Châu Tĩnh rơi xuống Lý Lợi trong tay, vậy thì tương đương với là dê vào miệng cọp, đừng hòng lại lấy phải quay về. Vừa nghĩ đến đây, Trương Tế đã nghĩ lắc đầu phủ nhận, cho thấy mình đã từ bỏ đòi hỏi Châu Tĩnh. Chỉ là hắn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn thấy Lý Lợi nụ cười ý vị thâm trường, mơ hồ lộ ra một tia ý uy hiếp. Trương Tế nhất thời một giật mình, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tùy theo nhỏ giọng nói: "Cũng được, nếu kỵ binh dũng manh tướng quân hỏi dò, Trương Mỗ liền mạo muội hỏi Châu Tĩnh cô nương một câu, không biết cô nương có nguyện ý hay không thực hiện hôn ước." Theo Trương Mỗ cùng rời đi Lý phủ. Châu Tĩnh nghe vậy liền đội vàng lắc đầu nói rằng: "Không, ta không đi. Trương tướng quân lúc trước đưa cho gia phụ 30 lượng kim, đợi một chút Vô Hà tỷ tỷ sẽ thay ta trả lại cho ngươi." Nhìn Châu Tĩnh e thẹn không nớt bộ dáng, Lý Lợi ha ha cười nói, Tĩnh Nhi, ngươi vô hà tỷ tỷ tiền là dùng để mua quần áo và đồ trang sức. Như vậy đi, Nguyên Trung à, Tĩnh Nhi ghi nợ 30 kim, bổn tướng quân thay nàng trả lại, liền bản mang tức lấy 50 kim giao cho Trương tướng quân. Kỵ binh dũng manh tướng quân khách khí, một điểm tiền nhỏ mà thôi, không cần trả lại. Trương Tế cố nặn ra vẻ tươi cười, vội vàng nói. Lý Lợi nghe vậy chính xác nói, Trương Tế tướng quân không cần nhún nhường, có chút khoản nợ là nhất định phải còn, bằng không Tĩnh Nhi chẳng phải là muốn gánh vác cả đời a danh. Trương Tế giật mình trong lòng, gấp gáp hỏi, Kỵ binh dũng manh tướng quân nói chỗ nào lời nói, tướng quân cố ý phải cho 50 kim, Trương Mỗ tiểu thu hạ rồi. Bất quá việc hôn nước, nhưng là chuyển nhầm, căn bản không có chuyện này. Châu Tĩnh cô nương cha từ nhỏ trong tay túng quẫn, Trương Mỗ liền cho hắn mượn một điểm tiền tài, bây giờ trả lại, tự nhiên xóa bỏ. Sau lần đó, Trương Mỗ chắc chắn sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên việc này, để tránh khỏi điếm ố Châu Tĩnh cô nương danh dự. Ha ha ha. Lý Lợi ha ha cười to nói, Trương Tế tướng quân quả nhiên là người sảng khoái, Lý Mộ trước tiên tạ ơn rồi. Kỳ thực chuyện này nguyên bản không quan trọng, chỉ là Tĩnh Nhi chưa lấy chồng, thuần khiết thân nếu là dính lên bực này bất nhã danh tiếng, quả thật có chút không thích hợp. Chuyện bây giờ viên mãn giải quyết, đại gia tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm đây? Tướng quân nói rất có lý. Trương Tế đầy đỏ mặt lên phụ hòa nói, đúng rồi, Nguyên Trung A, chúng ta thiếu chút nữa đã quên rồi một việc lớn. Trong tiếng cười lớn, Lý Lợi thu liễm nụ cười, đột nhiên mở miệng nói rằng, Lý Huyền nghe vậy cung kính nói đáp, thuộc hạ không biết chuyện gì có chỗ sơ suất, xin mời chúa công bảo cho biết. Nhìn Lý Huyền cùng Trương Tế đám người nghiêm túc thần sắc, Lý Lợi mỉm cười nói, Nguyên Trung, sự tình là như thế này. Trương tướng quân ngày hôm nay đưa tới không ít chúc mừng bổn tướng quân đại hôn quà tặng, ngươi nhất định phải nhớ tới tạo sách bảo tồn, các loại, chờ, Trương Tế tướng quân chất nhi Trương Tú đại hôn chi hôm nay, chúng ta quý phủ cũng phải theo một phần ân tình. Hả, nguyên lai là chuyện này a? Đây là thuộc hạ sơ sẩy, kỳ thực thuộc hạ vừa nay đã phái người từng cái đối chiếu, mỗi một kiện đều đăng ký tạo sách, cùng ngày hôm qua Lý Nho chủ bộ, Đoạn Hồi tướng quân, Từ Vinh tướng quân đám người quà tặng như thế, đã ghi vào hôn lễ sổ sách lên. Lý Huyền cười ha hả nói rằng, Trương Tế lên vừa nghe thấy Lý Lợi nói hắn đưa tới thành quả đính hôn, trong lòng còn đang lẩm bẩm, ta Trương Tế không cho ngươi tặng quà nhà. Chờ đợi Lý Huyền nói ra vừa từng cái đối chiếu quà tặng tạo sách sắp, Trương Tế bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Lý Lợi trong miệng quà tặng chính là hắn lần này mang đến tác hồi Châu Tĩnh lễ trọng. Đây chính là hắn Trương Tế nhiều năm qua cất giấu đồ vật, giá trị hơn 300 kim quà tặng đâu, đầy đủ mua lại Long Tương Lý phủ tòa này tòa nhà lớn. Chỉ là thành quả đính hôn mà thôi, đưa lên 10 hiện giờ cho dù là ra tay xa hoa, ai sẽ rộng rãi như vậy, đưa giá trị 300 kim quà tặng đây. Phải biết, lúc trước chư hầu liên minh tiến công Hổ Lao quan thời gian, Tây Lương đại tướng Hoa Hùng một cái đầu người, cũng mới giá trị bách kim mà thôi. Chợt nghe Lý Lợi lại mạnh mẽ lưu lại chính mình mang tới lễ phẩm quý trọng, Trương Tế nhất thời liền cấp nhãn. Ế? Không, không được. Cái này không. Hả? Lý Lợi nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trầm ngâm đánh gãy Trương Tế, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn về phía Trương Tế, trầm giọng nói, "Trương tướng quân muốn nói cái gì?" Lý Mô nghe đây, ngươi cứ việc nói. "Ồ, chưa, chưa, không có gì." Trương Mô không hề nói gì, "Quà tặng, đúng, quà tặng. Chỉ là lễ mọn, chỉ cần kỵ binh dũng manh tướng quân không chê là được, quyền đương Trương Mộ vi tướng quân đại hôn theo lễ rồi, mời tướng quân vui lòng nhận." Kha kha kha. Trương Tế cắn chặt hàm răng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Trương Tế khó khăn đưa ra đại lễ sau khi, buồn bã nói, "Tướng quân, ngài là không phải có thể hạ lệnh đình chiến. Đã muộn, chỉ sợ ta chất nhi tính mạng liền khó giữ được nha." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 195, bị người nắm cán đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Trương Tế khó khăn đưa ra đại lễ sau khi, buồn bã nói, "Tướng quân, ngài là không phải có thể hạ lệnh đình chiến. Đã muộn, chỉ sợ ta chất nhi tính mạng liền khó giữ được nha." Ồ. Lý Lợi trầm ngâm nhìn về phía sân đấu võ. Xác thực, Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi hai người bị thiết đả, thiết yêu phụ tử giết đến cật lực chống đỡ, tình cảnh hiểm ác. 150 hợp sau khi, nhưng thấy Trương Tú gò má cáo đỏ, hô hấp dồn dập, trong ánh mắt thỉnh thoảng tránh qua lo lắng chi sắc. Chém giết bên trong, hắn có vẻ càng nôn nóng, thất thám bản long thương chiêu thức như trước, nhưng mất đi vốn có xảo kình, ngược lại quét ngang đâm thẳng, nỗ lực tất công với một đòn. Nhưng thấy tâm thần hắn đã loạn, quá mức nóng lòng cầu xong rồi. Trái lại thiết đà thì không phải. Chém giết đến nay, thiết đà vẫn bước vàng, ổn bên trong cầu tiến bảo. 100 hợp trước đó, hắn cùng với Trương Tú liều đến lực lượng ngang nhau, thậm chí mới vừa lúc mới bắt đầu còn một lần bị Trương Tú áp chế bó tay bó chân, cực đoan bị động. Nhưng hắn trước sau trầm ổn đường đối, gặp chiêu pha chiêu, lâm nguy không loạn, do đó mượn thanh thông mã thần dũng, xoay chuyển bại cục, đoạt lại chủ động tiến công ưu thế, khiến Trương Tú ý chí chiến đấu gặp khó, phập phồng thấp vọng, tự loạn trận ước. Trương Tú mắt thấy đánh lâu vô công, chính mình ngược lại bị thiết đà giết đến liên tục bại lui, trong lòng khó tránh khỏi sinh sôi mấy phần nhụt chí chi niệm. Nhưng mà tâm trí không yên, thì lại làm sao có thể thủ thắng đây? Tâm thần đã mất Trương Tú, đang cùng thiết đà trong lúc kích chiến từ từ rơi vào hạ phòng, tiến công gặp khó, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thất thám bàn long thương tinh túy là chủ động tiến công, lấy công đại thủ, như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là Trương Tú cũng tại trong hốt hoảng, vội vàng đòn đánh, lòng rối như tơ vò, làm cho nguyên bản rất tinh diệu thất thám bàn long thương luân vì phòng thủ chiêu thức, uy lực giảm mạnh. Như vậy tới nay, Trương Tú càng tình cảnh đáng lo, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, đánh lâu dưới, khó thoát bại vòng kết quả. Chỉ muốn võ nghệ chiêu thức mà nói, Lý Lợi cho rằng Trương Tú thất thám bản lòng thương rõ ràng so với sắt đà đao pháp cao hơn một bậc, vốn không nên bị thua. Tiếc rằng cầu mong gì khác thắng sốt ruột, chém giết kinh nghiệm không đủ, tâm trí không kiên. chiếm thượng phong thời gian, hắn chí chiến đấu ngẩng cao, dù không thể đỡ, nhưng tiến công thế bị Thiết Đà ngăn chặn sau khi, hắn nhưng vật phòng thấp phòng, rất có thất bại hoàn toàn tư thế. Như vậy tới nay, Trương Tú làm sao có thể bất bại? Đệ 162 cái hiệp, Trương Tú buôn tập bên trong ngân thương rất cướp đâm thẳng, bị Thiết Đà hoành đao chặn lại, thuận thế sống dao rung động, đánh ở Trương Tú trường thương báng súng bên trên. To lớn chấn động lực lượng, chấn động đến mức Trương Tú cánh tay trong nháy mắt ma túy, trong tay ngân thương suýt nữa tuột tay. Ngay khi Trương Tú thoáng chần chờ một sát na, Thiết Đà mượn thanh thông mã thần dũng đột nhiên nhân mã hợp nhất, dương đao cưỡi ngựa, sáng lấp loa khổng lồ lưỡi đao hung mãnh bổ về phía Trương Tú đầu lâu. Tú Nhi cẩn thận. Bên sân xem cuộc chiến Trương Tế, nhìn thấy Thiết Đà phóng ngựa nhảy lên, Tư Cao Lâm hạ múa đao bổ về phía chính mình chất nhi Trương Tú, nhất thời lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Tiến công gặp khó Trương Tú, nguyên bản vốn đã làm tốt phòng ngự, rất cướp đón đánh Thiết Đà đại lực một đòn. Không nghĩ Trương Tế một tiếng la hét, để hắn lầm tưởng có người sau lưng đánh lén, liền thân thể cấp tốc ngựa ra sau ở trên lưng ngựa, ngân thương xoay người lại đâm ngược. Ký họ. Vành. Tại chiến mã thê thảm mà ngắn ngủi tiếng rên rỉ trong, Trương Tú bị vật cưới ngã bay ra ngoài, mà hắn dưới khố vật cưới lại bị Thiết Đà một đao chém đứt đầu ngựa, mà huyết phun sắc bên trong, chiến mã ầm ầm ngã xuống đất. A. Bay lên không xoay chuyển bên trong, Trương Tú rơi xuống ở trên đất trống, rơi hắn thất thanh kêu đau đớn. Ngay khi Trương Tú hạ xuống dưới ngựa thời gian, Hồ Sa Nhi cùng Thiết Tiêu ở giữa chém giết cũng đã đến tối ngàn cân treo sợi tóc. Hồ Sa Nhi có một đôi chân đi, lại là trời sinh thần lực, dũng mãnh cực kỳ. Mặc dù hắn cưỡi ngựa cũng coi như là không tệ, nhưng cùng Thiết Tiêu tinh xảo tuyệt luân cưỡi ngựa so ra, vậy thì kém xa. Hồi 60, hợp trước đó, hắn có thể cùng Thiết Tiêu đánh ngang tay, cứng đối cứng xung phong, liều đến nhiệt huyết sôi trào, chiến ý cao hắng. Thế nhưng, hồi 60, hợp sau khi, Hồ Sa Nhi cưỡi ngựa không tinh, kẽ hở dần dần hiện lộ ra, lát sau bị Thiết Tiêu nắm lấy chỗ yếu của hắn, sẽ không tiếp tục cùng hắn chính diện giao thủ, cũng không dây dưa, như gió lốc qua lại mặt bên tập kích. Thiết Tiêu thay đổi phương thức chiến đấu sau khi, Hồ Sa Nhi có vẻ cực kỳ bị động, cưỡi ngựa không tinh tiểu khuyết điểm bị vô hạn phóng to, khiến hắn qua lại quay lại thân ngựa, bị động chống đỡ. Lâu dần, trên người hắn nhiều chỗ bị chặt tổn thương, máu me đầm địa, xem ra rất đáng sợ. Cũng may những ngày vết đau cũng không sâu, chỉ là da thịt nỗi khổ, Hồ Sa Nhi da dày thịt béo, còn chịu được. Dừng tay. Hưu tổn thương thiếu chủ nhà ta. Giữa lúc Hồ Sa Nhi khổ sở chống đỡ sắp, lại nghe được Trương Tế gấp tiếng hô cùng Trương Tú kêu đau đớn thanh âm, nhất thời Hồ Sa Nhi trong lòng rung bần bật, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Thiết Đà dục ngựa múa đao đánh giết hạ xuống dưới ngựa Trương Tú. Trong nháy mắt, Hồ Sa Nhi quát lên một tiếng lớn, ra sức vung mạnh lang nha đồng, đem Thiết Tiêu đánh giết mà đến đại đao chấn động ra. Lập tức, chỉ thấy Hồ Sa Nhi đột nhiên đứng dậy chân đạp lưng ngựa, bay lên không nhảy lên thật cao, mấy cái lên xuống sau khi, trong nháy mắt liền chạy tới Trương Tú trước người, vung lên lang nha đồng hoành chặn lại rồi Thiết Đà hồi mã kéo tới đoạt mệnh một đao. Đến đây, Hồ Sa Nhi cùng Trương Tú hai người dồn dập xuống ngựa, dĩ nhiên bị thua, bị Thiết Đà cùng Thiết Tiêu hai cha con một trước một sau chắn ở sân luyện võ rét mẹ ghi mẹ trên đất trống. Ai? Trương Tế nhìn thấy chính mình chất nhi Trương Tú chiến mã bị Thiết Đà một đao chặt đầu, mà Trương Tú may mắn tránh thoát một kiếp sau khi, nhất thời thở dài một hơi, căng thẳng tâm tình thần không khỏi lòng xuống. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trương Tế từ lâu hướng về Lý Lợi chịu thua, mắt thấy Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi hai người tuy rằng thất bại, nhưng bảo vệ tính mạng. Đối với cái này, hắn cũng không có cái gì bất mãn, trái lại thở phào nhẹ nhõm, luận võ kết thúc, không cần lại đánh rồi. Thế nhưng, đón lấy sân đấu võ trên phát sinh một màn, lại làm cho Trương Tế trợn mắt ngoác mồm, trong đầu trống rỗng. Nhưng thấy Thiết gia phụ tử đắc thắng sau khi, tùy theo thả xuống đề phòng, đại đao kéo lại trên đất, hai cha con gom lại đồng thời dục ngựa xoay người hướng về bên sân đi đến. Đang lúc này, ngã nhào trên đất Trương Tú cấp tốc bỏ lên, vươn mình sải bước Hồ Sa Nhi bật cưỡi, lát sau dục ngựa chạy gấp, tay cầm ngân thương thẳng đến hào không phòng bị Thiết gia phụ tử mà đi. Thật can đảm. Thát Lâu nghe lệnh, cho bổn tướng quân cố gắng giáo huấn cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Thiết gia phụ tử đưa lưng về phía Trương Tú, bởi vậy đối với phía sau kéo tới nguy hiểm không hề phát hiện, nhưng bên sân xem cuộc chiến Lý Lợi, nhưng ngay đầu tiên phát hiện Trương Tú hèn hạ đánh lén cử chỉ. Nhất thời, Lý Lợi giận tím mặt, hung hãn hạ lệnh Thát Lỗ xuất chiến. Giá. Thát Lỗ tuân lệnh về sau, tay cầm dây cương, nộ quát một tiếng, dùng ngựa chạy vội mà ra, kéo lại trượng bát đại đao nhanh chóng nhằm phía ý đồ sau lưng đánh lén Thiết gia phụ tử Trương Tú. Thiếu tướng quân không thể. Hồ Sa Nhi mắt thấy Trương Tú dục ngựa chạy về phía Thiết Đà phụ tử, nhất thời kinh hãi mất sắc, thất thanh hét lớn. Đúng lúc gặp lúc này, hắn nhìn thấy lại có một vị Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh chạy gấp giết ra, từ mặt bên thẳng đến Trương Tú mà đi. Một sát na, Hồ Sa Nhi không kịp nghĩ nhiều, nhấc theo lang nha đồng nhanh chân lao nhanh, nỗ lực chặn lại mặt bên đánh tới Vũ Uy quân tướng lĩnh. Chính là Hồ Sa Nhi thất thanh kêu to, thúc đẩy Thiết Đà cùng Thiết Tiêu hai cha con đúng lúc phát hiện phía sau cấp tốc chạy tới ngựa đạp tâm thanh. Lúc này hai cha con hết sức ăn ý trên đất thân một nghiêng, thân thể chân trượt hướng về chiến mã một bên, đại đao trong tay nghiêng chống đỡ trên đất. Đánh tới chớp nhoáng Trương Tú, hung ác rất cướp đâm thẳng Thiết Đà phía sau lưng, trên mặt dần hiện ra một tia thị huyết, khát máu, điên cuồng chi sắc. Nhưng mà, Trương Tú nhất định phải được một thương nhưng đâm vào không khí. Ngay khi ngân thương sắp đâm trúng Thiết Đà phía sau lưng trong nháy mắt, Thiết Đà đột nhiên thân thể một nghiêng, khiến lấy mạng ngân thương dán vào hắn bụng chết áo giáp sắt qua đi, một đòn thất bại. Đổi chiêu ở bụng ngựa một bên Thiết Tiêu, tận mắt thấy cha Thiết Đà suýt nữa chết ở Trương Tú thương hạ. Trương Tú tiểu nhi muốn chết. Thoáng chốc, Thiết Tiêu quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt đại đao chui đao, mũi đao đâm sâu lòng đất, hai chân bỗng nhiên đạp ở trên bụng ngựa, mượn lực chống trường đao, bay lên không nhảy lên. Thình thịch. Thoát thân lưng ngựa, chống trượng ngũ đại đao vươn mình nhảy lên Thiết Tiêu, hai chân đá vào Trương Tú trên ngực. Thoáng chốc, chặt chẽ vững vàng cứng rắn, ngạnh, đã trúng hai chân Trương Tú, xương ngực khanh khách gãy vỡ vang vọng, không đợi lên tiếng kêu đau đớn, thân thể liền như cây liễu trong gió như thế phiêu nhiên như khởi, từng ngụm máu tươi bật thốt lên, trên không trung lưu lại một mảnh xương máu. Đánh lén không được, phải bị thương nặng. Trương Tú nghiêng người ngã bay ra ngoài mấy chục bước xa, trong miệng máu tươi phun liên tục, lập tức nặng nề đện ở trên mặt đất, đau nhức âm thanh. Ngay khi Trương Tú bị Thiết Tiêu chống đỡ đao nhảy lên đá bay ra ngoài sắp, đi bộ nên chiến hồ Sa Nhi, hai tay nắm chặt Lang Nha Đồng, trước mặt nhằm phía cấp tốc chạy tới thắt lỗ. Cong, thịch thịch thịch. Trong một tiếng nổ vang, hồ Sa Nhi bị chạy như điên tới thắt lỗ một đao đẩy lui hơn 10 bước, hổ khẩu trong nháy mắt nứt toát, máu chảy ồ ạt, lát sau một ngồi dưới đất, hai tay kịch liệt rung động, dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng mà, thắt lỗ mang thế lôi đỉnh chạy như bay đến công kích vẫn còn chưa kết thúc. Một đao đẩy lui hồ Sa Nhi sau khi, chỉ thấy thắt lỗ đột nhiên tung người mà lên, mũi chân kinh dẫm lưng ngựa, hai tay cầm đao bay lên không bổ về phía ngồi dưới đất hồ Sa Nhi. Cong, mèo, vội vàng đón đánh hồ Sa Nhi, Lang Nha Đồng bị thắt lỗ một đao đánh bay lên không, mà hồ Sa Nhi thì bị thắt lỗ trên đại đao cự lực chấn động đến mức ngũ tạng lệch vị trí, tinh lực bốc lên, chùi lấy mặt đất trượt hơn 10 bước sau khi, vô lực mà té trên mặt đất miệng phun máu tươi. Bụt, lại cũng vô lực bỏ dậy Trương Tú, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang trong vắt lưới đao, ngẩng đầu nhìn lên, Thiết Tiêu cầm trong tay đại đao liền đứng ở hắn trước mắt. Tình cảnh này đồng dạng phát sinh ở hồ Sa Nhi trên người. Thắt lỗ khôi ngô thân thể hùng tráng thình lình xuất hiện tại hồ Sa Nhi trong tầm mắt, cái kia lạnh lẽo sắc bén đao tiêm liền đè ở trên cổ của hắn, da thịt đã bị đâm thủng, chảy ra đỏ thâm máu tươi. Dưới đao lưu người, mắt thấy Trương Tú cùng hồ Sa Nhi tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Trương Tế gấp giọng hô to. Lập tức hắn cuốn quýt thất thố tung người xuống ngựa, ba chân bốn cẳng, nào thân quỷ gối Lý Lợi trước người, gấp giọng cầu khẩn nói: "Kỵ binh dũng mãnh tướng quân, Trương mộ cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi bỏ qua cho Tú Nhi cùng hồ Sa Nhi một mạng. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể tha cho bọn hắn, bất luận điều kiện gì ta đều đáp ứng." Trương Tế: "Ngươi chất nhi Trương Tú ý đồ sau lưng đánh lén Lý Mộ dưới trướng đại tướng tính mạng, xuất hiện tại đánh lén không được, ngươi nhưng muốn bổn tướng quân tha người chất nhi? Dựa vào cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng bổn tướng quân dưới trướng tướng lĩnh tính mạng không bằng người chất nhi tính mạng cao quý sao?" Lý Lợi căm tức nhìn Trương Tế nói rằng: "Vừa đúng là Tú Nhi lỗ mãng, suýt nữa hại Thiết Đả thống lĩnh tính mạng, Trương Hỗ nguyện đại Tú Nhi bồi tội, bất kỳ bồi thường cũng có thể." Trương Tế vội vàng nói: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 196, vơ vét của cải thủ đoạn." Lý Lợi híp mắt nhìn Trương Tế một chút, trầm giọng nói: "Ngươi đứng dậy đi, không dùng tới cho Lý Mộ quỳ xuống, miễn cho để người chê cười." "Không, tướng quân không đáp ứng bỏ qua cho Tú Nhi, Trương Mộ liền không đứng lên tướng quân khoan hồng độ lượng, mời xem ở ta với ngươi thúc phụ đồng liêu nhiều năm mức, hạ thủ lưu tình, tha Tú Nhi đi." Trương Mộ cảm kích tướng quân đại ân đại đức. Trương Tế khổ sở cầu xin mà nói ra. Lý Lợi khẽ như mày, cân nhắc một lát sau khi, nói rằng: "Người tới đều là khách kim, biết các ngươi thúc cháu ở Lý Mộ quý phủ làm khách, tuy là khách không mời mà đến, nhưng cuối cùng còn là khách mời. Hơn nữa ngươi Trương Tế cùng ta thúc phụ đúng là đồng liêu nhiều năm, cùng tình cùng lý, Lý Mộ cũng không liền giết ngươi chất nhi. Thế nhưng ngươi chất nhi Trương Tú chiến bại trước, sau đó nhưng nỗ lực đánh giết Lý Mộ ái tướng Thiết Đả, việc này đại gia đều thấy được, không cho chống chế kim biết việc. Ngươi Trương Tế nếu không phải cho Lý nào đó một câu trả lời, ta Vũ Uy quân mấy vạn tướng sĩ chẳng phải thất vọng, biết sau ai còn sẽ trung thành với ta. Từ xưa có lời, cha nợ con trả. Ngươi chất nhi làm ra chuyện ác, Lý Mộ đương nhiên sẽ không cho ngươi Trương Tế thay trả lại, thế nhưng thế nào cũng phải có người đứng ra thay ngươi chất nhi bị chuộc tội. Chủ thượng có khó, hạ thần phục kỳ lao như vậy đi, Hồ Sa Nhi lưu lại thay thế ngươi chất nhi Trương Tú cho quá, các ngươi thúc cháu hai người có thể mang theo thân binh rời khỏi." "A này." Trương Tế nghe vậy kinh hãi, kinh ngạc một tiếng sau khi, cũng không biết làm sao trả lời Lý Lợi đúng lý không tha người, để hắn Trương Tế ở Hồ Sa Nhi cùng Trương Tú trong hai người hai chọn một mà thôi, này nên làm thế nào cho phải? Trương Tú là hắn duy nhất chất nhi, viết sau vô cùng có khả năng trở thành hắn tử, kế thừa Trương gia gia nghiệp, mà Hồ Sa Nhi là của hắn ái tướng, theo hắn nhiều năm, trung tâm nhất quán, từng hạ xuống công lao hãn mã, hắn Trương Tế có thể có ngày hôm nay như vậy địa vị và thực lực, Hồ Sa Nhi có công lớn, đoạn không thể thiếu, làm sao lựa chọn, ai vứt bỏ ai lưu? Cao dựa theo Trương Tế trước đây xử sự phong cách, hắn tình nguyện cho Lý Lợi quỳ xuống dập đầu, không biết xấu hổ, cũng không nguyện suy yếu thực lực của tự thân, càng sẽ không bỏ qua ái tướng Hồ Sa Nhi. Thế nhưng thông qua ngày hôm nay một phen tiếp xúc, Trương Tế xem như là nhìn ra Lý Lợi xử sự thủ đoạn. Lý Lợi một thân bề ngoài khiêm và văn nhã, rất có lực tương tác, nhưng hắn thực tế lại là cái lòng dạ độc ác, nói một không hai bá đạo người. Hiện tại Lý Lợi dĩ nhiên đã đem lời nói ra, vậy đã nói rõ tâm ý của hắn đã quyết, kiên quyết sẽ không thay đổi. Trương Tế trong lòng rất xoắn xuýt, nhiều lần suy nghĩ, thận trọng ước lượng Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi hai người ai khinh ai trọng, tính toán sau này đường làm như thế nào đi. Trên thực tế, Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi hai người nên làm sao lấy hay bỏ, người tình tưởng từ lâu rõ ràng trong lòng, bởi vì Lý Lợi đã cấp ra mọi người đều biết đáp án. Hồ Sa Nhi đại chủ bị, trước đó hắn là Trương Tế gia tướng, sau đó liền muốn đổi người chủ nhân, chuyển mà trở thành Long Tương Lý phủ tùy tùng. Nhìn Trương Tế trầm tư một lát nhưng vẫn còn do dự, Lý Lợi hơi hí mắt ra, xa xôi trầm ngâm nói: "Trương Tế tướng quân có thể có quyết đoán." "Ngươi chất nhi Trương Tú thương thế nhìn qua không nhẹ, mới vừa rồi còn đang kêu to, hiện tại không gọi ngươi có thể đến dành thời gian, bằng không Trương Tú nếu là có chuyện bất trắc, cùng Lý Mộ không quan hệ, mà là ngươi Trương Tế tướng quân làm trễ nải trị liệu thời gian, hại ngươi chất nhi tính mệnh." Trương Tế kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, lập tức một mặt lấy lòng nói rằng: "Tướng quân, không biết việc này có thể không dàn xếp một thoáng?" Trương Mỗ nguyện lấy 300 con chiến mã, 3000 thạch lương thực cùng 200 kim tài vật làm bồi thường, chuột đồ Hồ Sa Nhi không biết tướng quân ý như thế nào. "Ha ha ha." Lý Lợi nghe vậy cười ha hả, cười nói: "Trương tướng quân quả nhiên hùng hồn, của cải giàu có, ra tay xa hoa, a ngại người nghèo chí ngắn ngựa gầy lông dài." Lương Châu lạnh lẽo, Vũ Uy quận bần dân quả, ta Lý Lợi cũng là nghèo thái thú, bằng không như thế nào lại dựa vào đại hôn chi lễ liễm lấy tiền tài đây? Chỉ có điều Lý mẫu người chính là có một điểm chỗ tốt, cái kia chính là ta nghèo về nghèo, nhưng này thân xương cũng rất cứng rắn, ngạnh, từ nhỏ chính là tính bướng bỉnh, cứng đầu, một con đường đi tới hắc. Lý mẫu người nghèo ngại nghèo đến chỉ còn lại điểm ấy cốt khí, tình nguyện chết đứng, không muốn quỷ mà sống. Chư tướng quân còn có cái gì muốn nói đấy sao? Nếu như không có, còn phải làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, đi cho Hồ Sa Nhi nói rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối, miễn cho hắn lầm tưởng Lý Mộ ý thế với người. Đi thôi, Lý Mộ cùng ngươi cùng đi. Lý Lợi lời nói này, suýt nữa không đem Trương Tế nghẹn chết chuyện đến nước này, Trương Tế cũng chỉ có thể nhận thua, bỏ qua Hồ Sa Nhi, bảo toàn chính mình chất nhi Trương Tú hết cách rồi. Dũng tướng cố nhiên hiếm thấy, nhưng từ xưa một giọt máu đào hơn ao nước là Trương Tế đối với Hồ Sa Nhi dù có không muốn, nhưng thủy chung không vượt qua nổi thân sơ cái nấc này, nhi Trương Tú chung quy là của hắn cháu ruột, mà Hồ Sa Nhi tuy rằng trung dũng, nhưng chỉ là cái gia tướng mà thôi, chung quy không thể cùng Trương Tú đánh đồng với nhau thôi. Liền y lìa ra đem ý, Hồ Sa Nhi từ nay về sau chính là gia tướng gian ô. Trương Tế cật lực áp chế oán hận trong lòng, trầm giọng nói Lý Lợi nghe vậy khẽ mỉm cười, đi tới Trương Tế bên người, cười nói, như vậy rất tốt, Trương tướng quân xin mời. Trương Tế tỏ rõ vẻ âm trầm nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất rên thống khổ Trương Tú, cúi đầu hướng về Hồ Sa Nhi đi đến. Lý Lợi tỏ rõ vẻ mỉm cười cùng ở sau lưng hắn. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi mang theo Lý Huyền đám người tự mình đem Trương Tế thúc cháu cùng với đi theo mà đến 300 thân binh đưa ra cửa phủ, cũng nhìn theo đám người bọn họ rời đi chúa công, kỳ thực 300 con chiến mã, 3000 thạch lương thực cùng 200 kim tài vật cũng không ít, chúa công lúc đó thật sự một chút cũng động tâm sao? Ha ha ha. Nhìn Trương Tế thúc cháu càng đi càng xa, Lý Huyền thư thái mà cười to nói Lý Lợi nghe vậy sững sờ, mỉm cười nói, nguyên trung ngại ngươi là trưởng quản Vũ Uy quân tiền lương quân giới đại quản gia, cho nên ngươi khá là coi trọng lương thực cùng tài vật, những vật khác đều tại kỳ thứ chính vì như thế, quân giới tiền lương việc giao cho ngươi. Ta rất yên tâm mà ta với ngươi hoàn toàn khác biệt, ta là một quân thống suất, càng coi trọng nhân tài cùng tướng tài, tin chắc dưới tay tướng. Mạnh không có binh hèn từ xưa có lời, tồn người mất đất, người hai tồn, tồn mất người, người hai mất, cho nên ta thờ phụng dùng người làm gốc lý niệm, trước sau tin tưởng chỉ cần có người mới cùng tướng tài, mặc dù là chúng ta lại nghèo khổ nữa, chung quy sẽ từ từ cường thịnh lên. Trương Tế ở bề ngoài hào phóng hùng hồn, thực tế lại là quá không phóng khoáng rồi. Hồ Sa Nhi theo hắn nhiều năm, nhẫn nhục chịu khó, càng vất vả công lao càng lớn, lẽ nào chỉ trị giá ngần ấy tài vật sao? Thằng nếu là ta Lý Lợi gặp phải chuyện như vậy, mặc dù là dùng 1000 con chiến mã đổi một viên đại tướng, ta Lý mẫu người cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lý Huyền nghe xong lời nói về sau, nhất thời cười khổ lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái kia bởi vì chúng ta Vũ Uy quận chiến mã sung túc, có 2 cái chuồng ngựa dự trữ nuôi dưỡng chiến mã, bằng không ngươi liền sẽ không nói như vậy rồi hịt, nguyên trung ngại ngươi nói thầm cái gì đây? Lý Lợi tò mò hỏi, không không có gì, đúng rồi, chúa công, Hồ Sa Nhi thương thế cũng không nặng, Thát Lỗ thống lĩnh ra tay rất có chừng mực, xem ra máu me đầm địa, thực tế đều là chút bị thương ngoài ra, điều dưỡng nửa tháng có thể khỏi hẳn. Lý Huyền nghiêm nghị nói rằng. Lý Lợi khẽ gật đầu nói rằng, cái này liền tốt, bằng không Hồ Sa Nhi muốn thực sự là tổn thương đến quá nặng, ta lại có chút không đành lòng hắn là một trung dũng song toàn dũng tướng, hay là chí mưu còn có khiếm khuyết, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cũng là một viên đại tướng. Lý Huyền rất tán thành gật đầu nói rằng, chúa công nói rất có lý, Hồ Sa Nhi có thể cùng Thiết Tiêu đấu sức gần trăm hiệp mà không bại, võ nghệ quả thật không tệ, sau đó lại quên sống chết bảo vệ Trương Tú, thật là trung dũng song toàn. Người nghĩ như vậy, thuộc hạ lại cảm thấy Trương Tế vừa đúng là có chút keo kiệt, nếu như hắn lại đem tài vật gia tăng gấp đôi, nói không chắc chúa công liền sẽ đồng ý, ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cười to, nói rằng, nguyên trung ngại ngươi thật là không có cứu, rơi vào tiền trong mắt không ra được. Ngày hôm nay Trương Tế không phải cho chúng ta đưa một khoản tiền tài sao, làm sao ngươi còn không hài lòng? Lý Huyền mỉm cười nói, chúa công, chúng ta Vũ Uy quân bây giờ tuy nói là binh cường mã tráng, nhưng chỗ cần dùng tiền cũng rất nhiều, tiền lương tiêu hao rất lớn, thuộc hạ vì thế một khắc cũng không dám thư giãn, ước gì mỗi ngày có tiền thu, viết tiến vào vạn kim, chỉ có như vậy, chúng ta Vũ Uy quân mới có thể càng ngày càng lớn mạnh, hùng bá Lương Châu, nhìn thèm thuồng thiên hạ. Dừng lại một chút sau khi, Lý Huyền cười ha hả đối với Lý Lợi nói rằng, chúa công, ngươi vừa nãy cùng Trương Tế trò chuyện lúc đó có một câu nói, đối với thuộc hạ dẫn dắt rất lớn, cái kia chính là cố gắng lợi dụng chúa công ngươi lần này đại hôn, chúng ta tận lực nhiều liễm lấy chút tiền tài, sau đó thuộc hạ liền đem Trương Tế đưa lên 300 kim quà tặng sự tình lan rộng ra ngoài, cũng an bài cho hắn ghế trên như vậy trải qua, những kia vẫn không có đưa tới quà tặng tướng lĩnh cùng công. Khanh các đại thần phải từng người cân nhắc một chút rồi, đưa tới quà tặng tuyệt đối sẽ không quá nhẹ, thế nào cũng phải 10 kim nhị 10 kim đi, bằng không thuộc hạ thì đem bọn hắn sắp xếp ở ghế chót. Ha ha ha. Thế, Lý Lợi lần này là thật sự có chút khiếp sợ, xúc động rất lớn, Lý Huyền ý nghĩ này cùng hậu thế tiệc cưới lễ mừng biết bao tương tự, vừa nghĩ đến đây, Lý Lợi cười híp mắt nói rằng, nguyên trung ngài có thể ngươi được làm đấy, ý nghĩ rất tốt, cứ làm như thế. Mặt khác, chúng ta Long Tương Lý phủ tiệc mừng giống nhau theo, để quà tặng nặng nhẹ sắp xếp ghế, đừng để ý tới hắn là cái gì chức quan, quà tặng quá nhẹ, như thường để hắn ngồi ghế chót. Đối với việc này, ngươi không cần cho những kia lão thần ba đời mặt mũi, nếu là bọn hắn không dám đến, ngươi liền phái người đi trong cung xin mời đồng biệt lấy đồng thái sư dưới danh nghĩa thiếp mời chuyện này, hoặc là không làm, muốn làm phải làm tốt, đêm đầy hướng văn võ đại thần đánh canh một cái cũng không thể thiếu. Ế, chúa công, ngươi nói là thật công việc, sự việc, không phải đùa giỡn. Tam công cửu khanh, chúng ta cũng dựa theo quả tặng bài tỏa vị. Lý Huyền kinh ngạc hỏi, Lý Lợi không chút do dự mà gật đầu nói, đương nhiên là thật sự. Không quan tâm hắn là ai, đối xử bình đẳng, ý theo quả tặng bài tỏa vị, coi như là đồng thái sư con cháu thân thuộc cùng hoàng thất nhân viên, cũng không ngoại lệ. Như vậy không tốt đâu. Vạn nhất Đồng Thái sư trách tội xuống, chúa công sợ là không tiện khai báo. Lý Huyền chần chờ nói rằng. Lý Lợi nghe vậy khẽ mỉm cười, lắc đầu nói rằng, Nguyên Trung lo xa rồi, Đồng Thái sư ái nữ Đồng Nguyệt lập tức liền muốn gả cho ta làm vợ, thứ này cũng ngang với là Đồng Thái sư làm việc vui, ngưỡng cửa tự nhiên là càng cao càng tốt. Nếu Đồng Thái sư biết rồi, chỉ sợ hắn sẽ càng cao hứng hơn. Chúng ta vị này Đồng Thái sư từ nhỏ nhưng là cái vơ vét của cái cao thủ, chuyện như vậy đều là hắn chơi còn dư lại lao xiếp. Lý Huyền sau khi nghe sững sờ một lát, lập tức cười lớn nói, được, quá tốt rồi. Quả thực như thế, dựa vào lần này hôn lễ tiệc mừng thu được quà tặng, liền đủ chúng ta Vũ Uy quân một năm tiền lương tiêu hao, thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu. Ha ha ha. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 197, dung mạo không sâu sắc thành Trường An chính là kinh đô và vùng lân cận vị trí, ngư long hỗn tạp, tản lời đồn đãi tốc độ cực nhanh. Một đêm qua đi, cả triều văn võ bá quan đều biết Trương Tế cháu trai Trương Tú cùng Lý Lợi thủ hạ tướng lĩnh luận võ bị thua về sau, giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, tùy thời đánh lén đối thủ, cuối cùng đánh lén không được, ngược lại bị trọng thương, cho tới Trương Tế ái tướng Hồ Sa Nhi đại chủ bị bán mình Lý phủ làm nô. Ngoài ra, còn có một thì lại càng làm cho đủ loại quan lại nhóm rung động tin tức. Cái kia chính là xưa nay keo kiệt Trương Tế, lại cho Lý Lợi đưa giá trị 300 kim thành quả đính hôn. Sau đó, Long Tương Lý phủ quản gia Lý Phú đứng ra chứng thực lời ấy cũng không phải là tin đồn, mà là xác thực, cũng nói thẳng Trương Tế là chúa công Lý Lợi thành hôn bữa tiệc vui quý khách, đem cùng đồng tướng quốc, Lý Giác tướng quân đám người cùng bàn vào chỗ. Nếu như nói Trương Tú luận võ bị thương cùng Hồ Sa Nhi đại chủ bị việc vẫn còn không đủ để truyền khắp toàn thành, như vậy Trương Tế đưa lên thành quả đính hôn thật là náo động toàn thành, khiến cho vô số người sâu sắc vì đó thán phục, thổn thức không nớt. Giá trị 300 kim quà tặng, ở rất nhiều phố phường dân chúng trong mắt, đây không thể nghi ngờ là cái con số trên trời, đối với văn võ bá quan mà nói, cái này cũng là một bút khổng lồ con số, trong bọn họ rất nhiều người táng ra bại sản cũng không có nhiều tiền như vậy tài. Phải biết Lý Lợi lĩnh quân chinh chiến Lương Châu hơn nửa năm, đấm máu chém giết, chiến thắng trở về sau, đồng tướng quốc vui vẻ ra mặt, ban thưởng hắn 500 kim. Đây đã là thiếu đế Lưu Hiệp rời đô Trường An tới nay, ra tay xa hoa nhất một bút phong thưởng. Cả triều văn võ bên trong, mặc dù là nhất được đồng trác cân sùng ôn hầu Lữ Bố, cũng chưa từng thu được như vậy phong phú ban thưởng, nhiều lắm ban thưởng hắn hoàng kim trăm lạng, cộng thêm mười mấy mỹ nữ cùng một ít tơ lụa, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà, đồng trác ban thưởng 500 kim cùng Trương Tế đưa lên 300 kim quà tặng, nhìn qua chênh lệch không nhỏ, thực thì không phải. Ở đủ loại quan lại trong mắt, 300 kim quà tặng phân lượng so với đồng trác phong thưởng nặng hơn nhiều, ý nghĩa phi phàm nhé. Trương Tế đưa cho Lý Lợi phần này quà tặng, mặc kệ hắn là bởi vì nguyên nhân gì như thế hùng hồn hào phóng, nhưng quà tặng xác thực là vàng dòng bạc trắng, không có làm bộ. Như vậy tới nay, trong triều rất nhiều quan chức cảm giác sâu sắc làm khó dễ, áp lực to lớn. Đông Hán Vương triều lấy nhân hiếu lễ nghi trị thiên hạ, quan lại thị người trong tộc cực kỳ coi trọng giao du lễ nghi, mỗi khi gặp quan to hiển quý cưới vợ bé hoặc là ngày mừng thọ chi hôm nay, bọn hắn đều muốn đưa đi quà tặng, thoải mái trẻ chén một phen, chắc chắn sẽ không mất lễ nghi. Sau mười mấy ngày, kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi đại hôn, cả triều văn võ quan chức không phục vụ không ưa Lý Lợi, dựa theo lễ nghi, đều sẽ đưa lên một phần quà tặng, chúc mừng Lý Lợi tân hôn niềm vui. Huống chi, Lý Lợi lần này cưới vợ đông đảo vợ trong phòng còn có đồng trác gái nữ Đồng Uyển, như vậy trải qua, trong triều đủ loại quan lại vẫn cần chuẩn bị một phần lễ trọng, bằng không một khi làm tức giận đồng trác, để hắn có sai lầm bộ mặt, hậu quả khó mà lường được. Vốn là đủ loại quan lại nhóm còn tại suy nghĩ đưa đi bao nhiêu quà tặng thích hợp, không thể quá ít, cũng không cần quá nhiều, dù sao Lý Lợi tuy là triều đình tân quý, nhưng chúng quy tư lịch còn thấp, tuổi tác không lớn, không cần quá tiêu pha. Nhưng là Trương Tế vừa ra tay chính là 300 kim quà tặng, lập tức đem Lý Lợi đại quả đính hôn ngưỡng cửa chống được bầu trời rồi, cũng đem đủ loại quan lại nhóm gác ở tỉnh lan lên, dồn đến chỗ chết, không nghĩ ra huyết cũng không được, nếu hắn không là nhóm chẳng phải là ngay cả đám giới vũ phu Trương Tế cũng không bằng, còn gì là mặt mũi. Liên ở trong triều đủ loại quan lại vì quà tặng khổ não không thôi không có chú ý chính hắn thời điểm, Lý Giác sáng sớm tiểu đi tới Long Tương Lý phủ, hướng về Lý Lợi hỏi dò Trương Tế thúc cháu sự tình. Bên trong thư phòng, quản gia Lý Phú tự mình đến Lý Giác cùng Lý Lợi hai người dâng trà nóng lên, lập tức bước nhẹ lui ra thư phòng, đóng kỹ cửa phòng, phương mới rời đi. Ngoài cửa phòng, Lý Chí cùng Tiết Đà hai người hai bên trái phải đứng lặng thủ vệ, 30 bước bên trong không có một cái tỷ nữ cùng tôi tớ thân ảnh của. Văn Dương, theo thúc phụ biết, ngươi và Trương Tế thúc cháu hai người cũng không thâm giao, cũng không có tư bán. Nhưng là các ngươi ngày hôm qua tại sao phải so tài võ tranh tài, hơn nữa ngươi còn đem Hồ Sa Nhi khấu lưu ở quý phủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chờ Lý Phú sau khi rời khỏi đây, Lý Giác không lo nổi uống trà, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ chi sắc gấp giọng hỏi. Nhìn thấy Lý Giác cấp bách thần sắc, Lý Lợi nết miệng khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm uống một hớp trà nóng, cười hỏi Trương Tế đêm qua đi thúc phụ quý phủ tố khổ. Lý Giác lắc đầu nói rằng, không phải tố khổ, mà là chịu nhận lỗi. Bất quá hắn không có tự mình đến đây, mà là phái quản gia mang theo đồ bổ suốt đêm đến nhà, cầu ta không nên truy cứu Trương Tú tội trách. Lúc đó ta còn buồn bực đây, Trương Tế mỗi lần nhìn thấy ta đều là nói chút lỉnh hót, rất ít móc tiền túi tặng lễ. Sau đó ta phái người hỏi thăm một chút, mới biết ngươi và Trương Tế thúc cháu ra tay đánh nhau, đem Trương Tú đánh thành trọng thương, còn mạnh hơn đi khấu lưu Hồ Sa Nhi. Văn Sương à, Trương Tế người này tuy rằng võ nghệ không ra sao, nhưng hắn ở trong quân nhân duyên rất tốt, trong quân tướng lĩnh đều cho hắn mấy phần mặt mũi. Còn có, những năm này hắn một mình chiêu mộ không số ít khúc, thêm vào trong tay hắn một doanh nhân mã, chí ít nắm giữ 20.000 binh mã, thực lực không thể khinh thường. Nếu không bắt buộc, thúc phụ hy vọng ngươi không cần cùng hắn kết thù kết toán, đại gia túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, quan hệ làm căng rồi, đối với ngươi không có lợi. Ha ha ha. Thúc phụ nói thật là, chất nhi nhớ kỹ. Lý Lợi cười gật đầu đáp. Lập tức hắn thu hồi nụ cười, mặt sắc bình tĩnh mà hỏi thuốc phụ cũng biết Trương Tế Thúc cháu hai người ngày hôm qua tại sao lại đến chỗ ở của ta.
Thường,
biết. Hắn không phải đến cho ngươi tặng quà sao, lẽ nào đồn đại sai lầm? Lý Giác khá là không hiểu hỏi.
Tặng quà?
Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy thất thanh cười lạnh. Ngưng cười về sau, Lý Lợi tỏ rõ vẻ âm trầm mà nói ra, thúc phụ chỉ biết một mà không biết hai. Ngày hôm qua Trương Tế Thúc cháu cùng Hồ Sa Nhi ba người mang theo 300 thân binh, nhấc lễ trọng, sáng sớm liền tới đến nhà bái phòng. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ là đến tặng quà, trên thực tế bọn họ nhưng là khách không mời mà đến không mời mà tới. Tặng quà cần phải mang theo 300 thân binh ven đường hộ tống sao? Nơi này là thành Trường An, không phải rừng núi hoang vắng, càng sẽ không gặp phải đạo phỉ giặc cỏ. Thúc phụ khả năng không biết, Trương Tế Thúc cháu đến chỗ ở của ta, không phải đến tặng quà, mà là hướng về ta yêu cầu đẹp tiếp. Nhấc lễ trọng, mang tới 300 thân binh, đơn giản là nói rõ tư thái, thiên lễ hậu binh, thế tới hung hăng a. Trương Tế hướng về ta đòi hỏi Tĩnh Nhi, hắn nói Châu Tĩnh là hắn 3 năm trước định ra danh phận tiểu thiếp, nguyên tưởng rằng Tĩnh Nhi bị Trình Ngân tao đạp, nhưng trong lúc vô tình phát hiện nàng ở chỗ ở của ta, vì lẽ đó tới cửa đòi người đến rồi. Lý Giác sau khi nghe, thần sắc đột biến, khẽ nhíu mày, nộ nói, lại có việc này. Tĩnh Nhi chính là không chút thì biết kết nghĩa muội muội chứ. Trương Tế người này xa vào nữ sắc mười mấy năm, không nghĩ tới hắn bây giờ cũng gần 50 tuổi người, lại vẫn kém tính không thay đổi, sắc mê tâm hồn. Hắn lại dám đánh Tĩnh Nhi chủ ý, còn có mặt mũi nói Tĩnh Nhi là hắn đã sớm quyết định tiểu thiếp, lá gan không nhỏ à. Thúc phụ không cần nổi giận, không đáng. Lý Lợi mắt thấy Lý Giác biểu hiện phẫn nộ, đội ba khuyên giải nói. Tùy theo hắn nói, kỳ thực Trương Tế cũng không có nói láo, Tĩnh Nhi đúng là hắn trước kia quyết định thiết thất. Ta làm lúc không có từ chối hắn, thế nhưng hắn dù sao lớn tuổi, ta lo lắng Tĩnh Nhi đi theo hắn không quá mấy năm, phải thủ mặc quả, sống một mình thở chồng chết. Cho nên ta để Tĩnh Nhi mình lựa chọn, nếu như nàng đồng ý tùy tùng Trương Tế, hãy theo Trương Tế thúc cháu rời đi, nếu như không muốn chứ, việc này liền như vậy coi như thôi.
Hừm, Văn Sương làm rất khá, hẳn là làm như vậy.
Lý Giác vô cùng tán đồng gật đầu nói. Lý Lợi thở dài, nói rằng, đúng vậy à, sự tình nguyên vốn có thể viên mãn giải quyết, chỉ tiếc Trương Tế người này không coi ai ra gì, quá mức hung hăng. Không chút tỉ vết mang theo Tĩnh Nhi đi vào đại sảnh không có chú ý chính hắn thời điểm, phát một câu lù, không nghĩ tới Trương Tế thất phu giận tí mặt, dám đưa tay liền đánh.
Cái gì?
Trương Tế lao tặc đánh không chút tỉ vết rồi hả? Lẽ nào có lý đó, lao tặc khinh người quá đáng. Thực sự là to gan lớn mật, hắn Trương Tế cũng không soi gương nhìn một cái, càng dám bắt nạt ta Lý Giác cháu dâu, ta xem hắn là chẳng sống. Văn Sương không cần nói nữa, thúc phụ này liền trở về dẫn người giết hắn. Lý Giác chợt vừa nghe đến Trương Tế lại đưa tay đánh Điền Vô Hà, nhất thời lửa giận ngút trời, lúc này đánh gây Lý Lợi, thình lình đứng dậy Ngọc Yếu lĩnh binh đi vào giáo huấn Trương Tế. Nhìn thấy Lý Giác biểu hiện xúc động phẫn nộ, lên cơn giận dữ bộ dáng, Lý Lợi đột nhiên cảm giác mình ngày hôm qua vẫn là lo lắng quá nhiều, lòng dạ mềm yếu rồi, làm sao lại như vậy mà đơn giản để cho chạy Trương Tế đoàn người đây?
Thúc phụ chớ đội,
lẽ nào ngươi đã quên không chút tỉ vết cũng không phải cô gái yếu đuối? Hào nói không quyết đại, coi như Trương Tế thúc cháu hai người liên thủ cùng không chút tỉ vết tranh tài, bọn họ cũng không phải không chút tỉ vết đối thủ. Vì lẽ đó Trương Tế không có đánh không chút tỉ vết, ngược lại bị không chút tỉ vết giáo huấn một trận, đánh cho xương mặt xương mũi, vô cùng chật vật.
Được, đánh thật hay a.
Không chút tỉ vết thực sự là mày liều không nhường mày dâu, không chỉ có khuôn mặt đẹp tuyệt luân, còn văn võ song toàn, thế gian hiếm thấy nhé.
Ha ha ha.
Lý Giác thoải mái cười to mà nói ra. Ngưng cười sau khi, hắn trái lại oán giận lên Lý Lợi, Văn Sương à, thúc phụ phải nói hai người câu. Không chút tỉ vết bị người bắt nạt, ngươi là trượng phu của nàng nhà, làm sao ngươi không tự mình giáo huấn Trương Tế, ngược lại làm cho không chút tỉ vết tự mình ra tay đây? May là không chút tỉ vết võ nghệ cao cường, còn có thể tự vệ, vạn nhất nếu là nàng bị Trương Tế đánh, ngươi e sợ muốn hối hận cả đời.
Thế
Lý Lợi nghe vậy trong nháy mắt sững sờ rồi. Thúc phụ Lý Giác nói không sai, nếu Điền Vô Hà coi là thật bị Trương Tế đánh bại ai, hắn Lý Lợi đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lúc đó ta làm sao lại không nghĩ tới tầng này đây? Lý Lợi âm thầm oán giận chính mình bất cẩn rồi.
Thúc phụ giáo huấn rất đúng, chất nhi nhớ kỹ.
Trong đầu nghĩ sự tình, Lý Lợi trịnh trọng gật đầu đáp. Lập tức Lý Lợi đem này sau chuyện đã xảy ra hảo không lộ chút sơ hở cho Lý Giác giảng giải một lần, bất quá hắn không có đề cập vơ vét của cái kế hoạch, chỉ nói chuyện đã xảy ra, không vượt cùng cái khác. Chờ Lý Giác nghe xong cả sự tình từ đầu đến cuối, lần này đến phiên hắn sửng sở, hai con mắt ngây ngốc nhìn Lý Lợi ngơ ngác thất thần, một lát nói không ra lời. Vừa nay hắn còn tại oán giận Lý Lợi lòng dạ mềm yếu, lo lắng quá nhiều, hẳn là tự mình ra tay cố gắng giáo huấn Trương Tế dừng lại một trận. Thế nhưng khi hắn nghe xong việc đầu đuôi câu chuyện sau khi, lại bị chính mình chất nhi Lý Lợi thận trọng từng bước thủ đoạn tàn nhẫn khiếp sợ, quả thực là sợ ngây người. Lý Lợi thực sự là thủ đoạn cao cường a. Mạnh mẽ lưu lại Trương Tế 300 kim lễ trọng, đem Trương Tú đánh cho gần chết, chụp xuống Hồ Sa Nhi để tội, tiện thể còn đánh Trương Tế dừng lại một trận. Cuối cùng, Trương Tế còn đến vô cùng đáng thương địa quỳ xuống cầu xin tha thứ, cắn hàm răng cùng huyết ướt, lăng nhục lại mất mặt, có miệng khó trả lời, chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi, triệt để chịu rồi. Làm theo chuyện đã xảy ra về sau, Lý Giác nhìn chính mình chất nhi Lý Lợi, ngơ ngác sững sờ, một lúc lâu không nói gì. Nhưng mà Lý Giác sâu trong nội tâm nhưng không phải không thừa nhận chính mình không sánh được trước mắt đứa cháu này, bất kể là tâm cơ thủ đoạn, vẫn là tâm trí kiên nhận trình độ, hắn đều mặc cảm không bằng. Càng làm cho hắn sợ hãi than là, Lý Lợi chỉ có không tới một năm này liền có được như thế hơn cường lực chiến tướng, thực lực mạnh như thế, thực tại để hắn khiếp sợ không thôi. Trước thế cháu trai Trương Tú võ nghệ siêu quần, Lý Giác từ lâu kiến thức qua. 100 hiệp bên trong, hắn từ nhận thức không bắt được Trương Tú,
nếu muốn triệt để đánh bại Trương Tú, e sợ còn phải ở 150 cái hiệp sau khi. Nhưng là Lý Lợi bên người Kim Nghê Bệ bên trong càng có như thế hơn chiến tướng, liền ngay cả cái kia hình dáng không gì đặc biệt Tiết Đà, Thiết Tiêu phụ tử liền có thể đánh bại Trương Tú, mà Thát Lỗ càng là vừa ra tay liền có thể trọng thương Hồ Sa Nhi, võ nghệ cách xa ở Thiết Gia phụ tử bên trên. Theo Lý Giáp biết, ngày hôm qua xuất thủ ba người này vẫn chỉ là Lý Lợi dưới trướng không nổi danh tướng lĩnh, chức vị cũng không quá là phó thống lĩnh mà thôi. Chỉ cần là phó thống lĩnh liền có như vậy thân thủ cao cường, cái kia Vũ Uy quân tám đại thống lĩnh lại sẽ như thế nào đây? Còn có cả ngày đi theo Lý Lợi phía sau như ảnh tùy hình Lý Trí, hắn võ nghệ lại sẽ đạt tới mức độ nào? Lẽ nào Lý Trí nắm giữ có thể so với Ôn Hầu Lữ Bố tuyệt đỉnh võ nghệ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 198, phân kỳ mới hiện ra cửa phủ ở ngoài, Lý Lợi nhìn Lý Giác cưỡi ngựa đi xa bóng lưng, tâm tư rất nhiều. Vừa Lý Giác biết được Trương Tế đến đây Long Tương Lý phủ từ đầu đến cuối sau khi, cũng không oán giận Lý Lợi thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cũng không lại chỉ trích Trương Tế sắc mê tâm hồn, không nói gì nữa, uống xong một chén trà nóng liền đi. Nhưng mà, Lý Lợi hay là từ Lý Giác kinh ngạc vẻ mặt và tràn ngập nghi ngờ trong ánh mắt, nhìn ra một ít đầu mối. Chính vì như thế, Lý Lợi không khỏi nhớ tới rất nhiều người cùng công việc, sự việc, còn có diễn nghĩa bên trong Lý Giác ở Đồng Trác chết rồi ngăn ngắn mấy năm giữa lịch trình cuộc sống. Lý Giác trời sinh tính đa nghi, điểm này cùng Đồng Trác tính cách rất tương tự, quân phiệt tác phong, rất khó chân chính đối với tin người khác, cho dù là hắn huynh đệ kết nghĩa Quách Tỷ cũng không ngoại lệ. Hay là sau này còn phải hơn nữa một người, người này chính là của hắn cháu ruột kỵ binh Dũng Mãnh tướng quân Lý Lợi. Đây chính là Lý Lợi ở Lý Giác trong ánh mắt nhìn đến tâm tình rất phức tạp, đồng thời cũng nhìn thấy Lý Giác trong lòng kịch liệt dãy rủa. Nhưng Lý Lợi chỉ có thể trang làm cái gì cũng không phát hiện, tùy ý Lý Giác một mình trầm tư rất lâu, sau đó tự mình đưa hắn đưa ra cửa phủ. Mãi đến tận Lý Giác thân ảnh biến mất ở phố lớn phần cuối, Lý Lợi vừa mới âm u xoay người túi đầu chậm rãi hướng đi đại sảnh. Công danh lợi lộc độc lòng người, lẽ nào chú cháu chúng ta cuối cùng có một ngày cũng phải xung đột vũ trang sao? Dưới một người trên vạn người vị trí, không phải là tốt như vậy ngồi, ai ngồi vị trí kia, ai cũng sẽ bị gác ở trên lửa sấy nướng, hoặc là quát tháo phong vân, hoặc là tan xương nát thịt. Hà tất như vậy đây? Chậm chậm đi dạo bên trong, Lý Lợi trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Có một số việc sớm muộn đều phải đối mặt, hiện tại cũng đã kéo dài duy mạng. Văn Sương, ngươi đang nhớ tâm sự. Điền Vô Hà chẳng biết lúc nào đi tới Lý Lợi trước người, ôn nhu hỏi. Lý Lợi nghe vậy mỉm cười ngẩng đầu lên, lắc đầu nói rằng, không thể nói là tâm sự, chỉ là muốn lên một ít chuyện, nhưng nghĩ không ra manh mối, nhập thân rồi. Không chút tí vết, thân nhi các nàng đều ở may quần áo, làm sao ngươi rảnh rỗi đến tiền viện xem ta? Văn Sương, ngươi chế nhạo ta. Điền Vô Hà tựa nộ còn xấu hổ mà nói ra. Lý Lợi ha ha cười nói, không có, tuyệt đối không có. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, không còn nói ý. Ừ, ngươi biết rõ người ta nữ công tay nghề không được, làm gì vẫn như thế hỏi. Được rồi, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Đúng rồi, Văn Sương, vừa nãy thúc phụ đến đây là không phải là vì Trương Tế sự tình, hắn có hay không mắng ngươi nha? Điền Vô Hà biểu hiện sốt sáng hỏi. Lý Lợi kinh ngạc nói rằng, không chút tí vết, ngươi thật giống như rất dáng dấp sốt sáng, còn sao? Vừa thúc phụ tới tìm ta đúng là vì Trương Tế thúc cháu sự tình, bất quá hắn không có gian dạy ta, mà là đứng ở phía chúng ta, mắng to Trương Tế sắc mê tâm hồn, gan to bằng trời. Ha ha ha. A. Điền Vô Hà vui mừng tất thanh kêu to, chợt vui vẻ cười nói, "Văn Sương, thúc phụ người này thật tốt, ta còn tưởng rằng hắn lần này tới nhất định sẽ bán giận ta gây chuyện thị phi đây, không nghĩ tới hắn như thế thông minh đại nghĩa." Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy hơi ngây người, thán nói, "Đúng vậy à, thúc phụ đối với ta vẫn chăm sóc rất nhiều, ân sâu như biển. Đúng là như thế, ta mới có thể tình thế khó xử, do dự khó quyết ta." Điền Vô Hà nghe vậy biểu hiện đại biến, gấp nói, "Văn Sương, ngươi tại sao nói như vậy? Lẽ nào nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi thôi, đi thư phòng." Lý Lợi đánh gãy Điền Vô Hà, lôi kéo nàng nhanh chân đi tiến vào thư phòng. Chờ Lý Lợi đóng kỹ cửa phòng về sau, Điền Vô Hà gấp giọng hỏi Văn Sương, "Nghe ngươi vừa nãy ý tứ trong lời nói, thúc phụ muốn đối địch với chúng ta." Lý Lợi mặt sắc nghiêm nghị mà lắc lắc đầu, nói rằng, "Ta cùng với thúc phụ trong lúc đó cũng còn không đến mức là địch, nhưng là có chút phân kỳ không cách nào điều hòa, giữa lẫn nhau tất có một phen tranh đấu. Chỉ là một sáng song phương chân chính xung đột vũ trang, kết quả kia sẽ rất khó dự liệu, nói không chắc bọn ta cùng thúc phụ trong lúc đó liền sẽ trở thành kẻ địch, thúc cháu phản bội, ân đoạn nghĩa tuyệt nha." "A, tại sao lại như vậy? Lẽ nào chúng ta cùng thúc phụ trong lúc đó tiểu không thể sống chung hòa bình sao?" Điền Vô Hà kinh hãi mất sắc hỏi. Lý Lợi cười khổ nói, "Chúng ta nếu muốn cùng thúc phụ sống chung hòa bình, không nổi tranh đấu cũng không phải không được. Chỉ cần chúng ta an phận thủ thường dừng lại ở Lương Châu, trong vòng 5 năm không can dự Trường An tranh đấu, tự nhiên có thể cùng thúc phụ sống chung hòa bình. Thời gian 5 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ là sau 5 năm, chúng ta Vũ Uy quân liền đem triệt để mất đi đông tiến vào Trường An cơ hội, vẫn cứ ở một góc, dường như mộ bên trong xương khô, sớm muộn tất nhiên bị cái khác chư hầu chu diệt, chết không có chỗ chôn." Lý Lợi lời nói này, nghe được Điền Vô Hà đầu góc mơ hồ, vô cùng không hiểu nói rằng, "Văn Sương, ý của ngươi là nói, thành Trường An không lâu sau đó sẽ phát sinh biến cố, mà thúc phụ muốn cùng chúng ta tranh cướp thành Trường An. Ta nói đúng không?" "Đúng, ngươi không có nói sai." Lý Lợi tán thưởng đáp. Điền Vô Hà sau khi nghe, trong lòng càng là nghĩ mãi mà không ra, liền vội vàng hỏi, "Từ khi Đồng tướng quốc rời đô sau khi, lập đều Dài An đã sắp 2 năm rồi, vẫn bình an vô sự, làm sao sẽ tái sinh biến cố đây?" "Huống hồ, coi như thành Trường An sinh biến, này cùng thúc phụ có quan hệ gì?" Lý Lợi mỉm cười nói, "Không chút tí vết, ngươi quá thông minh. Trương An lập đều đã có 2 năm, nhưng là trong 2 năm này trong thành có thể nói là nguy cơ tứ phía, ám đạo mãnh liệt, cũng không phải là bình yên vô sự. Chỉ có điều Đồng tướng quốc một tay che trời, máu thanh, bởi vậy mới có thể bình an vượt qua thời gian 2 năm. Nhưng mà, trong triều có rất lớn một nhóm người nhưng chưa chân chính thần phục Đồng tướng quốc, bọn họ một mực tại xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ. Vì lẽ đó thành Trường An sớm muộn tất nhiên sinh kỳ biến, đến lúc đó ta Vũ Uy quân tránh thật thừa cơ mà lên, một lần chiếm lĩnh Trường An. Về phần ta thuốc phụ sao, không chút tí vết, ngươi biết ta thuốc phụ trong tay có bao nhiêu binh mã? Điền Vô Hà thoáng suy nghĩ về sau, nói rằng, theo ta được biết, thuốc phụ Lý Giác thủ hạ có 40.000 bộ kỵ, do Lý Mông cùng Vương Phương hai người trưởng quản, mà Quách tỷ tướng quân trong tay có 3 vạn người mã. Thuốc phụ cùng Quách tỷ tướng quân là huynh đệ kết nghĩa, hợp binh một chỗ, tính gộp lại tổng cộng có 7 vạn đại quân. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cười ha hả, nói rằng, không chút tí vết, xem ra ngươi cũng không biết thuốc phụ thực lực chân chính. Ngươi lời vừa mới nói 70.000 binh mã, đó chỉ là thuốc phụ bày ra trên mặt bàn thực lực, trên thực tế trong tay hắn có thực lực không chỉ có những chuyện này nhân mã. Ngươi hẳn phải biết Trương Tế trong tay có 20.000 bộ kỵ, mà hắn vẫn theo thuốc phụ chinh chiến, lấy thuốc phụ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà chú quân Hoa Âm Trung Lang tướng đoạn đổi, xưa nay khiêm nhượng ta thuốc phụ 3 phần, hắn chắc chắn sẽ không cùng ta thuốc phụ là địch. Phan Dũng thuốc phụ Phan Chủ, mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Tử Vinh tướng quân cai quản, thực tế nhưng nắm giữ chính hắn một doanh nhân mã, cầm binh chừng 2 vạn, mà hắn vẫn cùng ta thuốc phụ giao hảo, mỗi khi gặp chiến sự đồng dạng lấy thuốc phụ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngoài ra, ta thuốc phụ chí ít còn có 1 vạn bộ khúc, những người này tất cả đều là thần kinh bách chiến dũng manh chi sĩ, bình thường lấy tùy tùng, nô bộc cùng tá điển thân phận và ở thuốc phụ danh hạ trăm viên, thay hắn quản lý đồng ruộng cùng sản nghiệp. Bởi vậy thuốc phụ thực tế nắm trong tay 10 vạn binh, mà trương tế, đoạn đổi cùng phản chủ đám người binh mã tính gộp lại không dưới 50.000 bộ kỵ, tính toán cầm binh 15 vạn. Đồng tướng quốc tự xưng cầm binh 40 vạn, thực tế không nhiều như vậy, nhiều lắm 30 vạn binh mã, mà những binh mã này gần như có một nửa trưởng khống ở ta thuốc phụ trong tay. Còn giữ lại 15 vạn bộ kỵ bên trong, chú quân Lũng Hữu Như phụ tự xưng cầm binh 10 vạn, kỳ thực chỉ có 5 vạn người mã, lữ bố trong tay có hơn 2 vạn Tịnh Châu quân, Từ Vinh tướng quân cầm binh 30.000, Đồng Việt có nắm 15.000 phi hùng binh, Đồng Mân trong tay có mấy ngàn người mã, còn có trong triều một ít lao tướng như Chu Tuấn, Hoàng phủ Tung đám người cũng có một chút giải giáp binh mã. Như vậy từng cái liệt kê sau khi, ngươi không khó nhìn ra ta thuốc phụ thực lực hùng hậu, danh xứng với thực Đồng tướng quốc huy loại kém nhất đại tướng. Nếu thành Trường An phát sinh biến đổi lớn, Đồng tướng quốc nếu có sơ suất, ngoại trừ thuốc phụ chiếm cứ thành Trường An ở ngoài, còn có ai có thể cướp đoạt Trường An? Ngươi. Điền Vô Hà không chút do dự mà đáp. Ha ha ha. Lý Lợi thoải mái cười to mà nói ra, không chút tí vết thật để mắt vi phu. Vũ Uy quân có bao nhiêu người, ngươi cũng không phải không biết, tổng cộng 5-6 vạn bộ kỵ, ở lại Vũ Uy, Chương Dịch hai địa chú quân thì có 30.000, vi phu lần này chỉ dẫn theo hơn 3 vạn bộ kỵ. Chỉ bằng chút người này mã cũng muốn cướp đoạt Trường An, chỉ sợ là có lòng không đủ lực, ý nghĩ kỳ lạ a. Hừ. Điền Vô Hà giả bộ tức giận hừ lạnh một tiếng, miết miệng nói rằng, ngươi nhà vẫn là thiếp thân phu quân đây, ngươi ngay cả ta đều ẩn giấu, thực sự là không có tim không có phổi Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngươi xác thực cho Vũ Uy, Chương Dịch hai quận để lại 30.000 binh mã, nhưng là Vũ Uy quân tổng cộng có 70.000 bộ kỵ, cho nên ngươi lần này đã mang đến 4 vạn đại quân. Còn có, chúng ta Hưu Chư thiết kỵ hơn 1 vạn hàng binh bây giờ ở nơi nào? Đầu năm vừa mở xuân, này hơn 1 vạn hàng binh sẽ không thấy tung tích, khởi đầu ta còn tưởng rằng ngươi đem bọn họ toàn bộ giết đây, làm hại ta thương tâm đã lâu. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, ngươi căn bản không có giết những cái kia hàng binh, mà là đem bọn hắn một lần nữa chỉnh biên thành quân, bí mật ẩn giấu đi, xung làm kỵ binh. Phu quân, thiếp thân có phải là đã đoán đúng? Nói xong câu nói sau cùng lúc, Điền Vô Hà đột nhiên ngồi vào Lý Lợi lên, bị Nhã Ngẩn tỉnh nũng nịu hỏi. Ha ha ha, ngươi này yêu tinh, lại muốn ta, mỹ nhân kế. Lý Lợi cười lớn nói. Điền Vô Hà phong tình vô hạn dịu dàng nói, đúng đấy mỹ nhân kế, phu quân ngươi có hay không mắc câu ạ? Lý Lợi đem Điền Vô Hà ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, được. Phu quân ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi mới vừa suy đoán hoàn toàn chính xác, cái kia hơn 13.000 tên Hưu Chư hàng binh đã nhét vào 3 tài dưới trướng, cùng bộ tốt doanh đồng thời phân tán chỉnh biên thành quân. Vì vậy, bộ tốt doanh hiện hữu 20.000 bộ tốt cùng 10.000 thiết kỵ, tổng cộng 3 vạn nhân mã, mà ta Vũ Uy quân cũng đã cầm binh 80.000. Bất quá một ít vạn Hưu Chư thiết kỵ lần này có khác nhiệm vụ, vẫn cứ ở lại Vũ Uy quân cảnh nội. Nếu như bọn họ lần này có thể kiến công, ta liền cho cái này chi thiết kỵ ban tên cho bọn họ một cái chính thức phiên hiệu, tên là Hưu Chư doanh. Mặt khác, Hưu Chư doanh cầm binh 10.000, thiết lập nghiêm lại 2 bộ 3 tên thống lĩnh, ngươi có thể ở Hưu Chư trong hàng tướng lãnh thân điểm 1 tên phó thống lĩnh. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên hài lòng chưa? Ha ha ha. Đa tạ phu quân, ngươi quá tốt rồi. Điền Vô Hà vui vẻ ra mặt ôn nhu nói. Lý Lợi cười ha hả nói rằng, được rồi, ngươi phu quân không là một thị huyết, khát máu, giết chóc thô bạo người. Chỉ cần người Khương cùng người Hán có thể sống chung hòa bình, an phận thủ thường, ta nhất định đem đối xử bình đẳng. Viễn cổ Viêm Hoàng thời kỳ, Hán Khương cùng một nhà, vì sao phân lẫn nhau? Chúa công, Tư Đồ Vương đồng ý quăng tới danh thiếp, đến nhà bái phòng, chính đang đại sảnh chờ đợi. Ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến Lý Trí thanh âm của, đã cắt đứt Lý Lợi cùng Điền Vô Hà nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 199, Tư Đồ thành cao Vương Doãn. Hắn cuối cùng còn là đã tìm tới cửa. Lý Lợi ngạc nhiên trầm ngâm nói. Điền Vô Hà hơi khẽ to mày, khẽ thở dài một cái, nói rằng, Văn Sương, nên đến sớm muộn đều sẽ tới, tránh né không giải quyết được vấn đề. Đi thôi, nhìn Vương Doãn muốn làm gì. Bất quá ngươi lần này trước tiên không muốn thừa nhận điêu thuyền ở nhà, càng không thể để Điêu Thuyền muội muội đi gặp hắn, để hắn thừa dịp sớm bỏ ý nghĩ này đi. Lý Lợi nghe vậy hơi run run, gật đầu nói, "Được, nghe lời ngươi." Điêu Thuyền nhẹ dạ, vạn vừa thấy được Vương Doãn sau khi bị hắn lao lệ giản dụa giả tình giả ý cho thuyết phục, sự tình thì phiền toái. "Đúng, thiếp thân chính là nghĩ như vậy." Điền Vô Hà đáp. Lập tức Lý Lợi đứng dậy rời đi thư phòng, không nhanh không chậm mà đi hướng về đại sảnh. Trong đại sảnh, Vương Doãn ngồi đàng hoàng ở bên trái vị trí đầu não, Lý Huyền dường như hôm qua hôm nay như thế, ở Vương Doãn ra tay vị cùng hắn nói chuyện. "Ngươi chính là Lý Huyền, Vũ Uy quận của thừa?" Vương Doãn không nắm mắt nhìn thẳng người, uống một hớp trà nóng, thuận miệng hỏi. Lý Huyền biết Vương Doãn chính là đương triều tư đồ, chiếm giữ tăng công, thường có hiền tên, môn sinh cố lại không ít, cũng có thể xưng tụng là hiện thời đại nho, bởi vậy hắn đối với Vương Doãn bày ra khoan dung cũng không để ý. "Bẩm tư đồ, Lý Mỗ thật là Lý Huyền, chữ Nguyên Trung, xuất hiện vì là Vũ Uy quận của thừa." Lý Huyền cung kính nói đáp. Vương Doãn dùng khỏe mắt liếc qua mắt lẽ Lý Huyền nhất mắt, ngựa khí đổi biến, lớn tiếng hỏi: "Ngươi tức là Vũ Uy quận của thừa, dù là mệnh quan triều đình, dùng cái gì không ở quận phụ xử lý chính vụ, trái lại chạy đến thành Trường An cho Lý Văn Sương làm nô? Nếu ta Đại Hán quận lại đều giống ngươi như vậy bỏ rơi nhiệm vụ, lấy tư phế công, chẳng phải thiên hạ đại loạn?" Lý Huyền tố đến rộng mà đối đãi người, trí tao nhã số lượng, rất ít độc khí. Nhưng mà Vương Doãn lời nói này, nhưng là để hắn lòng sinh tức giận, biểu hiện lạnh lùng, trong ánh mắt tránh qua một tia hàn quang. "Tư đồ đại nhân có chỗ không biết, chủ công nhà ta cưới vợ 6 vị phu trong đám người, chính thất Lý phu nhân dù là Lý Mộ em gái ruột, vì vậy Lý Mộ đến đây giúp đỡ 1, 2. Lý Mộ mạo muội nhắc nhở tư đồ một tiếng, chủ công nhà ta bây giờ đã hướng về đồng tướng quốc xin nghỉ, chủ bị hôn lễ công việc. Vương tư đồ này đến nếu là có công sự, xin mời tư đồ tạm thời trở lại, đợi chúa công đại hôn sau khi, tư đồ trở lại." "Làm càn, ngươi dám đối với lao phu nói như thế?" Vương Doãn nghiêng người căm tức nhìn Lý Huyền, quát lớn. Lý Huyền bất động âm thanh sắc nhìn Vương Doãn, nói rằng: "Vương tư đồ sao lại nói lời ấy thì sao? Tư đồ vừa giáo dục Lý Mộ không thể tư phế công, bây giờ chủ công nhà ta xin nghỉ ở nhà chủ bị việc kết hôn, cũng không công sự. Không biết tư đồ chuyến này như thế nào nha? Lão phu đến nhà vì chuyện gì, cần phải cùng ngươi một cái nho nhỏ quận thừa bẩm báo sao?" Vương Doãn nộ nói. Lý Huyền thần sắc thản nhiên nói rằng: "Tư đồ nói rất có lý, ngươi là đương triều tư đồ, tự nhiên không cần hướng về Lý Mộ bẩm báo ý đồ. Bất quá Lý Mộ trước mắt phụ trách tiếp đón đến đây chúc mừng chủ công nhà ta đại hôn trong triều đủ loại quan lại, sở dĩ có câu hỏi này, cũng là nghiêm khắc thực hiện chúa công giao phó. Vương tư đồ nếu không muốn cho biết, coi như Lý Mỗ làm điều thừa là đủ." "Hừ." Vương Doãn thần sắc khẽ biến, khoe miệng co giật một chút, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Bất quá Vương Doãn làm quan nhiều năm, dưỡng khí công lực thâm hậu, sẽ không dễ dàng nổi giận, càng sẽ không ở trước mặt người thất thố. Huống hồ hắn cùng với Lý Huyền nói chuyện, cũng là có ý đồ. Nguyên bản hắn dự định trước tiên hù dọa một thoáng Lý Huyền, sau đó sẽ nhân cơ hội hỏi thăm tự mình muốn biết sự tình. Không nghĩ tới Lý Huyền hào không hoảng hốt, không mềm không cứng đưa hết cho đội lên trở về, để Vương Doãn rất khó chịu, tức giận đến đau bụng. "Lão phu có một chuyện hỏi, không biết ngươi có thể hay không thật lòng cho biết." Vương Doãn đã không có tính nhẫn mại cùng Lý Huyền đấu võ mồm, nói thẳng hỏi. Lý Huyền thuận miệng hỏi: "Không biết Vương tư đồ muốn hỏi công sự, vẫn là việc tư?" "Ngươi, công sự làm sao, việc tư thì lại làm sao?" Vương Doãn lần này quả nhiên là nổi giận, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lý Huyền hỏi. Lý Huyền phảng phất không thấy Vương Doãn nổi giận đùng đùng biểu hiện dường như, không nhanh không chậm nói rằng: "Tư đồ như hỏi công sự, xin mời sau 20 ngày trở lại. Như hỏi việc tư, Lý Mỗ trong tay còn có chuyện không xong xuôi, muốn không tư đồ đại nhân hơi đợi một lát." Vương Doãn rốt cục nhịn không được, vụt đứng dậy đứng lên, chỉ vào Lý Huyền mũi, tức giận nói: "Người trẻ tuổi, ngươi thực sự là thật can đảm. Lão phu làm quan hơn 30 năm, còn từng chưa từng gặp ngươi như vậy không nhìn được lễ nghi của đồ." Lý Huyền lơ đễnh nói rằng: "Tư đồ nói quá rồi. Lý Mỗ năm nay 23, không tính tuổi còn rất trẻ, hơn nữa Lý Mỗ trời sinh tính nhát gan, tay trói gà không chặt, không dám trèo cao cùng đồ tên. Kính xin tư đồ minh giám." "Hạch, coi như rồi, lão phu gần đây sự vụ bận rộn, tâm tình không tốt, kính xin nguyên trùng thứ lỗi a." Mắt thấy Lý Huyền đối đáp trôi chảy, Vương Doãn rõ ràng là lên cơn giận dữ, nhưng hắn vẫn trong nháy mắt thay đổi mặt sắc, tỏ rõ vẻ mỉm cười, từ mi thiện mục đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, chủ động lấy lòng cười nói. Lần này ngược lại làm cho Lý Huyền mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt, thầm than, tư đồ Vương đồng ý quả nhiên là cái nhân vật, mặt sắc nói thay đổi liền thay đổi ngay, quả nhiên là vui cười tức giận mắng qua trong giây lát, nhất khí công phu không hề tầm thường, trầm ổn lão lạc, sâu không lường được a. "Ha ha ha. Vương tư đồ kiến ở ngoài rồi. Vừa rồi là Lý Mỗ ngôn ngữ không thỏa đáng, kính xin tư đồ chớ trách." Lý Huyền mỉm cười nói. "Địch bất biến, ta cũng không thay đổi, địch thay đổi ta cũng thay đổi." Đây chính là Lý Huyền đón đãi người chỗ cao mình, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói thô tục, tương đối như thường. Vương Doãn lúc này quả nhiên là đối với Lý Huyền nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí có chút thấy hàng là sáng mắt cảm giác sâu sắc Lý Huyền bất phàm, tuyệt không phải vật trong ao, sớm muộn nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Hắn cho rằng Lý Huyền trầm ổn cẩn thận, tiến thối có độ, đúng mực, rất có đại gia chi phong. Như vậy còn trẻ lão thành nho sinh, Vương Doãn đã nhiều năm chưa từng gặp, không nghĩ tới hôm nay ở Lý Lợi quý phủ nhưng gặp phải như thế một cái khả tạo tài năng. Bất quá thưởng thức về thưởng thức, Vương Doãn biết Lý Huyền cùng mình cũng không phải một con đường người trên, bởi vậy hắn vẫn chưa đem trong lòng đối với Lý Huyền thưởng thức tình biểu hiện ra. "Lý Huyền a, điêu thuyền ở quý phủ trải qua đã hoàn hảo." Vương Doãn cười mà nhìn về phía Lý Huyền, ôn hòa thăm hỏi nói. "Chuẩn, điêu thuyền." Lý Huyền suýt chút nữa bật thốt lên nói ra điêu thuyền tất cả mạnh khỏe, nhưng hắn mới vừa nói ra điêu thuyền tên của cùng tồn tại tức cảm giác không đúng, liền đem âm điệu kéo đến mức rất dài, đem bật thốt lên giọng của miễn cưỡng chuyển đổi thành nghi vấn làn điệu. Điêu thuyền là ai cơ chứ? Xin mời Vương Tư Đồ kiến lượng, Lý Mộ kiến thức nông cạn, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được thật cái danh tự. Ha ha ha. Lý Huyền cười nói. Vương Doãn hoài nghi hỏi Nguyên Trung quả thực chưa từng thấy điêu thuyền. Kính xin Nguyên Trung thật lòng cho biết. Lý Huyền chính xác nói rằng, Tư Đồ nói chỗ nào lời nói. Lý Mộ nếu là biết điêu thuyền người, tự nhiên không dám ẩn giấu, chỉ tiếc Lý Mộ mới tới Trường An, chưa quen nhân sinh nơi đây, xác thực không biết. Thử. Hướng về đồng ý sau khi nghe, thư lạnh một tiếng, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Lý Huyền, vai hàm tức giận, ánh mắt phảng phất tựa như muốn giết người. Thịch thịch thịch. Lanh lảnh vang dội tiếng bước chân của chậm rãi đến, lập tức Lý Lợi cao to thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện tại trong đại sảnh, vươn bước hướng về Vương Doãn đi tới. Vương Tư Đồ quang lâm hàn xá, thực sự là rồng đến nhà tôm a. Để Tư Đồ đợi lâu, xin thứ tội. Ha ha ha. Người chưa tới, cười trước tiên ngửi, Lý Lợi vừa nói chuyện, một bên nhanh chân đi đến Vương Doãn trước người, chắp tay vái chào. Vương Doãn lúc này đứng dậy mỉm cười nói, kỵ binh dũng mãnh tướng quân quá khen. Lão phu sớm muốn cùng tướng quân tâm tình một phen, lại sợ mạo muội đến nhà quá mức đường đột, vừa bạn kim hôm nay rảnh rỗi liền đến bái phòng tướng quân. Ha ha ha. Lý Lợi cười ha hả giơ tay xin mời Vương Doãn vào chỗ, tùy theo ở Vương Doãn đối diện ngồi xuống. Vương Tư Đồ chính là lão thần ba đời, triều đình của ta cây cột chống trời, được cao vọng trọng, Lý Mộ xưa nay ngưỡng mộ Vương Tư Đồ đạo đức tốt, coi là tấm gương. Kim hôm nay hiếm thấy Tư Đồ đại giá quang lâm, Lý Mộ rất là mừng rỡ, cảm giác vinh yên. Nguyên Trung, phân phó, chuẩn bị yến hội, bổ tướng quân muốn cùng Vương Tư Đồ trẻ chén một phen. Vâng, thuộc hạ này đi chuẩn bị ngay. Lý Huyền không người đáp, lập tức bước nhanh rời đi đại sảnh. Vương Doãn liếc mắt nhìn Lý Huyền bóng lưng rời đi, cười nói, Văn Sương, cái này Lý Huyền tâm tư kín đáo, nhanh mồm nhanh miệng, rất có tài hùng biện, mới có thể không phạm a. Lý Lợi nghe vậy khẽ mỉm cười, nói rằng, Tư Đồ quá khen. Nguyên Trung tùy tùng Lý Mộ gần một năm, lại không nói mới có thể làm sao, nhưng hắn làm việc cẩn cụ, cẩn trọng, nhẫn nhục chịu khó. Hay là hắn không coi là hiện tại, nhưng cũng là một tên quan lại có tài, Lý Mộ khá là nhờ vào hắn. Không nghĩ tới Tư Đồ càng cùng Lý Mộ cách nhìn bất nhiêu nhi hợp, xem ra Lý Huyền đảm nhiệm vận thừa chức vụ quả thật có chút có tài. Các loại, chờ, bận điệu quá đoạn này, Lý Mộ liền hướng về triều đình tiến cử hắn nhậm chức trương dịch quận thái thú, đến thời điểm vẫn cần Vương Tư Đồ đứng ra nói tốt vài câu, chu toàn việc này. Không biết Tư Đồ ý như thế nào? Ế, dễ bàn, dễ bàn, lão phu nguyện trợ tướng quân một chút sức lực. Vương Doãn kinh ngạc qua loa nói. Ở bên ngoài, Vương Doãn tuy rằng vẻ mặt tươi cười miệng đầy đáp ứng, kỳ thực trong lòng khá là tức giận. Hắn nguyên nghĩ tại Lý Lợi trước mặt cho Lý Huyền hạ điểm nhãn dược, mặc kệ Lý Lợi có tiếp hay không chiều, chỉ cần ở trong lòng hắn lưu lại một điểm đốt tưởng niệm, Vương Doãn muốn cho Lý Huyền ngột ngạt đắc ý đồ thì đến được rồi. Chỉ là để Vương Doãn sở liệu không kịp là, Lý Lợi lại vô cùng thẳng thắn khẳng định Lý Huyền tài năng của, còn muốn cho Lý Huyền lấy quan. Như vậy tới nay, Vương Doãn trong lòng khá có một loại vọng làm tiểu nhân cảm giác, buồn bực không thôi. Trong lòng không thoải mái, Vương Doãn liền không muốn sẽ cùng Lý Lợi hàn huyên đi xuống, trực tiếp mở miệng nói rằng, Văn Sương, lão phu này đến xác thực là có chuyện hỏi, kính xin Văn Sương không nên ẩn giấu, cần phải nói thẳng cho biết. Ồ. Lý Lợi kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, lập tức cười ha hả nói rằng, Vương Tư Đồ chiếm giữ tam công, công vụ bề bộn, Lý Mộ mới vừa rồi còn ở suy đoán Tư Đồ này đến cần phải chuyện quan trọng. Đúng như dự đoán, Tư Đồ quả nhiên là vô sự không đến nhà. Xin mời Vương Tư Đồ không ngại nói thẳng, Lý Mộ nhất định thật lòng bẩm báo. Vương Doãn nghe được ra Lý Lợi trong giọng nói hình như có không thích tâm ý, nhưng hắn cũng không để ý, thậm chí là khá là xem thường. Lý Lợi tuy nói là trong triều tân quý, bái tướng phong hầu, trong tay cũng phải có mấy vạn vũ uy quân, nhưng hắn ở Vương Doãn trong mắt, nhưng chỉ là cái còn trẻ đắc chí hậu sinh văn bối, không quan trọng gì. Khi hôm nay giã trên dưới, chân chính có thể bị hắn Vương Doãn để ở trong mắt người, bất quá chỉ là mấy người mà thôi. Đồng Trác toán một cái, Lữ Bố toán một cái, Lý Nho cùng Lý Giác hai người tính gộp lại toán một cái, chỉ đến thế mà thôi. Mà cái khác Tây Lương tướng lĩnh, bao quát Lý Lợi cái này gần đây quật khởi kỵ binh dũng mãnh tướng quân ở bên trong, ở Vương Doãn xem ra, đều là kẻ lỗ mãng thất phu, không đáng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 200, quát mắng Vương Doãn trên đại sảnh, Vương Doãn cùng Lý Lợi ngồi đối diện nhau. Vương Doãn hơi hơi híp cả mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Lý Lợi, trầm giọng nói, nếu kỵ binh dũng mãnh tướng quân để lão phu nói thẳng, lão phu kia cũng không dài dòng. Vương Doãn ngữ khí ngừng lại, lập tức tỏ rõ vẻ âm chí mà nhìn về phía Lý Lợi, trầm giọng nói, xin mời kỵ binh dũng mãnh tướng quân còn con gái của ta điều thuyền. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh hòa hợp êm thấm bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, phụ dưỡng ở xung quanh tỷ nữ cùng thủ vệ tướng sĩ nhất thời nín hơi cấm khẩu, không dám thở mạnh, chỉ lo rước họa vào thân. Thoáng chốc, nội đường yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Vương Doãn tựa đến có chuẩn bị, tính trước kỹ càng, âm trầm ánh mắt sáng quắc bức người, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Lợi. Mà Lý Lợi nghe được Vương Doãn lời nói sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, ngược lại ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không kinh không giận, không nóng không nổi, thản nhiên ngồi ngay ngắn, vị nhưng bất động. Vương Tư Đồ tựa hồ rất chắc chắc điêu thuyền ở Lý Mộ quý phủ, ngươi đây là hưng binh vấn tội đến rồi. Lý Lợi ngữ khí bình tĩnh nói. Vương Doãn miệt thị nhìn Lý Lợi, trầm giọng đáp, đó là đương nhiên. Lúc trước lão phu trong phủ người làm trước sau hai lần nhìn thấy điêu thuyền bị ngươi Lý Văn Dương gia quyến mang theo trong đó, mua vài áo cùng đồ trang sức, đi theo còn có đại đội nhân mã thủ hộ, lập tức bẩm báo Vu lão phu biết được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thể thốt phủ nhận hay sao? Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cười lạnh, nhìn về phía Vương Doãn trong ánh mắt tràn đầy châm chọc chi sắc, cười nói, Vương Tư Đồ nói đúng rồi. Lý Mộ hiện tại liền sáng tỏ nói cho ngươi, ngươi con gái không ở chỗ ở của ta. Ngươi trước đừng kích động, Lý Mỗ còn phải nói cho ngươi một chuyện, cái kia chính là Lý Mỗ người tháng sau tháng 3 cử hành đại hôn, đến thời điểm cưới vợ 6 vị thê thất, trong đó có một vị thê tử tên là Mặc Cho, Đỏ, Sương, Vành. Vương Doãn một cái tát đập ở trước người trên bàn trà, vụt một tiếng đứng lên, cam tức nhìn Lý Lợi, quát mắng nói, làm cản. Nhâm Hồng Sương liền là tiểu nữ điêu thuyền, chưa lão phu đồng ý, ngươi dựa vào cái gì cưới nàng làm vợ? Lý Lợi khinh bỉ nhìn Vương Doãn một chút, hỏi ngược lại, Vương Tư đổ dàn nên hồ đồ rồi chứ? Ngươi họ gì, Đỏ Sương họ gì, nàng là của ngươi nữ nhi ruột thì sao? Lý Mô mới vừa nói ngươi Vương Tư đổ con gái không ở Lý Mô quý phủ, nhưng có nói sai? Lẽ nào có lý đó? Vương Doãn lên cơn giận dữ nói rằng, điêu thuyền xác thực không phải lão phu nữ nhi ruột thịt, nàng là lão phu thu nuôi nghĩa nữ. Lão phu đem nàng từ 9 tuổi hài đồng nuôi lớn xê che môn, che chở đầy đủ, coi như con đẻ. Nàng mặc dù không phải lão phu thân nữ, nhưng cũng là lão phu con gái. Lý Văn Sương, ngươi mạnh mẽ đem điêu thuyền giam lỏng ở trong phủ, bây giờ bị lão phu phát hiện, rồi lại cái chảy cái cối, nghe nhìn lẫn lộn, còn muốn cưới nàng làm vợ. Lão phu hiện tại liền minh xác nói cho ngươi, ngươi đây là mơ háo, bạch hôm nay nằm mơ, thừa dịp chết sớm ý nghĩ về cách thức này. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cười to, hào không né tránh cùng Vương Doãn đối diện, nói rằng, Vương Tư độ tự cho mình quá cao rồi. Lý Mô muốn kết hôn ai, còn chưa tới phiên ngươi ở đây hét ba buồn bốn. Ngay cả là ngươi từng nuôi nâng quá điêu thuyền mấy năm, năm ngoái lại giả mù sa mưa thu nàng vì nghĩa nữ, thế nhưng ngươi đừng quên rồi, Lý Mô cũng không hề từ trong nhà bắt đi điêu thuyền, mà là nàng bị ngươi làm cho rời nhà trốn đi, này mới tới Lý Mô trong phủ. Chỉ bằng điểm này, Lý Mô liền sẽ không đưa nàng giao cho ngươi, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi! Vương Doãn nộ khí trùng thiên chỉ vào Lý Lợi, một cái tức giận nghẹn ở cuống họng lên, vẫn cứ nói không ra lời. Thật vất vả thở phào, Vương Doãn tức giận quát lên, khinh người quá đáng. Lý Văn Sương, đừng tưởng rằng ngươi có lý giác chỗ dựa, liền có thể vì là ngọc vì là người khác sợ ngươi, lão phu cũng không sợ ngươi. Lão phu vậy thì tiến cung đem việc này đăng báo bệ hạ, ngươi Lý Văn Sương mạnh mẽ khấu lưu điêu thuyền, lại buộc nàng gả cho ngươi, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, tội ác đầy trời. Lão phu nhất định phải xin mời bệ hạ đưa ngươi bãi quan thôi chức, trừng phạt nặng xử lý nghiêm khắc. Nhìn Vương Doãn cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, Lý Lợi khinh bị trợn tròn mắt, lập tức dù bận bận ung dung nâng chung trà lên chung uống trà, nhìn thẳng không thèm nhìn Vương Doãn một chút. Lý Văn Sương, ngươi như vậy không coi ai ra gì, chẳng lẽ cho rằng lão phu đang hù dọa ngươi sao? Vương Doãn nói xong về sau, nhìn thấy Lý Lợi lại thờ ơ không động lòng, còn có lòng thanh thản uống trà, nhất thời hắn phẫn hận không ngớt hỏi. Lý Lợi tinh tế phẩm một cái trà, nhẹ nhàng đem chung trà đặt ở trên bàn trà, sau đó liếc mắt nhìn Vương Doãn một chút, nói rằng, hù dọa cũng còn không đến mức, ngươi Vương Tư đổ quyền cao chức trọng, cả triều văn võ bá quan ai không cho ngươi ba phần mặt mũi. Ngươi đi đi, tiến cung đi kết tội Lý Mỗ người nhé. Nhanh đi nha, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ừ, đúng rồi. Thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, đồng tướng quốc gần nhất không có đi mi ổ, hắn đang bận cho nữ nhi bảo bối của hắn chuẩn bị đổ cưới đây. A, ngươi! Vương Doãn nhất thời tức giận đến thất thanh kêu to, giỗi tay chỉ vào Lý Lợi, nhưng sửng sốt không biết như thế nào cho phải. Nguyên bản hắn nghĩ tiến cung gặp vua, xin mời hoàng đế Lưu Hiệp hạ chỉ trừng phạt Lý Lợi, đem Lý Lợi một tuốt đến cùng, tốt nhất có thể trực tiếp giết Lý Lợi, lấy giải mối hận trong lòng. Nhưng là Lý Lợi coi rẻ như thế hắn đe dọa, còn nhắc lên quốc tặc Đồng Trác tên, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc mà. Đặc biệt là Lý Lợi nhắc tới Đồng Trác không có đi mi ổ, mà là cho Đồng Nguyện thu xếp việc kết hôn, câu nói này nhất thời để Vương Doãn như bị sét đánh, trong lòng hoa mát. Đồng Trác ở lại tướng quốc phủ chuẩn bị ái nữ đồ cưới, việc này Vương Doãn tự nhiên biết rõ, nhưng hắn lúc trước cũng không để ý, thậm chí là hết sức quên mất chuyện này, bởi vì chuyện này với hắn không hề có một chút quan hệ. Huống chi Đồng Trác cưới con gái lại không phải lần đầu tiên, hắn muốn đem con gái gả cho người nào gả cho ai, cùng hắn Vương Mộ Nhân Hào không liên hệ. Tiên Vương đồng ý chính là muốn như vậy, cho nên hắn không đem Đồng Trác gả con gái sự tình để ở trong lòng. Nhưng mà, hiện tại cái này công việc, sự việc liền có liên hệ với hắn rồi. Đồng Trác cưới con gái, con rể chính là hắn trước mắt cái này không coi ai ra gì. Hung hăng cản quấy Lý Lợi Lý Văn Sương a. Trong ngay mắt, Vương Doãn nhìn xem phía trước mặt ung dung thong thả, nhàn nhã uống trà Lý Lợi, trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác vô lực, còn có mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Đúng vậy à, Lý Lợi sắp trở thành quốc tặc Đồng Trác con rể, hơn nữa cái này việc kết hôn vẫn là Đồng Trác mạnh mẽ định xuống, cả triều đủ loại quan lại đều chính mắt thấy đính hôn toàn bộ quá trình. Này nên làm thế nào cho phải a? Triều chính trên dưới, chỉ cần Đồng Trác không gật đầu, ai dám động đến Lý Lợi một đầu ngón tay. Nhất thời Vương Doãn thất hồn lạc phách ngã ngồi ở bố trên nệm, theo tay nắm chặt trên bàn trà chung trà, ngớ ngác thất thần. Lẽ nào toàn bộ trong thành Trường An sẽ không có người có thể dùng thế lực bắt ép Lý Lợi sao? Thái úy Dương Mưu, hữu danh vô thật, không được, xa kỵ tướng quân đồng thừa, trung tâm đáng khen, thực lực không đủ, Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn, mặc dù mang theo danh tướng danh hiệu, nhưng cùng Dương Mưu như thế, trong tay vô binh không tướng, làm sao có thể thành sự? Đến cùng còn có ai có thể không sợ Lý Lợi đây? Nếu lần này không cách nào tác hồi điều thuyền, ta Vương đồng ý làm sao hướng về Lữ Bố bàn giao nhà? Ạch, Lữ Bố? Đúng rồi, không phải vẫn còn ấm hầu Lữ Bố ư? Vừa nghĩ đến đây, Vương Doãn nhất thời lại tới tinh thần rồi. Lập tức thân hình hắn ngồi ngay ngắn, biểu hiện lỏng lẻo rất nhiều, khoe miệng lộ ra một nụ cười, một mặt quỷ tiếu mà nhìn về phía Lý Lợi. Nhìn thấy vừa còn thất hồn lạc phách Vương Doãn, trong nháy mắt liền đổi lại một bộ ánh mắt đắc ý, Lý Lợi trong lòng ngược lại lén lút nói thầm. Lão già này làm sao trong chớp mắt như là biến thành người khác dường như, lẽ nào hắn còn có đòi lại điêu thuyền thủ đoạn, hoặc là khác có chỗ dựa. Cân nhắc không ra Vương Doãn tâm tư, Lý Lợi đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi dò, Vương Tư Đồ vì sao còn không đi ạ? Hiện tại tiến cung chính là thời điểm, lại chậm, hoàng thượng chỉ sợ cũng phải về tẩm cung nghỉ ngơi rồi. Ha ha ha. Văn Xương chớ đội. Lão phu cũng không đội, ngươi gấp cái gì? Vừa lão phu thực sự là bị Văn Xương tức đến chập mạch rồi, một chút việc vặt không dùng tới phiền phức bệ hạ, lão phu tự có cách giải quyết. Vương Doãn cười híp mắt nói rằng. Lý Lợi hơi hơi kinh ngạc mà nói ra, "Ồ, xin lắng hay nghe." Vương Doãn mắt thấy Lý Lợi hiếu kỳ bên trong mang trước khẩn trương biểu hiện, trong lòng cảm thấy sảng khoái, mỉm cười nói, "Văn Xương dĩ nhiên đã biết điều thuyền là bị lão phu làm cho rời nhà trốn đi, lẽ nào còn không nghĩ tới toàn bộ câu chuyện trong đó sao? Ngươi bị có lý giác chỗ dựa, đồng tướng quốc tấn sủng, mới dám mạnh mẽ khấu lưu tiểu nữ điều thuyền, còn muốn bức hôn nàng làm vợ. Đáng tiếc ngươi quá ngông cuồng tự đại. Lão phu đã xem điều thuyền hứa cho Lữ Bố, bây giờ lão phu nếu không trở lại con gái, vậy hãy để cho Lữ Bố tự mình đến chỗ ở của ngươi cứu lại điều thuyền." Lý Lợi sau khi nghe, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hờ hững nói rằng, "Hả? Thì ra là như vậy. Tướng quân Lữ Bố quả thật có chút thực lực, võ nghệ tuyệt đỉnh, uy trấn thiên hạ. Vương Tư Đồ muốn nắm Lữ Phụng Tiên uy danh tới dọa ta sao?" Vương Doãn Nghĩa mai cười nói, "Là thì lại làm sao? Đối phó ngươi loại này không biết trời cao đất rộng ngông cuồng đồ, lão phu với ngươi lý luận hữu dụng không? Nếu vô dụng, vậy hãy để cho Lữ Bố đến với ngươi giao thiệp. Ngược lại điêu thuyền đã gả cho hắn rồi, hắn nếu muốn không trở về điêu thuyền, đó là hắn Lữ Bố có tiếng không có miếng, cũng không oán được lão phu." "Được, rất tốt, đây mới là ngươi Vương Tư Đồ làm người nhé." Lý Lợi tỏ rõ vẻ khinh bỉ cười lạnh nói. Vương Doãn đối với Lý Lợi khinh bỉ biểu hiện mỉnh mặt làm ngơ, tỏ rõ vẻ trào phúng mà cười nói, "Làm sao, ngươi Lý Văn Sương cũng có sợ hãi không có chú ý chính hắn thời điểm. Lão phu nghe nói thủ hạ ngươi Vũ Huy quân sức chiến đấu rất mạnh, lần này về Trường An, ngươi không phải là mang theo 5000 thiết kỵ à? Lão phu rất muốn biết thủ hạ ngươi thiết kỵ cùng Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu Lang kỵ ai lợi hại hơn." "Ha ha ha." Nhìn Vương Doãn tràn ngập khiêu khích tâm ý cất tiếng cười to, Lý Lợi thật muốn một cái tát đập nát đầu của hắn, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng hắn biết mình không có khả năng làm như thế, bằng không người khác thì như thế nào lại không nói, chỉ cần là điêu thuyền thì sẽ không tha thứ hắn. "Cười đi, Vương Tư Đồ, thật buồn cười một hồi. Lữ Bố rõ ràng coi trọng của ngươi nữ nhi ruột thịt Vương Oánh, ngươi lại đem điêu thuyền gả cho hắn, thay mận đổi đạo, thực sự là cao minh a. Chỉ có điều Lữ Bố nếu như biết ngươi lừa gạt hắn, không biết hắn sẽ có phản ứng gì." Lý Lợi không nhanh không chậm trầm giọng nói. "Ạch, việc này làm sao ngươi biết? Ai nói cho ngươi, điêu thuyền?" Vương Doãn kinh hai mắt sắc hỏi. Lý Lợi không để ý đến Vương Doãn vấn đề, trầm giọng tiếp tục nói, "Lý Mỗ người biết sự tình còn có rất nhiều, ngươi đem điêu thuyền hứa cho Lữ Bố, nhưng không đơn thuần là vì con gái ngươi Vương Oánh, mà là có mưu đồ khác, đồng thời mưu đồ rất lớn, liên quan đến xã Tắc Giang Sơn." "Được rồi." Vương Doãn tỏ rõ vẻ kinh hãi đứng dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Lợi, thấp giọng hỏi, "Những việc này cũng là điêu thuyền nói cho ngươi hay sao?" "Thiện nhân, phá hỏng đại sự của ta a." Trong miệng mắng điêu thuyền, Vương Doãn chán trường ngồi quỳ chân trên đất, lão lệ tung hành, như cha mẹ chết. Lý Lợi nghe được Vương Doãn mắng to điêu thuyền, nhất thời mày kiếm dựng thẳng lên, đứng thẳng người lên, vài bước đi tới Vương Doãn trước người, lạnh lùng quát, "Được rồi, nếu như ngươi còn dám mắng điêu thuyền một câu, đừng trách Lý nào đó hạ thủ vô tình. Ngươi biết Lý Mỗ vì sao không đem điêu thuyền trả lại cho ngươi sao? Chỉ ngươi Vương Doãn như vậy phát điên, dường như cầm thú người, còn có mặt mũi tự xưng điêu thuyền là con gái của ngươi, ngươi xứng làm nghĩa phụ của nàng sao? Ngươi rõ ràng có nữ, vì sao còn muốn thu điêu thuyền làm nghĩa nữ? Lữ Bố coi trọng của ngươi nữ nhi ruột thịt Vương Oánh, ngươi nhưng buộc điêu thuyền gả cho Lữ Bố. Thằng nếu như thế ngược lại cũng thôi, điêu thuyền hay là sẽ thỏa hiệp, theo kiến mà đi, nhưng ngươi vẫn còn muốn lợi dụng điêu thuyền đạt đến ngươi không thể cho ai biết mục đích. Nếu điêu thuyền mặc ngươi bài bố, sau khi chuyện thành công, ngươi làm cho nàng có mặt mũi nào sống trên đời, thiên hạ to lớn, nơi nào còn có dung thân của nàng nơi. Ngươi đây là đem điêu thuyền hướng về tuyệt lộ bức nha." Vương Doãn biểu hiện thẫn thờ mà cúi đầu, phản phất trong khoảnh khắc thiên băng địa hãm như thế, hồn bay phách lạc, hai mắt dại ra, hoang mang lo sợ. Lý Lợi nhìn Vương Doãn lão lệ giản dụa bộ dáng, đột nhiên túi người tới gần Vương Doãn bên tai nói rồi mấy câu nói. Vương Doãn sau khi nghe, nhất thời từ dưới đất bò dậy, lôi kéo Lý Lợi ống tay áo, gấp giọng hỏi, "Ngươi nói là sự thật, không có lừa dối lão phu?" "Đương nhiên là thật sự." "Bất quá, từ nay về sau, ngươi cùng Nhâm Hồng Sương trong lúc đó lại không có bất luận cái gì liên quan, cả đời không qua lại với nhau." Lý Lợi trầm giọng nói. Vương Doãn liền vội vàng gật đầu nói rằng, "Được, một lời đã định. Hai người chúng ta nếu ai đổi ý, ai liền không chết tử tế được, chết rồi ngàn đao bầm thây, lột da chóc thịt." Lý Lợi nghe vậy hai con mắt lạnh lùng nhìn Vương Doãn, khinh khẽ gật đầu một cái, lập tức phẩy tay áo bỏ đi, lạnh lùng nói, "Nguyên Trùng, tiễn khách." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 201, vênh báo hung hăng Lữ Phụng Tiên Long Tương Lý phủ hậu viện. Điêu thuyền nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong phòng đi qua đi lại, biểu hiện lo lắng bất an. "Điêu thuyền muội muội, nhanh ngồi xuống đi, ngươi đã xoay chuyển nhanh nửa canh giờ, không mệt nha." Bàn tròn bên, Điền Vô Hà hai tay nâng trắng loáng tiêm cảm thấy bất đắc dĩ mà khuyên. Ở Điền Vô Hà bên cạnh, Lý Hân, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Châu Tĩnh Tư nữ cũng ngồi vây quanh ở bàn tròn bên, dồn dập khuyên bảo điêu thuyền không nên gấp gáp, bình tĩnh đừng nóng. Ngoại trừ khuyên bảo điêu thuyền không cần lo lắng ở ngoài, các nàng còn có một mục đích khác, cái kia chính là ngăn điêu thuyền, không để cho nàng đi tiền viện đại sảnh thấy Vương Doãn. Ngày hôm qua Trương Thế Thúc cháu làm ầm ĩ đi ra ngoài sự tình, dư âm vẫn còn, không nghĩ Vương Doãn ngày hôm nay lại chạy tới tham gia trò vui, tới cửa yêu cầu điêu thuyền. Liên Lý Hân đám người lần này là quyết định chủ ý không cho điêu thuyền đi gặp Vương Doãn, bằng không biết lại sẽ nhắc lên bao nhiêu phong ba. Hay là điêu thuyền thực sự là đứng mệt mỏi, nghe được Điền Vô Hà lời nói sau, nàng chậm rãi ngồi xuống đến, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo chi sắc. Một lát sau, nàng nhẹ giọng đối với Lý Hân nói rằng, "Hân nhi tỷ tỷ, phu quân hắn sẽ không giống ngày hôm qua thu thập Trường Tế Thúc cháu như vậy đối xử nghĩa phụ ta chứ?"
nghĩa phụ lớn tuổi, cực sĩ diện hảo, vạn nhất phu quân không chút lưu tình gian dạy hắn một phen, chỉ sợ hắn sẽ không chống đỡ nổi, tức đến mất đi. Em gái ngoan, ngươi liền an tâm tại đây chờ tin tức đi. Văn Xương làm việc xưa nay rất có chừng mực, sẽ không đem nghĩa phụ của ngươi như thế nào. Lý Hân an ủi nói rằng. Thái Diễm nhìn Điêu Thuyền thấp thỏm bất an bộ dáng, không khỏi khẽ lắc đầu, không nhịn được hỏi, Điêu Thuyền, tỷ tỷ ta có mấy câu nói không biết có nên nói hay không. Diễm tỷ tỷ có chuyện nhưng rằng không sao. Điêu Thuyền có chút kinh ngạc nói rằng. Được, vậy ta có thể liền nói thẳng. Nếu như nói không sai đúng, hoặc là muội muội bất tiện trả lời, liền làm tỷ tỷ kỷ nhân ưu tiên. Thái Diễm gật đầu nói. Trước đó làm nền một lúc sau, Thái Diễm thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói, Điêu Thuyền muội muội, bây giờ ngươi đã là phu quân gia quyến, cũng là tỷ muội chúng ta bên trong một thành viên, sắp trở thành Văn Xương thế thất. Vương Doan thúc phụ mặc dù là nghĩa phụ của ngươi, nhưng nữ nhân chúng ta xuất giá toàn phu, đây là từ xưa tới nay quy củ, cho nên ngươi vừa nãy những lời kia ngàn không được lại nói, đặc biệt là không thể để cho phu quân nghe được. Phu quân cùng Vương Doan thúc phụ ở trong đại sảnh làm sao giao thiệp, có thể hay không tan rã trong cung vui, đều không phải chúng ta có thể can thiệp. Chúng ta chỉ phải tin tưởng phu quân là được, mặc kệ kết quả làm sao, phu quân hắn tử có quyết đoán. Thằng như phu quân cùng Vương Doan thúc phụ tranh đấu đối lập, mọi ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn cùng nghĩa phụ của ngươi trở về sao? Này. Điêu Thuyền kinh ngạc nói không ra lời, do dự không quyết định. Trong chớp mắt này, Lý Hân, Điền Vô Hà, Trần Ngọc, Châu Tĩnh cùng Thái Diệm đám người đưa ánh mắt tụ tập ở Điêu Thuyền trên người. Các nàng thần tình nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ chi sắc, còn có một tia sầu lo tỉnh. Kỳ thực Thái Diệm nói ra trong lòng các nàng suy nghĩ, mà Lý Hân, Điền Vô Hà, Châu Tĩnh cùng Trần Ngọc bọn bốn người lo ngại mặt mũi, không liền mở miệng hỏi dò. Nhưng mà Điêu Thuyền do dự bất định, âm u không nói, lại làm cho Lý Hân các loại chờ năm người vì nàng lo lắng không thôi. Vừa Điêu Thuyền theo như lời nói bên trong rõ ràng ẩn hàm mấy phần đối với Lý Lợi không tín nhiệm, mà loại không tín nhiệm lại làm cho Lý Hân đám người đối với nàng có chút ý kiến, chỉ là bị vướng bởi tỷ muội tình cảm, đại gia ai cũng không có trực tiếp biểu hiện ra. Vào lúc này, Thái Diễm sớm cho kịp đem lời làm rõ, nhìn bề ngoài làm như đối với Điêu Thuyền chỉ trích, thật là đối với nàng bảo vệ, cho nàng cơ hội giải thích. Chỉ tiếc Điêu Thuyền người trong cuộc mơ hồ, cũng không hề ý thức được Lý Hân đám người tâm tình biến hóa, nàng còn đang một mình xoắn xuýt, âm thầm thần thương. Điêu Thuyền cùng Lý Lợi ở giữa chuyện tốt là Điền Vô Hà một tay tập hợp thành, nhưng Điền Vô Hà giờ khắc này trong ánh mắt nhưng lộ ra một vẻ thất vọng chi sắc. Trước đó, Điền Vô Hà vẫn cho rằng mình và cái khác bốn cái tỷ muội đều là khăng khăng một mực yêu Lý Lợi, thậm chí ngay cả Châu Tĩnh cũng là như thế, nhưng Điêu Thuyền lúc này do dự cùng bàng hoàng, lại làm cho nàng cực kỳ thất vọng. Đừng xem Lý Lợi trên danh nghĩa có 6 vị thế thất, trên thực tế, trước mắt chỉ có nàng Điền Vô Hà cùng Điêu Thuyền mới là danh xứng với thực Lý Lợi nữ nhân, bốn người khác tạm thời vẫn là hữu danh vô thật. Nhìn Điêu Thuyền bàng hoàng thất thố biểu hiện, Điền Vô Hà khẽ lắc đầu, mở miệng nói rằng: Điêu Thuyền muội muội, ban đầu là ta tập hợp thành ngươi cùng Văn Xương phu thê chi lễ, bây giờ lại làm cho ngươi làm khó như vậy. Tỷ tỷ ta nguyên tưởng rằng là xê che môn mẹ đẹp, khi làm một hồi mượn lão, bây giờ nhìn lại đúng là ta hại muội muội. A. Nhìn Điền Vô Hà lúc nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc, Điêu Thuyền nhất thời thất thanh kêu sợ hãi, toàn thân vì đó kinh hãi. Cho đến giờ phút này, Điêu Thuyền mới lưu ý đến Lý Hân, Trần Ngọc cùng Châu Tĩnh đám người tràn ngập nghi ngờ ánh mắt của, cùng với Thái Diễm hữu tâm vô lực lo lắng biểu hiện. Trong đáy mắt, Điêu Thuyền có loại không rét mà run cảm giác. Vô hình trung nàng cảm giác mình phảng phất bị trước mắt tỷ bội bài trừ ở ngoài, một loại vô hình ngăn cách ở nàng cùng Lý Hân, Điền Vô Hà đám người trong lúc đó lặng yên tạo ra, mà nàng nhưng là cô lập tồn tại. Vô Hà tỷ tỷ, ngươi thật sự hiểu lầm ta. Ta xưa nay đều không có oán giận ngươi, cũng chưa từng hối hận theo Văn Xương. Ta chỉ là lo lắng Văn Xương cùng nghĩa phụ hai người ở Mỹ lên, huyên áo không thể tách rời ra, mà hết thể này nhưng nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta không yên lòng nhé. Thật sự, Hân Nhi tỷ tỷ, Diễm tỷ tỷ, Ngọc Nhi muội muội, mời các ngươi phải tin tưởng ta, ta chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi Văn Xương tâm tư. Trước đây không có, sau đó cũng sẽ không có. Điền Vô Hà cùng Lý Hân, Thái Diễm sau khi nghe, giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức Điền Vô Hà biểu hiện hòa hoãn mà nói ra, Điêu Thuyền muội muội, ngươi nói là lời nói thật lòng, không phải trái lương tâm nói như vậy. Chính xác 100%, tuyệt vô hương luôn. Điêu Thuyền như chặt đinh chém sắt khẳng định nói. Được. Nếu Điêu Thuyền muội muội một cách toàn tâm toàn ý theo Văn Xương, ngươi nên tin tưởng Văn Xương sẽ xử lý chuyện này, sẽ không để cho nghĩa phụ của ngươi quá mức lúng túng, tối thiểu sẽ không lại xuất hiện ngày hôm qua trường tế thúc cháu chuyện như vậy. Điền Vô Hà trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười, khẳng định chắc chắn mà nói ra. Điêu Thuyền nghe vậy vui mừng hỏi Vô Hà tỷ tỷ, ngươi mới từ tiền viện trở về, Văn Xương cùng ngươi nói như thế nào? Điền Vô Hà cười nói, Văn Xương nói tuyệt không thả ngươi đi, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục ngươi nghĩa phụ, không truy cứu chuyện này nữa. Có thật không? Quá tốt rồi. Điêu Thuyền vui vẻ ra mặt nói rằng. Điền Vô Hà gật đầu nói, đương nhiên. Chúng ta phu quân đối xử những này trong triều lao thần, nhưng là khá có tâm đắc, ứng đối như thường. Điêu Thuyền cười thật ngọt ngào mật, mà Lý Hân, Thái Diễm cùng Trần Ngọc mấy người cũng là khuôn mặt u sầu giết hết, tựa hồ vừa nãy chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Đột nhiên Điêu Thuyền thu hồi nụ cười, kinh hoàng nói rằng, không đúng, chuyện này e sợ không thể dễ dàng như thế giải quyết. Nghĩa phụ ta hay là có thể bị Văn Xương thuyết phục, nhưng là Lữ bố đây. Ôn hầu Lữ bố. Điền Vô Hà cùng Lý Hân đám người kinh ngạc nói. Điêu Thuyền gật đầu nói, đúng, Lữ bố. Vạn nhất nghĩa phụ ta đem việc này báo cho Lữ bố, để hắn tìm đến Văn Xương phiền phức, e sợ việc này rất khó dễ dàng. Nhìn chúng tỷ muội kinh ngạc biểu hiện, Điền Vô Hà mỉm cười nói, bọn tỷ muội không cần lo lắng. Người khác hay là sợ hắn Lữ Phụng Tiên uy danh hiển hách, nhưng chúng ta phu quân cũng không sợ hắn. Hắn nếu là tới cửa tìm phu quân lý luận, chúng ta phu quân hùng biện khả năng nhưng là tương đương lợi hại. Nếu hắn muốn ỷ mạnh hiếp yếu, lấy thế đè người, chỉ sợ hắn tìm lộ người, chúng ta phu quân dưới trướng tiêu binh hãn tướng tập hợp, văn trị võ công đều không sợ hắn Lữ Phục Tiên. Điền Vô Hà lời nói này, để Lý Hân, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Điêu Thuyền đám người triệt để an tâm, chúng nữ theo chi chuyện nhà nói đến bốn riêng lời nói. Trong hậu viện phát sinh ma sát nhỏ, theo sáu cô gái nói ra sau khi, tiêu tán thành vô hình, sau đó các nàng ai cũng không có đối với Lý Lợi nhắc lên, nghiễm nhiên kỳ, làm chuyện gì xin mời cũng không phát sinh. Mà sáu cô gái theo lần lượt, một kiện kiện tiểu ba chạm, từ từ sâu sắc thêm giữa lẫn nhau hiểu rõ, cuối cùng kết thành chân chính tỉ muội. Ngay khi Điêu Thuyền cùng Lý Hân đám người tiêu tan hiểm khích lúc trước không có chú ý chính hắn thời điểm, Lý Huyền tỏ rõ vẻ mỉm cười đem Tư Đồ Vương đồng ý đưa ra cửa phủ, lát sau nhìn theo Vương Doãn đoàn người rời đi. Cốc cốc cốc. Giữa lúc Lý Huyền xoay người hồi phủ sắp, một đội hơn trăm người kỵ binh từ Vương Doãn chủ tớ ngược lại đầu hẻm chạy như bay đến, trong nháy mắt liền cấp tốc chạy đến Long Tương Lý trước cửa phủ. Lập tức một tên thân hình cực kỳ khôi ngô hùng tráng anh tuấn tướng lĩnh vượt ra khỏi mọi người, khẽ nâng dây cương mấy cái cất bước là xong đến Lý Huyền trước người. Lo lắng làm gì, đi thông báo Lý Lợi một tiếng, nhà ta có việc hỏi hắn. Lý Huyền liếc thấy trước mắt vị này ngồi cao lưng ngựa, vênh báo tự đắc Tây Lương tướng lĩnh, trong lòng không tên hơi động, đáy mắt lóe lên một tia thán phục chi sắc. Nhưng thấy cái này Tây Lương quân tướng lĩnh thân cao một trượng có thừa, tay vượn eo hồng, uy vũ bất phàm. Người này mày kiếm mắt hổ, vũ quan còn như đao gọt bình thường đường biển rõ ràng, tuấn lãng cương nghị, đầu là một bộ tướng mạo thật được. Thân thể hắn xanh đậm sắc chiến giáp, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, dưới khố là một thất thể dài một trượng có thừa, vai cao gần như chín thước tê phong xích thú mã, uy phong lấm lẫm, khí vũ bất phàm. Trước mắt người này rìm ngựa rủ xuống kích, tới cửa mà đứng. Cái chán ngẩng lên thật cao, hai con mắt ngưỡng mộ bầu trời, ngựa khí trầm thấp lạnh lùng nghiêm nghị, thần thái bênh báo hung hăng. Đơn xem người nọ tướng mạo hóa trang, Lý Huyền liền biết người trước mắt chính là uy chấn thiên hạ Ôn Hầu Lữ Bố, vì thế hắn tự đáy lòng âm thầm thán phục, nhân trung Lữ Bố, mà bên trong xích thố, quả nhiên phong thái bất phàm, thực đến danh quy. Nhưng mà, nhìn Lữ Bố một bộ kiêu căng khinh người thần thái, Lý Huyền không khỏi âm thầm thở dài, Lữ Bố chỉ có một thân hảo võ nghệ, lại có một bộ thật túi ra, tiếc rằng trong bụng nhưng là dân gian. Người này kim hôm nay đắc thế liền ngửa mặt lên trời, không coi ai ra gì, ai biết hôm nay sau sẽ không quỳ gối cầu người, không được chết tử tế. Lý Huyền trong lòng tuy có rất nhiều tâm tư, nhưng hắn vẫn sẽ không trước mặt người khác thất lễ. Đặc biệt là Lữ Bố lời nói mới rồi bên trong mang theo rõ ràng khiêu khích tâm ý, bởi vậy Lý Huyền càng không thể ở Lữ Bố trước mặt lộ ra chút nào kẽ hở, để tránh khỏi hạ xuống ngược cớ, cho hắn mượn cơ hội gây chuyện cớ. Tại hạ Lý Huyền, chữ Nguyên Trung, gặp tướng quân, kính xin tướng quân ban xuống tục danh, Lý Mô cũng tốt đi vào bẩm báo chủ công nhà ta. Hả, ngươi chính là Vũ Uy quận quận thừa Lý Huyền? Ngươi coi thật không biết bổn tướng quân là ai? Lữ Bố trừng mắt lạnh nhìn Lý Huyền nhất mắt, trầm giọng nói. Lý Huyền bất ti bất kháng đáp, tướng quân oai hùng bất phàm, nghĩ đến tên gọi tự nhiên rất vang dội, tiếp rằng tại hạ xuất thân dân gian, trước đó vẫn nhà nhỏ Lương Châu Vũ Uy quận, thương giá thôn phu không nhìn được tướng quân oai vũ, kính xin tướng quân ban xuống tục danh. Lữ Bố híp mắt nhìn một chút Lý Huyền thản nhiên bình tĩnh biểu hiện, trầm giọng nói, tao dù là Lữ Bố Lữ Phục Tiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 202, xích thố thần tuấn nhục văn xương á hóa ra là Ôn Hầu ngay mặt, Lý Huyền gặp Lữ Ôn Hầu. Lý Huyền ra vẻ kinh ngạc lớn tiếng nói được rồi, ngươi nhanh đi gọi Lý Lợi đi ra gặp ta. Lữ Bố hơi không kiên nhẫn xua tay nói rằng Ôn Hầu chờ, Lý Mộ vậy thì đi mời chủ công nhà ta. Lý Huyền chắp tay bái chào, lát sau xoay người bước bước hồi phủ. Lữ Bố nhìn Lý Huyền không nhanh không chậm hướng đi chính đường, nhất thời mày kiếm nhíu chặt, đáy mắt tránh qua một tia hàn quang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sát khí quanh quẩn, hiển nhiên tức rồi. Chỉ có điều Long Tương Lý trước cửa phủ hai bên đứng lặng hơn 10 tên khôi ngô giáp sĩ, những người này ánh mắt nhìn ngang Lữ Bố cùng với phía sau hắn 100 người thân binh, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh, biểu hiện không nhúc nhích chút nào, cầm trong tay trường qua thản nhiên đứng thẳng nhìn thấy những này cực kỳ tinh nhuệ thủ vệ giáp sĩ. Lữ Bố trong ánh mắt xẹt qua vẻ tán thưởng, tùy theo hắn rìm ngựa nghỉ chân ở trước cửa chờ đợi, không có tự ý xông vào Long Tương Lý phủ chính đường ở trong. Lý Lợi một thân một mình ngồi ở trống trải trong đại sảnh, nắm chung trà, ngưng thần trầm tư thịch thịch thịch. Chúa công, Lữ Bố đến rồi, chính ở trước cửa phủ chờ chúa công đây. Lý Huyền không nóng không đội mà đi tiến vào chính đường, nhẹ giọng bẩm báo ổ. Lý Lợi nghe vậy trầm ngâm ngẩng đầu lên, khẽ cau mày mà nói ra, đến hay lắm nhanh nha. Vương Doãn chân trước vừa đi, hắn Lữ Bố sau đó liền đến ạch, không đúng rồi. Vương Doãn vừa nãy rõ ràng đã đáp ứng ta, việc này liền như vậy coi như thôi. Làm sao Lữ Bố ngược lại nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa? Lý Huyền nghe vậy tự định ra nói, chúa công, Vương Tư Đồ cùng Lữ Bố hẳn là trước đó không có thương lượng. Lữ Bố thân mang giáp trụ, cầm trong tay đại kích, mang theo hơn trăm thân binh từ hướng cửa thành khí thế hùng hổ mà đến, hay là hắn là từ trong quân doanh trực tiếp chạy tới ngoài ra? Lữ Bố biểu hiện ngạo mạn, trong lời nói lộ ra khiêu khích mùi vị, xem tư thế kia làm như lai giả bất thiện. Lai giả bất thiện. Lý Lợi trầm ngâm một tiếng, cười lạnh nói, Lữ Bố kẻ này xưa nay mắt cao hơn đầu, vênh váo hung hăng, lần này hắn còn mang theo thân binh, xem ra là đã sớm chuẩn bị nha. Xưa kia viết Lữ Phụng Tiên ở Trần Lưu bên dưới thành khiêu chiến 18 lộ chư hầu đại quân thời gian, còn độc thân đan kỵ đi tới, hôm nay tới ta Long Tương Lý phủ ngược lại mang tới thân binh, ha ha ha, hắn cũng thật là để mắt ta Lý Lợi. Nguyên Trung, xin hắn đại sảnh tự thoại cái này. Lữ Bố luôn miệng nói để chúa công đi vào cửa phủ thấy hắn, không có vào phủ một lời ý tứ. Lý Huyền ngạc nhiên nói rằng ồ, được, thật sự là quá tốt rồi. Lý Lợi hai con mắt híp lại, đáy mắt lướt qua một vẻ hàn quang, cười lạnh lớn tiếng nói, lập tức hắn đứng thẳng người lên, nhanh chân đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói chuyện, Nguyên Trung, phân phó, sân luyện võ dâng trà đại khách. Lý Huyền nghe vậy kinh hãi, bước nhanh đi tới Lý Lợi bên người, nói rằng, chúa công, ngươi đây là muốn cùng Lữ Bố trở mặt tranh tài sao?
Không thích hợp nha, Lữ Bố dũng mãnh, uy trấn thiên hạ, một khi đánh lên, chỉ sợ ta quân tướng lĩnh khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, không đáng a. Kính xin chúa công cân nhắc. Lý Lợi dừng bước lại, cười ha hả đối với Lý Huyền nói rằng, Nguyên Trung, xem ra ngươi chính là không biết vị này Lữ Ôn Hầu thì họ Lữ Bố kẻ này cuồng ngạo bất ham, tự cao vũ dung hơn người, coi anh hùng thiên hạ như không, mạnh mẽ ương ngạnh, kẻ này căn bản liền không nói đạo lý, chỉ nhận năm đấm. Với hắn Lý Luận không khác nào đàn gậy hai châu. Hiện tại hắn nếu không muốn bảo phụ tự thoại, cái kia bổn tướng quân xin mời hắn trực tiếp đi thao trường. Đến thời điểm hắn nếu là tâm bình khí hòa nói chuyện, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là hắn muốn đập võ, bổn tướng quân cũng không sợ hắn đại gia bày ra tư thế cố gắng tranh tài một phen, cũng làm cho Lữ Bố kẻ này mở mang chúng ta vũ uy quân thực lực. Nếu hắn không là còn tưởng rằng trên đời tất cả mọi người sợ hắn Lữ Phụng Tiên trong tay Phương Thiên Họa kích cùng dưới khố xích thố mã đây. Ảch. Lý Huyền kinh ngạc một tiếng, liền vội vàng nói, chúa công, vừa thuộc hạ thoáng đánh giá Lữ Bố một phen, thấy hắn sát thực uy vũ bất phàm, cái kia khí thế không giận mà uy cùng Hoàn Phi thống lĩnh không phân cao thấp. Chỉ tiết Hoàn Phi trước mắt vẫn còn Đông Dương Cốc đại doanh, một chốc không có đến, ngoại trừ Hoàn Phi ở ngoài, Thát Lỗ Thiết Gia phụ tử cùng Kim Cổ ba huynh đệ chỉ sợ cũng không phải Lữ Bố đối thủ, trừ phi chúng tướng cùng tiến lên, bằng không trong phụ tướng linh e sợ không người địch nổi Lữ Bố. A, Lý Lợi nghe vậy khẽ mỉm cười, lắc đầu nói rằng, Nguyên Trung, ngươi nói không sai, Thiết Gia phụ tử cùng Kim Cổ ba huynh đệ một chọi một một mình đấu Lữ Bố, tự nhiên là không có phần thắng chút nào, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng mà Thát Lỗ nhưng có thể cùng Lữ Bố đại chiến 200 hợp mà không bại, dù cho hắn cuối cùng vẫn cứ không địch lại Lữ Bố, nhưng Lữ Bố muốn thắng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngoài ra Kim Cổ ba huynh đệ thực lực không thể khinh thường, xưa kia viết Hoàng Sa lĩnh một trận chiến, huynh đệ bọn họ ba người liên thủ chiến Hoàn Phi, đại chiến 200 cái hiệp mà không bại, cuối cùng Hoàn Phi dựa vào kim nghe thú vật cưới oai nỗ lực đánh bại bọn họ, nhưng giữa lẫn nhau nhưng liều đến lưỡng bại câu thương, Hoàn Phi vẫn chưa chiếm được bao nhiêu rẻ. Nếu như Kim Cổ ba huynh đệ Kim viết liên thủ chiến Lữ Bố, thắng bại còn chưa thể biết được, dầu gì huynh đệ bọn họ ba người cũng có thể cùng Lữ Bố liều đến hôn thiên ám địa, đại chiến 300 hợp không hề có một chút vấn đề. Quan trọng nhất là Nguyên Trung ngươi đã bỏ sót một người, Hoàn Phi đối với hắn còn kiêng kỵ ba phần, tự nhận không có thắng được nắm, lần này liền để hắn cùng với Lữ Bố tranh tài một phen, nhìn cõi đời này đến cùng ai mới là danh xứng với thực phi tướng. Chúa công nói rất đúng, Lý Chí thống lĩnh. Lý Huyền bật thốt lên nói rằng. Lý Lợi mỉm cười gật đầu nói rằng, không sai, nửa năm qua này Lý Chí võ nghệ càng thành thạo tinh thâm, khí tức nội liễm, xem ra bình thường người cao gầy, thực tế lại là võ nghệ đại thành sau phản phát uy chân chi tượng. Trước đó hắn vẫn không có gặp phải có thể cùng ngang hàng đối thủ, mà Hoàn Phi lại trưởng kỳ chinh chiến ở bên ngoài, bởi vậy giữa bọn họ từ đầu đến cuối không có chân chính giao thủ mạnh. Nói đến Lý Chí trước đây đau khổ trải qua đúng là cùng Lữ Bố thời niên thiếu trải qua giống nhau đến mấy phần, ăn tươi nuốt sống, cùng gia thu trong chém giết luyện được một thân hảo võ nghệ. Hai người bọn họ chỗ bất đồng ở chỗ Lý Chí trung nghĩa vô song, mà Lữ Bố nhưng là sinh họ thái quá hung tàn, thay đổi thất thường, vong ân phụ nghĩa, say mê với danh lợi. Lý Huyền nghe vậy thầm giận mình, gật đầu nói, chúa công nói rất có lý. Lý Chí thống lĩnh gần đây tiến bộ cực nhanh, chẳng những có thể cùng người trò chuyện, hơn nữa mỗi ngày luyện chữ, hàng đêm nghiên binh thư, xử lý quân vụ cũng thuận buồm xuôi gió. Bây giờ hắn cái này kìm nghe vệ chức thống lĩnh mới xem như là thực đến danh quy, thuộc hạ lúc trước cũng thật là đem hắn quên ở sau, bây giờ muốn lên mới biết đây là kìm nghe vệ gần đây chủ đáo, không cần thuộc hạ mong nhớ nguyên cớ, ha ha ha. Ôn Hầu đại gia quan lâm, văn xương chưa từng biết nên, tính xin Ôn Hầu thứ lỗi, ha ha ha. Người chưa đến, cười trước tiên, người trước cửa phủ. Lý Lợi mang theo Lý Huyền Thiết đà đám người nhanh chân đi đến Lữ Bố vật cưỡi trước người, cười ha hả chắp tay vái chào Lý Thái Thú nha, không hẳn là kỵ binh dũng mãnh tướng quân mới đúng, năm ngoái vội vã từ biệt Lý kỵ binh dũng mãnh rong ruổi Lương Châu, để Lữ Mỗ nhìn với cặp mắt khác hẳn. Lữ Bố ngồi cao ở xích thố mã lên, lời nói mặc dù khách khí, nhưng hắn cái kia cao ngạo đầu lâu cùng cái kia ngoài cười nhưng trong không cười biểu hiện, nói rõ là nghĩ một đằng nói một nẻo. Qua loa chi tử Lý Lợi tựa là không nhìn thấy Lữ Bố vẻ mặt giống như vậy, nụ cười không thay đổi mà nói ra, Ôn Hầu quá khen Lý Mỗ ở Vũ Uy quận bất quá là bị tình thế ép buộc, bị bức ép bất đắc dĩ ứng chiến, một chút chiến công không đáng gì, xin mời Ôn Hầu rời bước lại sảnh, cũng tốt để Lý Mỗ cố gắng chiêu đãi Ôn Hầu một phen, không cần Lữ Mỗ mới từ quân doanh tới rồi, đầy người bụi bặm, cũng không nhọc đến phiền Lý kỵ binh dũng mãnh nào. Đó xem Lý kỵ binh dũng mãnh quý phủ thao trường vẫn còn được, mặc dù không kịp quân doanh thao trường chống trải, vẫn còn toán rộng thoáng, không biết Lữ Mỗ có thể hay không tại thao trường nghỉ chân một chút. Lữ Bố híp mắt nhìn một chút Long Tương Lý phủ trên góc tây bắc luyện võ siêu, không cần suy nghĩ nói rằng. Lý Lợi mỉm cười nói, nếu Ôn Hầu không chê thao trường đơn sơ, đồng ý hạ mình tạm nghỉ, Lý Mỗ không có gì nghị, Ôn Hầu xin mời. Nói xong, Lý Lợi lui về phía sau vài bước, giơ tay ra hiệu Lữ Bố vào cửa được, Lữ Mỗ liền không khách khí giá. Lữ Bố thuận miệng đáp khi tức hắn khẽ nâng dây cường, hai chân thoáng kẹp chặt bụng ngựa, khẽ quát một tiếng xích thố mã giống như mũi tên rời cùng bèo chạy vội vào cửa, từ Lý Lợi trước người nhảy một cái mà qua, đung đưa đôi ngựa khoảng cách Lý Lợi gò má không tới một thước, suýt nữa đánh ở trên mặt chúa công, Lữ Bố khinh người quá đáng. Chờ mặt tướng trước sẽ đi gặp hắn, nhìn hắn có năng lực gì đảm dám cản rỡ như thế. Chủ nhục thần tử Thiết Đà mắt thấy Lữ Bố lại tại từ gia chủ công trước mặt ngang ngược, nhất thời tức giận bất bình mà nhìn về phía Lữ Bố chạy gấp mà đi thân ảnh của, phẫn hận bất bình nói rằng. Lý Lợi mày kiếm hơi nhíu, trong tròng mắt tránh qua một tia hàn quang, sắc mặt âm trầm xua tay nói rằng, được rồi, Lữ Ôn Hầu là Tịnh Châu tái ngoại lớn lên người, thở nhỏ mất cha, thiếu hụt tình thương của cha, chúng ta hà tất chấp nhặt với hắn, đi đi trường học siêu chớ để Ôn Hầu đợi lâu. Lý Lợi tiếng nói khá lớn, trong vòng trăm bước tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, mấy chục bước có hơn Lữ Bố cũng có thể nghe được, nhưng thấy hắn dục ngựa bay nhanh bên trong thân hình hơi chao đảo một cái, tốc độ hơi hàng, lập tức quay đầu lạnh như băng nhìn Lý Lợi một chút, hừ lạnh một tiếng, chật thẳng đến thao trường mà đi phiến đá đường mà lên. Lý Huyền theo sát ở Lý Lợi phía sau, trầm giọng nói, chúa công, Lữ Bố khinh người quá đáng, lần này quyết định không thể dễ. Giang Bông tha hắn, thuộc hạ này đi chuẩn bị ngay cường cung ngạnh nỏ, để hắn Lữ Bố có đi mà không có về. Lý Lợi bước chân chưa ngừng lắc đầu nói rằng, Lữ Bố này đến bất quá là khiêu khích gây chuyện mà thôi, không dùng tới lớn như vậy phí chắc trở, hướng hồ đồng tướng quốc vô cùng coi trọng hắn, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, chúng ta cũng còn không đến mức hiện tại liền giết chết hắn, một khi Lữ Bố chết trong tay ta, e sợ đồng tướng quốc cũng không có thể giảng hòa, chúng ta ngược lại sẽ rơi vào nguy cơ tứ phía. Hoàn cảnh lại nói trong triều đủ loại quan lại đại thể coi Lữ Bố vì là đồng tướng quốc chi tay sai, Lữ Bố vừa chết, ngược lại là người đau đớn, kẻ vui sướng, cái được không đủ bù đắp cái mất, hà tất làm điều thừa. Vừa nãy Lý Chi đã đi mặc giáp chuẩn bị chiến tranh rồi, sau đó để hắn cùng Lữ Bố so sánh cao thấp, khà khà khà, xích thố mã quả nhiên thần tuấn dị thường, chỉ là đuôi ngựa quá dài, có chướng ngại bộ mặt nhé. Lý Lợi nói đến câu nói sau cùng lúc híp mắt cười gần không ngớt, trong ánh mắt dần hiện ra từng tia sát khí, thuộc hạ biết nên làm như thế nào rồi, xin được cáo lui trước. Lý Huyền thấp giọng đáp, lập tức không người thối lui. Lý Lợi quay đầu liếc mắt nhìn Lý Huyền bóng lưng rời đi, lát sau mang theo Thiết Đà cùng hơn 10 tên thân binh bước nhanh hướng đi thao trường. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 203, Lý Chí một mình đấu Lữ Phụ. Tiên Long Tương Lý phủ thao trường mặt đông trên đài cao, Long Tương Lý phủ người hầu từ lâu chuẩn bị kỹ càng bàn trà cùng trà nóng. Lữ Bố cùng Lý Lợi ngồi đối diện nhau, xem ra Lý tướng quân sớm có dự liệu nha. Bàn nhỏ cùng bàn từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Lữ Bố uống một hớp trà sau khi, hơi ngước mắt nhìn Lý Lợi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý Lợi nghe vậy thả xuống chung trà, mỉm cười nói, để ôn hầu cười chê rồi, ngày hôm qua Trường Tế tướng quân đến nhà bái phỏng, hắn chết. Nhi Trương Tú cố ý muốn tại thao trường cùng Lý Mộ thuộc hạ luận võ luận bàn, liền người hầu liền dọn lên này vài tờ bản, vừa vặn ôn hầu không muốn vào nhà nói chuyện, muốn tới thao trường tạm nghỉ, vì lẽ đó những này bài biện lại dùng tới, ha ha ha. Đối với ngày hôm qua Trường Tế thúc cháu trên người chuyện đã xảy ra, Lữ Bố cũng có nghe thấy, chỉ bất quá hắn cùng Trường Tế cũng không thâm giao, bởi vậy nghe xong sự tình đại khái sau khi, khinh thường nợ nụ cười liêu chi, không có nhớ ở trong lòng, không nghĩ Lý Lợi bây giờ chuyện xưa nhắc lại, hình như có chỉ a nghĩ tới đây. Lữ Bố khỏe miệng hiện ra một tia âm lãnh bị thiếu, nâng chung trà lên chung một hơi uống cạn. Ôn hầu bận rộn bất bụ, lại là đồng tướng quốc khá là nhờ vào cánh tay, nói vậy không phải đi ngang qua Lý Mỗ quý phủ liền dừng lại uống chén trà nghỉ chân một chút chứ. Ôn hầu có việc cứ nói thẳng. Lý Mỗ rửa hai lắng nghe Lý Lợi cười híp mắt nói rằng, Lữ Bố nghe vậy mày kiếm hơi nhíu, trầm giọng nói, hừm, Lý tướng quân nói không ngừng, Lữ Mỗ này đến xác thực có chuyện quan trọng nào đó, nghe nói Vương Tư Đồ con gái điều thuyền rời nhà trốn đi sau liền ở tại chỗ ở của ngươi, không biết có thể có việc này. Lý Lợi cười ha hả gật đầu nói rằng, xác thực không biết Ôn hầu cớ gì có câu hỏi này. Lữ Bố nhìn thấy Lý Lợi gật đầu sau khi, thình lình đứng dậy, lạnh lùng quát, Lý Văn Sương, ngươi thật to gan, ngươi cũng biết điêu thuyền là nhà ta người nào? Ế, Lý Lợi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc một tiếng, đội vã chắp tay nói rằng, Lý Mộ mới tới Trường An kiến thức nông cạn, thật là không biết điêu thuyền cùng Ôn hầu có quan hệ gì. Lý Mộ xin lắng hay nghe, xin mời Ôn hầu vui lòng chỉ giáo. Lữ Bố thấy Lý Lợi nói chuyện biểu hiện không giống giả bộ, lửa giận trong lòng hơi lùi, trầm giọng nói, năm ngoái mùa đông Vương Tư Đồ đã xem điêu thuyền hứa gả cho ta Lữ Bố, tiền biếu cùng hôn thư đã xuống, chỉ đợi tháng 3 năm nay liền có thể cưới vợ vào cửa. Lý Lợi gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy, hoàng thất cưới con gái cần chờ đợi một năm, trước một năm tứ hôn, năm sau cưới vợ. Vương Tư Đồ chiếm giữ tăng công, thời gian nửa năm hay là muốn chờ bằng không, khó tránh khỏi bị người chê trách, bị hư hỏng Vương Tư Đồ danh dự. Nhìn Lý Lợi lại nói năng hùng hồn ngay mặt thuyết giáo mà bắt đầu, Lữ Bố tức giận đến trợn tròn mắt, tức giận nói, Lý tướng quân đã như vậy hiểu chuyện, nhưng vì sao phải đem Lữ Mộ thê thiếp điêu thuyền giam lòng ở Lý phủ hậu viện cùng người thê thiếp ở cùng một chỗ? Này Lý Mô lúc trước thật là không biết điêu thuyền cô nương đã cùng Ôn hầu có hôn ước, còn tưởng rằng nàng trước tới thăm Diễm Nhi liền làm cho nàng cùng Diễm Nhi cùng ở. Lý Mô lúc trước đúng là cân nhắc bất chu, kính xin Ôn hầu thứ lỗi. Lý Lợi tỏ rõ vẻ vô tội nói rằng, ồ. Lữ Bố nghe vậy trầm ngâm một tiếng, vẻ mặt hơi chỉ hoãn, lập tức nói rằng, đã như vậy, xin mời Lý tướng quân để điêu thuyền đi ra, Lữ Bố phải đem nàng đuổi về Tư Đồ phủ. Lý Lợi nhất thời hơi ngây người mà nhìn về phía Lữ Bố kinh ngạc nói rằng, lẽ nào Ôn hầu vừa nãy ở trên đường không gặp phải Vương Tư Đồ? Điêu thuyền cô nương đã theo Vương Tư Đồ đi trở về nha. Hả? Đi trở về? Khi nào thì đi hay sao? Lữ Bố giật mình gấp giọng hỏi. Lý Lợi dù bận vẫn lung dung mà nói ra, ngay khi Ôn hầu đến đây Lý Mộ quý phủ trước đó, sau thời gian uống cạn tuần trà, Lý Mộ cố ý để Lý Huyền đem bọn họ đưa ra cửa phủ. Nghe Lý Lợi vừa nói như thế, Lữ Bố nhớ tới Lý Huyền vừa nãy đúng là ở trước cửa phủ nhìn xung quanh, hắn nguyên tưởng rằng Lý Huyền ở cửa chuyên môn chờ đợi hắn Lữ Bố đây, nguyên lai người ta là lễ đưa Vương Tư Đồ ra ngoài, trùng hợp gặp được hắn nhất thời. Lữ Bố có chút ngồi không yên, trong lòng không tên phiền não. Trên thực tế, Lữ Bố lần này dẫn thân binh đến đây Long Tương Lý phủ, ôm hai cái mục đích, một là yêu cầu điều thuyền, hai là nhân cơ hội giáo huấn Lý Lợi một phen. Hắn muốn cho Lý Lợi biết hắn Lữ Bố nữ nhân ai cũng không rõ có thể chạm, mặc dù là không chạm, trụ ở chung một mái nhà cũng không được. Hắn khí thế hùng hổ mà đến, kết quả chậm một bước, điêu thuyền đã bị Vương Doãn giành trước đón đi. Cứ như vậy, Lữ Bố muốn mượn cơ hội giáo huấn Lý Lợi cớ sẽ không có, nên làm cái gì bây giờ? Nếu như Lữ Bố ở trước khi vào cửa biết được điêu thuyền đã bị tiếp đi tin tức, hắn nhất định lúc này quay lại đầu ngựa, đánh ngựa liền đi, chắc chắn sẽ không cùng Lý Lợi phát sinh bất kỳ không vui ma sát. Nhưng Lữ Bố trước khi vào cửa nhưng đã quên hỏi dò điêu thuyền sự tình, cho tới hắn vào cửa lúc phóng ngựa khiêu khích, đuôi ngựa suýt chút nữa đánh vào Lý Lợi khuôn mặt, mà Lý Lợi cũng không chút nào yếu thế, lập tức đã nói hắn Lữ Bố là tái ngoại lớn lên tuổi thơ mất cha thiếu một tình thương của cha, trên thực tế chính là mắng hắn không có gia giáo, trước sau nhận thức Đinh Nguyên cùng Đồng Trác làm nghĩa phụ, giết Đinh Nguyên mà quăng Đồng Trác, vong ân phụ nghĩa Lý Lợi mắng người không mang theo chữ thô tục câu nói kia, quả thực là ác độc cực điểm. Nếu như Lữ Bố lúc này xoay người rời đi, vậy hắn Lữ Phụng Tiên uy danh hiển hách chẳng phải là có tiếng không có miếng, có thể mặc người tùy ý đặt lên. Lữ Bố từ không cho là mình giết Đinh Nguyên sau đó quăng Đồng Trác có cái gì không đúng, đây chẳng qua là hắn một loại lên cấp chi đạo người hướng về chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp, làm sai chỗ nào. Cứ việc Lữ Bố trong lòng là muốn như vậy, nhưng Lý Lợi ném đá giấu tay mắng hắn, lại làm cho hắn dù như thế nào cũng nhẫn không xuống cơn giận này. Hiện tại hắn không có thích hợp cớ giáo huấn Lý Lợi, nhưng hắn Lữ Bố muốn giáo huấn ai, trực tiếp động thủ dù là không cần cớ. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Bố tỏ rõ vẻ nham hiểm mà nhìn về phía cười híp mắt Lý Lợi, nộ nói: nếu Điêu Thuyền tiểu thư đã đi trở về, cái kia Lữ Mỗ liền thay Vương Tư Đồ hướng về Lý tướng quân đòi một lời giải thích. Điêu Thuyền Tư Đồ con gái cũng là Lữ Mỗ bên trong quyến, Lý tướng quân một mình giam lỏng nàng mấy tháng, còn nghĩ nàng thu xếp ở phụ trạch hậu viện, làm bẩn Điêu Thuyền danh dự, ngươi phải cho Lữ nào đó một câu trả lời bằng không. Lữ Mỗ tuyệt không giảng hòa. Bàn giao. Không biết Lữ Ôn Hầu muốn cái gì bàn giao. Nếu không Lý Mỗ thiết tiến xin mời Ôn Hầu ăn một bữa no nê, bày tỏ ấy nấy. Lý Lợi thu hồi đủ cười, trầm giọng hỏi Lữ Bố giận tím mặt nói: lẽ nào có lý đó? Ngươi coi Lữ Mỗ là giá áo túi cơm đồ sao? Ít nói nhảm, Lữ Mỗ ở giữa giáo trường chờ ngươi. Lời nói chưa vừa dứt, Lữ Bố liền nhảy tót lên ngựa, một tay xách ngựa phương thiên hỏa kích, dùng ngựa chạy đến giữa giáo trường Lý Văn Sương. Hôm qua ngươi ủy mạnh hiếp yếu đánh bại Trường Tế thúc cháu, ngày hôm nay Lữ Mỗ cũng muốn cùng ngươi luận võ luận bàn một phen, ngươi có dám ứng chiến? Nếu như ngươi là tự nhận không phải Lữ Mỗ đối thủ, có thể mang theo ngươi dưới trướng tướng lĩnh cùng tiến lên, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại Lữ Mỗ trong tay cái này phương thiên hỏa kích, Lữ Mỗ thì sẽ rời đi, tuyệt không dây dưa. Thằng nếu các ngươi không thể đánh bại Lữ Mỗ, hoặc là ngươi Lý Văn Sương chủ động chịu thua, vậy ngươi liền cho Lữ Mỗ dập đầu chín cái dập đầu, đây chính là Lữ Mỗ mong muốn bàn giao. Nhìn Lữ Bố thúc ngựa thao trường cản rỡ phách lối sắc mặt, Lý Lợi cau mày, tỏ rõ vẻ âm trầm ngồi tại nguyên chỗ, thân hình vẫn không nhúc nhích chờ Lữ Bố nói xong về sau. Lý Lợi mắt lạnh nhìn chăm chú vào Lữ Bố một hồi lâu, lập tức hắn giơ lên cánh tay phải nhẹ nhàng vất tay một cái, lát sau nâng trùng trà lên trùng kế tục mạn điều tư lý uống trà, không thèm nhìn Lữ Bố một chút. Lữ Bố, nếu muốn cùng ta gia chủ giao thông công cộng tay, quá để cao chính ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chờ lý trí đến đây chứ ngươi. Một thanh âm cũng không vang dội quát mắng thanh âm, đột nhiên tại thao trường góc đông bắc trên vang lên, cả kinh bên sân mọi người dồn dập quay đầu dò xét xem cục cục cục. Trầm trọng mà to lớn đạp địa trong tiếng, nhưng thấy một thân giáp trụ lý trí, khống chế lấy thân thể khổng lồ long lân mãng phi mãnh liệt chạy đi, thẳng đến giữa giáo trường Lữ Bố kéo tới rìm ngựa nắm kích Lữ Bố, nhìn thấy lý trí cấp tốc chạy thân ảnh của về sau, biểu hiện cực kỳ vô cùng kinh ngạc, thậm chí ánh mắt đều có chút dại ra, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mà nhìn bung vẩy hai tay đánh tới chớp nhoáng lý trí đúng, Lữ Bố không có nhìn lầm chạy gấp bên trong lý trí, hai thủ không có bất kỳ vũ khí, nhưng thấy hắn nhanh chóng vung vẩy cánh tay, mười ngón không ngừng biến hóa, hơi có chút giả thần giả quỷ tư thế, bất quá hắn hai tay cấp tốc vung vẩy bên trong, trên cánh tay hiện ra một đoàn màu xanh đen hôi ảnh, khiến người ta xem không tỉ mỉ chưa quen thuộc lý trí độc môn binh khí người, giờ khắc này quyết định không nhìn ra bên trên cánh tay của hắn quấn quanh hôi ảnh là rậm rạp chẳng chịt thiết hoàn, đại gia chỉ có thể nhìn thấy cái kia song không. Ngừng biến hóa tay kiểu rộng bàn tay to cùng thon dài mười ngón tay ngoài ra, trong khi đi vội lý trí còn có một thất cực kỳ làm người liếc mắt vật cưỡi, chỉ thấy tọa kỵ này chợt mắt nhìn qua như là một con cực kỳ hùng tráng châu đực, bốn vó tráng kiện mạnh mẽ, chạy trốn lúc tiếng vang to lớn gãy nhìn kỹ dưới, bừng tỉnh phát hiện con này giống quá châu đực vật cưỡi, một đôi sừng hiện dương cung hình, sừng nhọn hơi về phía trước lồi ra, vô cùng uy mãnh, hàm dưới bộ còn có đột xuất bên môi. Sắc bén răng nanh nó lông mọc trên thân thể dày đặc hẹp dài, như bụng cùng bốn vó trên mọc đầy màu xám trắng vảy cá hình dáng bảy giáp, lít nha lít nhít, nhìn qua khiến người ta cả người nổi da gà, không rét mà run, đây là manh thú, không phải nhưu. Nó nắm giữ không hơn chiến mã cấp tốc chạy tốc độ, có cực kỳ hùng tráng công bành thân thể, lại có mọc đầy vảy giáp như bụng cùng bốn vó, còn có một đôi hung hãn sừng cùng hàn quang trong vắt sắc bén răng nanh 50 bước, Lữ Bố gìm ngựa nắm kích, thân hình không nhúc nhích 30 bước, hắn như trước vẫn không nhúc nhích 20 bước, Lữ Bố một tay để kích, nhắm thẳng vào chạy như bay đến lý trí 15 bước, hắn vẫn cứ không có xung phong ý tứ, nhưng hắn dưới khố xích thố mã, lại đột nhiên nôn nóng hí lên, lập tức liên tục sau lùi lại mấy bước thoáng chốc, Lữ Bố chấn động trong lòng, hắn hối hận rồi, ý thức được chính mình khinh địch sát. Khi lý trí nỗ lực đến Lữ Bố trước người thập bộ xa thời gian, Lữ Bố đột nhiên quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ phóng ngựa trước mặt sông lên thúc ngựa chạy như bay một sát na, Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích phảng phất hấp thụ trùng quanh hết thể khí lưu, từng đoàn dường như thực chất hun khói quanh quẩn ở đại kích sắc bén kích phong lên, cắt đứt khí lưu, xuất hiện giữa trời, thẳng đến đối diện bọn tới lý trí ngực đâm tới vụ, đúng lúc gặp phương thiên hỏa kích. Phi châm mà ra trong nháy mắt, nhưng thấy cấp tốc chạy lý trí tay phải đột nhiên quăng về phía ngay phía trước, chợt một cái hôi mông mông phi luyện bắn nhanh ra cái kiếm màu xám cho phi luyện tựa hồ mang theo vô tận hắc sát khí, trong nháy mắt đâm thủng phương thiên hỏa kích trên hun khói khí lưu, lát sau như huyền xà quay quanh giống như chặt chẽ cuốn lấy phương thiên hỏa kích, chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.